Chương 59, thủ vấn phong tức xong chương 59, thủ vấn phong tức xong phụ thêm mũ miệng và y y phục, tiếp nhận đan thư. Sáu người quỳ xuống đất dập đầu, thần sử Văn Cung, Đỗ Huyệt, Vương Dận, Tôn An, Tưởng Kính, Sai Tiến, Tạ chủ Long Ân, nguyện vì đại minh máu chảy đổ rơi. Hãy bình thân. Vương Luân hai tay hư đỡ. Sáu người đứng dậy đứng vào hàng ngũ. Trong đại điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Lương Vương Không là Hồng Vũ hoàng đế thật sự phong công. Hơn nữa một phong, chính là sáu người. Sáu người này bên trong, Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt, Vương Dận, Tôn An bốn người đều là chiến công hiển hách hạng người. Sử Văn Cung đương nhiên không cần phải nói, sớm đã có truyền ngôn là Lương Sơn đệ nhất đại tướng, phong công cũng tại trong dự liệu. Mà Đỗ Huyệt, Tôn An hai người, gần như chỉ ở lần này nuốt liêu diệt kim chi chiến bên trong, lập hạ chiến công cũng đủ để phong công. Mà Vương Dận thân là đại minh triều binh bộ thượng thư, sớm tại Lương Sơn bắt lúc, chính là thứ nhất tự mình bên ngoài trấn giữ đại tướng, đem độc long cương trúc ra trang, hộ gia trang kinh doanh phát triển không ngừng. Về sau càng là xuôi nam mời chào đại quân, viễn chinh hải ngoại, lĩnh quân tiến đánh cao đường châu cứu viện Sài Tiến, chống cự Tống đỉnh đại quân chinh phạt. Từ Lương Sơn khởi bên sau, một đường sát tiến khai phong phủ, đánh tan Tây Bắc quân lập chiến công, cũng đủ để phong công. Tưởng Kính, Sài Tiến hai người, một cái là Lương Sơn lập nghiệp quân sư, một cái là giúp đỡ Hồng Vũ hoàng đế lập nghiệp quý nhân. Hồng Vũ hoàng đế phong hai người vì sợ quốc công, chú quốc công, có thể thấy được là cái nhớ tình bạn cũng lại biết được cảm ơn lại nhân nghĩa người, chẳng thể trách có thể đoạt được thiên hạ. Trong điện chúng văn võ âm thầm nghĩ lấy. Ngay tại chúng văn võ ngờ tới những ngày gần đây truyền ngôn là thật là giả, chính mình phải trang bị phong tước thời điểm, Nhạc Hòa lần nữa la hét, dạy hậu quân đô đốc Lâm Sùng, mở ra hậu. Dạy tả quân đô đốc Mi Sảnh, Lạc Dương Hầu. Dạy Tây Bắc quân đều đốc Biện Tường, Trung Dũng Hầu. Dạy đô chỉ huy sứ Ti đô chỉ huy sứ Loan Đình Ngọc Trung Vũ Hầu. Dạy vệ chỉ huy sứ Ti chỉ huy sứ Dương Lâm, Trung Nghĩa Hầu. Dạy Đông Hải thủy sư đô đốc Nguyễn Tiểu Nhị, Tỉnh Hải Hầu. Dạy Nam Hải đô đốc Nguyễn Tiểu Ngũ, Nam Hải Hầu. Dạy đều chuyển thủy vận dụng Ti đều chuyển vận dụng Nguyễn Tiểu Thất, Nghĩa Dũng Hầu. Vâng. Nhạc Hòa hát ở đây, trong điện một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Vương Luân vậy mà như thế hào phóng, Nguyễn Thị một môn ba hầu, đã là tân triều hiển quý. Yên lặng. Nhạc Hòa hét to. Chờ trong điện yên tĩnh sau, tiếp tục hát nói, dạy Tây Hải đô đốc Trương Hành, Che Hải Hầu. Dạy Bắc Hải đô đốc Trương Thuận, Hải Dũng Hầu. Có Nguyễn Thị Tam Hùng tiền lệ, Trương Thị huynh đệ đều bị phong hầu, trong điện văn võ có thể đã có ngờ tới, cũng không lần nữa nhịn không được kêu thành tiếng. Mà Nhạc Hòa tuyên hát vẫn còn tiếp tục. Dạy Thái Thường tự chùa Khanh Công Tôn Thắng, Khát Tính Hầu. Dạy bên trong thư xá người Tiêu Nhượng, An Viễn Hầu. Dạy binh bộ thi hành thượng thư Chu Vũ, Định Viễn Hầu. Dạy lại bộ thượng thư Lý Tuấn, Hào Anh Hầu. Dạy đô sát viện tả đô ngự sử Lỗ Đạt, Nghĩa Liệt Hầu. Dạy đô chỉ huy sứ Ti đều chỉ huy đồng chi Sử Tiến, Dũng Nghị Hầu. Dạy đô chỉ huy sứ Ti đều chỉ huy đồng chi Lưu Văn Trung Nghị Tin Hầu. Dạy Vũ Lâm doanh đô đốc Hoa Bình, Thiên Anh Hầu. Dạy Thần Cơ doanh đô đốc Lăng Trấn, Tiến Lăng Hầu. Dạy Bảo vệ doanh đô đốc Lý Quỷ, Vũ An Hầu. Dạy Đặc chiến doanh đô đốc Đường Bân, An Lục Hầu. Dạy Trấn Vũ doanh đô đốc Tô Lập, Vũ Liệt Hầu. Dạy Viễn Trinh doanh đô đốc Quan Thắng, Đãng Cấu Hầu. Dạy Hậu quân đô đốc đồng chi Tần Minh, Huy Dũng Hầu. Dạy Tả quân đô đốc đồng chi Phong Đẹp, Tuyên Đức Hầu. Dạy Công bộ thị lang Đào Tông Vượng, Thiên Công Hầu. Dạy chủ soái đô đốc đồng chi Lưu Ân, Quảng Bình Hầu. Dạy Vũ Lâm doanh đô đốc Tiêm Sự Phan Trung, Vinh An Hầu. Đọc xong cuối cùng hầu tước danh sách, Nhạc Hòa dừng lại một chút, tiếp tục nói, dùng hơn 28 vị hầu gia, tất cả ban thưởng đan thư một tấm, tuổi đồng 2000 thạch hào trạch một tòa, vải vóc lâm sung 28 người lần lượt ra khỏi hàng tiến lên, chết đi Phan Trung, do nó 6 tuổi nhi tử thay thế. Dạy binh bộ Hữu Thị Lang Hứa Quán Trung Văn Dũng Bá. Dùng hơn 36 vị bá gia, tất cả ban thưởng đan thư một tấm, tuổi đồng 1000 thạch hào trạch một tòa, vải vóc dạy lại bộ Hữu Thị Lang Đỗ Thiên, nhà cát tử. Dùng hơn 48 vị khai quốc tử tất cả ban thưởng đan thư một tấm, tuổi đồng 500 thạch, hào trạch một tòa, vải bóc dạy Trấn Vũ quân đều đốc Tiêu Gia Tuệ, Hiền Thành Nam. Dùng hơn 64 vị nam tước, tất cả ban thưởng đan thư một tấm, tuổi đồng 200 thạch, hào trạch một tòa, vải bóc theo Sài Tiến Tuyên đọc xong đối với nam tước ban thưởng, kéo dài gần 5 canh giờ phong tước nghi thức, tới gần hồi cuối. Vương Luân ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt đảo qua dưới thềm chúng văn võ, chợt mở miệng, "Hôm nay phong tước, không phải chấm cùng các ngươi thân cận, quả thật các ngươi công lao hiển hách. Liêu quốc còn có gần nửa quốc thổ không bị Đại Minh công chiếm, Liêu đế cũng bỏ chạy Bắc địa không thấy tăm hơi." Phía nam còn có phương lạp tàn phá bừa bãi, chư vị cơ hội lập công sẽ không bao giờ thiếu. Nếu hâm mộ người khác phong hầu phong công, vậy liền lập công a. Chỉ cần là Đại Minh đế quốc lập xuống công lao, chính là vương tước chấm cũng sẽ không keo kiệt. Đến nỗi thị công tiêu căng, tổn hại quân ân, ăn hối lộ trái pháp luật, lạm làm cho chức quyền lấy thịt cá bách tính chấm nghĩ, chư vị sẽ không quên Tống đỉnh hạ trạng. Chư quân, cùng nỗ lực. Tiếng nói rơi xuống, trong điện bầu không khí trong nháy mắt nồng đậm. Dạ tâm bừng bừng nghĩ phong công phong vương giả tinh thần đại chấn. Cũng có phong tước giả, nghe được Vương Luân đằng sau nói lời, không khỏi cảnh giác. Sai Tiến tuyên đọc tan chiều sau, chúng văn võ lần nữa giật đầu, hô hào và tuế. Theo phong tức kết thúc, Đông Kinh các nơi tranh luận không ngừng, thậm chí đem rất nhiều phong tức văn võ tức hào đều đọc thuộc đầu. Mà Đông Kinh thời báo cùng Trung Hoa Nhật báo cũng đem lần này phong tức quá trình kỹ càng đăng, bám vào mỗi vị phong tức văn võ lập hạ công lao. Truyền khắp thiên hạ. Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt, Vương Dận, Tôn An, Thưởng Kính, Sai Tiến sáu công, danh tiếng nhất thời có 102. Có nhiều chỗ, chính là Vương Luân cái này Đại Minh Hồng Vũ hoàng đế cũng có chỗ không kịp. Thiên hạ bách tính nhằm vào các đại đem mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc, Vương Luân cùng với văn võ bách quan đã vội vàng chuẩn bị, lập quốc sau lần thứ nhất duyệt binh nghi thức. Kỳ thực duyệt binh nghi thức, từ xưa liền có. như Chu Vũ Vương Mạnh Tân quan binh, Đường Huyền Tông tuyên vũ môn đại duyệt, cùng với Bắc Tống định kỳ cử hành minh chỉ tranh tiêu nhất là cái sau, không chỉ có mô phỏng thủy chiến, chiến hạm gì giao phòng, binh sĩ bơi qua giật giải xứng đáng đều có. Còn có thể ở trên mở, từ cấm quân biểu thị đào cung nọ trận. Duyệt binh lúc bách tính đều có thể vây xem, có thể nói là Bắc Tống một đại thịnh cảnh. Bất quá loại này mang theo giải trí chức năng duyệt binh cũng không phải Vương Luân mong muốn. Mặc dù Vương Luân cuối cùng ném người xuyên việt khuôn mặt, nhưng đối với duyệt binh, hắn có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lần này lập quốc duyệt binh, súng kiếp, đại pháo, khinh kỵ, trọng kỵ các loại, chỉ cần có thể bày ra đại minh quân đội vi phong, thực lực đổ vận, toàn bộ đều phải bày ra. Vũ quân đô đốc phủ, tứ hải thủy sư, 12 doanh đô chỉ huy sứ ti, vệ chỉ huy sứ ti tổng cộng 23 phương đội, bao dung bộ binh, kỵ binh, thủy quân chờ đại minh đế quốc toàn bộ binh chủng. Chương 60, kéo cờ duyệt binh bên trên chương 60, kéo cờ duyệt binh bên trên Dương Vũ Diệu Uy. Hướng ra phía ngoài hiện ra đại minh đế quốc hiện hách lực lượng quân sự, để mà uy hiếp, chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người. Đây chính là Vương Luân lựa chọn lập quốc duyệt binh nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi lần này duyệt binh nghi thức khả năng hấp dẫn bao nhiêu bách tính dân tâm quy thuận, chỉ là tiện thể tác dụng. Cường giả hàng cường, mà kẻ yếu lại cần cường giả bảo hộ. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu lại càng trung thành. Duyệt binh nghi thức tới gần sắp đến, mỗi ngày tràn vào Đông Kinh bách tính cũng càng ngày càng nhiều, liền bên ngoài thành các nơi thôn trấn đều tới rất nhiều người bên ngoài trú tạm. Có thể ngay tại lúc này vào kinh thành bách tính, có một cái tính một cái đều là các nơi có tiền có thế người. Hoa khởi tiền tới cũng là không đau lòng, phiền lâu đã liên tục nhiều ngày kín người hết chỗ, nhiều căn phòng khách đều bị chủ đẩy. Thậm chí đã liên tục ở tháng trước thời gian, chưa từng trả phòng. Đều nghĩ khoảng cách gần quan sát tân triều duyệt binh nghi thức. Hoàng thành ngoài cửa nam, sớm đã tu chỉnh ra một khối gần 400 mẫu hình chữ nhật quảng trường. Toàn bộ từ đá hoa cương tảng đá trải vuông vức, xa xa nhìn lại sạch sẽ sạch sẽ. Vị trí trung ương, do giả sắc đá hoa cương cùng với cẩm thạch xây dựng kéo cờ trên này, đứng sừng sững lấy một cây cao tới 15m của cờ. Cũng là bởi vậy Vương Luân mới đưa duyệt binh thời gian định tại tháng riêng tầng này. Tại kiến quốc đăng cơ đại điện thời gian bên trên, đẩy về sau dòng ra 20 thiên. Tiêu đạo thanh không hổ là thủy hử thế giới công tôn thăng phía dưới đệ nhất pháp sư, không chỉ có biết được lợi dụng thiên thời địa lợi mê hoặc nhân tâm, bấm đốt ngón tay thời gian cũng là một tay hảo thủ. Lập quốc, phong tước cùng với duyệt binh, đều là tinh không vạn lý tốt đẹp thời gian. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chưa hoàn toàn xua tan bóng đêm, ngoại thành, nội thành đại môn tất cả chậm rãi kéo ra, canh giữ ở ngoài thành bách tính tại bảo vệ doanh tướng sĩ cùng với cẩm y lý vệ dẫn đạo phía dưới, tràn vào duyệt binh quảng trường xung quanh. Đầu người đen nghẹt, chỉ xem xét liền có 4, 5 vạn người. Trên vai thích cánh ở giữa, cái tia ti rét lạnh cũng giống như biến mất không thấy gì nữa. Trong quảng trường đã có hơn 1000 người xếp hàng. Góc đông bắc chỗ cũng có hơn 100 người đứng lặng, một bên còn trưng bày trung nhạc, tỳ bà, tiêu, địch, sắt, đàn, huân, sen cùng trống, cùng với mấy cái quyết đại âm thanh loa. Theo thời gian đưa đẩy, Đông Phương Thiên không dần dần nổi lên ngân bạch sắc, ánh mặt trời vàng chói bắt đầu rải đầy đại địa. Đông đông đông, điếu 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 nổi trống âm thanh trước tiên vang lên, tiếp lấy chính là một hồi kịch liệt xung kích tiếng kèn. Kèm theo nổi trống âm thanh, hoàng thành đại môn từ từ mở ra, 36 tên cẩm y liễu vệ tổ thành phương đội từ trong bước ra, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mỗi đạp một bước chính là một tiếng nổi trống. Cầm đầu hai người chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy thiêm sự thượng quan nghĩa, đội tưởng, xuất lĩnh lấy người khoác phi ngư phục cẩm y liễu vệ phương đội, cầm trong tay nhật nguyệt kỳ, bước chân chỉnh tề như một, đem tất cả ánh mắt của người hấp dẫn. Nguyên bản kêu loạn ở mỹ một mảnh quảng trường, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cẩm y liễu vệ phương đội trực tiếp hướng đi kéo cờ đài, bước chân kiên định như bàn thạch. Đến kéo cờ sau đài, vững vàng dừng ở nền móng hai bên, một thân nhung trang hoa vinh quay người mặt hướng của cờ. Từ trên quan nghĩa, đội trong tay tưởng chỉnh trọng tiếp nhận nhật nguyệt kỳ. Sớm đã diễn luyện vô số lần động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại mặt kia nhật nguyệt trên lá cờ. Mới mẻ, thiếu kỳ, kinh ngạc còn nhiều nữa. Tiếng kèn vang lên, tiếng trống đột biến, trung nhạc, tỳ bà, tiêu, địch, sắt, đàn, huân, xen đủ loại tiếng nhạc khí âm cắm vào. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng long kỳ cuốn, mã hí dài, kiếm khí như xương tâm giống như hoàng hà thủy bên mông đường đường đại minh muốn để tứ phương tới chúc sục sôi chí khí. Hào khí ngang dọc tiếng ca vang lên, trong nháy mắt rót đầy quảng trường mỗi một góc. Hoa Vinh ra sức đem nhật nguyệt kỳ hướng liếc phía trên bung ra, màu đỏ mặt cờ vẽ ra trên không trung một đạo sung mãn đường vòng cung, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm chợt nở rộ. Màu đỏ mặt cờ trung tâm kim sắc nhật nguyệt đón gió bày ra, kèm theo tinh trùng báo quốc tiếng ca, dọc theo cột cờ chậm rãi dâng lên. Lúc này, mặt trời mới mọc vừa bận nhảy ra đường chân trời, ánh mặt trời vàng chói tán tại trên mặt cờ, để cho kim sắc nhật nguyệt tia sáng càng ngày càng rực rỡ. Một khúc coi như không có gì, nhật nguyệt kỳ cũng lên tới cao nhất. Quảng trường xung quanh lập tức phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, như thế chẳng cảnh, đừng nói là chưa bao giờ thấy qua kéo cờ nghi thức đại minh bách tính, chính là đứng tại trên cổng thành Vương Luân cũng kích động không thôi. Trang diện này, trung quy là thấy lần nữa. Kéo cờ nghi thức thuận lợi đến kỳ lạ, xem như vị duyệt binh lên tốt đẹp bắt đầu. Đại minh tử dân nhóm, buổi sáng tốt lành. Chấm chính là Vương Luân, đại minh hoàng đế. Hôm nay, chỉ nói cho thiên hạ bách tính một câu nói đó chính là ngày xưa chịu tham quan gian thân ức hiếp, chịu khiết đan đảng hạ người ức hiếp, chịu tất cả ngoại địch lấn ép thời gian, từ hôm nay trở đi toàn bộ đều kết thúc. Ta đường đường đại minh đế quốc muốn để tứ phương tới chúc. Duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu. Vương Luân âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh loa vang vọng quảng trường, một thân màu vàng long bào dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, càng ngày càng lóa mắt. Hảo. Hoàng thượng, ta nhìn thấy hoàng thượng ở trên thành lầu, ta cũng nhìn thấy. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngôi hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dưới cổng thành, Dân chúng vây xem nghe được khuyết đại âm thanh loa truyền ra âm thanh sau, người người kích động nhìn chung quanh, tiếng hoan hô càng ngày càng kịch liệt. Mà trong quảng trường xếp hàng hơn ngàn tướng sĩ, cùng nhau chuyển hướng thành lâu, quỳ xuống đất hô to vạn tuế. Sau một khắc hiện trường toàn bộ bách tính nhao nhao quỳ lạy, hô hào vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kéo dài không ngừng. Có thể nhiễu người nổi trống âm thanh lại lần nữa vang lên, đông 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 duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu. Trước tiên từ cửa thành đi ra là ngũ quân đô đốc phủ tiền quân đô đốc đồng chi Hồ Diên trước xuất lĩnh Huyền Vũ quân, thiêm sự Chu Đồng cưỡi tại trên lưng ngựa, tay cầm Huyền Vũ quân kỳ, uy phong lẫm lẫm. 1000 tên bước chân chỉnh tề Huyền Vũ quân đi theo sau lưng Chu Đồng, tay trái lá chắn tay phải đao, người khoác trọng giáp, uy vũ trang nghiêm. Vây quanh quảng trường đi vòng một vòng sau, đứng ở kéo cờ đài bắc phương. Huyền Vũ quân các tướng sĩ, khổ cực. Vương Luân âm thanh thông qua loa phóng thanh, lần nữa truyền ra. Tinh trung báo quốc, quốc phú dân an. Hồ Diên trước xuất lĩnh 1000 Huyền Vũ quân lấy chỉnh tề âm thanh vang dội đáp lại, âm thanh đình thai nhức óc. Ngay sau đó ngũ quân đô đốc phủ tả quân đô đốc phong đẹp xuất lĩnh lấy bạch hổ quân từ cửa thành đi ra, thiêm sự sơn sĩ kỳ khiên bạch hổ quân kỳ đi theo phong đẹp sau lưng, đồng dạng là 1000 tên bước chân chỉnh tề bạch hổ quân ở phía sau cầm giới mặc giáp sát khí lâm nhiên. Hữu quân đô đốc đồng chi đồng bình xuất đội, thiêm sự tạm đồng mỹ khiên thanh long quân kỳ. Chủ soái đô đốc thiêm sự trương thanh xuất đội, thiêm sự lữ phương khiên kỳ lần quân kỳ. Hậu quân đô đốc đồng chi tần minh xuất đội, thiêm sự hàn thao khiên chu tức quân kỳ. Kèm theo chu tức quân trăm miệng một lời cao văn vọng, tinh trung báo quốc, quốc phú dân an. Ngũ quân đô đốc phủ duyệt binh kết thúc. Kế tiếp, đến phiên tứ hải thủy quân ra sân. Chương 61, kéo cờ duyệt binh phía dưới chương 61, kéo cờ duyệt binh phía dưới so với mã bộ quân đoàn, tứ hải thủy sư tinh quang rõ ràng muốn ảm đạm không thiếu. Mặc kệ là tứ đại đô đốc vẫn là đồng chi, thiêm sự, luận danh khí, luận công lao đều không bằng ngũ quân đô đốc phủ. Cái này cùng thủy sư một mực đảm nhiệm phụ trợ nhân vật có liên quan, cũng cùng cái thời đại này tính hạn chế thoát không ra quan hệ. Không có hải quan, cũng không có đường ven biển, trên biển mậu dịch mặc dù đã hình thành, nhưng quy mô quá nhỏ, khoảng cách thời đại đại hàng hải còn kém mấy cái thế kỷ. Đến nội Bino, cao ly cái gì hải ngoại tiểu quốc, tại bình thường dân chúng trong lòng căn bản không có khái niệm, đỗ huyệt cái này cao ly đô đốc, đoán chừng còn không bằng một cái huyện lệnh tại trong lòng bách tính địa vị cao. Từ cái này, cũng có thể nhìn ra thủy sư lung túng tình cảnh. Nhưng Vương Luân rõ ràng muốn đem thủy sư địa vị nâng lên, Đông Hải thủy sư từ cửa thành lúc xuất hiện, không chỉ có dơ lên một chiếc tinh xảo thuyền biển mô hình, 1003 danh thủy sư tất cả thân mang màu trắng quân phục, màu trắng nó lá. Nhìn qua bản bản chính chính, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đô đốc Nguyễn Tiểu Nhị tự mình tại phía trước xuất đội, đồng chi phí tiến cử hiện tại lấy Đông Hải thủy sư quân kỳ đi theo sau lưng Nguyễn Tiểu Nhị. Thiêm sự Nghe Vân đi theo đội ngũ bên trái, đạp lên chỉnh tề như một bước chân. Chỉ từ tư thế quân đội dung nhan đến xem, liền biết là một chi kỷ luật nghiêm minh chi sư. Tăng thêm chiếc kia từ trên thân thuyền phương đưa ra đen nhánh hoàng áo, nhìn qua uy nghiêm tuyệt đẹp lâu thuyền, ít nhất tại khí thế một khối này không thua mã bộ quân đoàn. Tới ngựa đã thấy rất nhiều, cái này dơ lên thuyền còn là lần đầu tiên gặp. Quay chung quanh quảng trường một vòng sau, đứng ở kéo cờ thai đông bên cạnh. Tiếp theo là Nam Hải thủy sư, Tây Hải thủy sư, Bắc Hải thủy sư, đều là đô đốc lĩnh đội, đồng chi nâng kỳ, thiêm sự chỉ huy. Phân biệt liệt thành phương đội, đứng ở kéo cờ đài nam tây, bắc ba mặt. Chỉ nhìn cái này đứng thẳng vị trí, chính là ngũ quân đô đốc phủ quân mã cũng không sánh được. Bốn chi thủy quân, không một người mặc giáp, tất cả dơ lên một chiếc kiểu dáng khác biệt thuyền biển, kiếm đủ bốn phía dân chúng ánh mắt. Kỳ thực, lấy Nguyễn Tiểu Nhị đám người cấp bậc, hoàn toàn không cần đến tự thân xuất mã. Chỉ cần đứng tại sau lưng Vương Luân, xem kỹ dưới thành binh mã liền có thể. Nhưng Nguyễn Tiểu Ngũ chủ động đưa ra muốn đích thân xuất đội, Nguyễn Tiểu Nhị còn ở bên cạnh phụ họa, cuối cùng Trương Hành, Trương Thuận hai huynh đệ cũng ý nguyện mãnh liệt, Vương Luân lúc này mới đồng ý nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 năm, trong vòng 20 năm, Đại Minh thủy sư đoán chừng đều sẽ bị Từ Nguyễn, Trương hai nhà trưởng khống. Vương Luân đối với cái này ngược lại không lo lắng, Trương thị huynh đệ bây giờ không có nhi nữ, hậu đại như thế nào tạm thời nhìn không ra. Nhưng Nguyễn Tiểu Nhị nhi tử Nguyễn Lương, tuổi còn nhỏ liền sinh khỏe mạnh kháo khỉnh, thủy tính rất tốt. Còn bái Lâm Sung nhạc phụ Trương giáo đầu vi sư, tương lai thành liền tuyệt sẽ không kém. Nếu là có thể tại sinh thời, để cho thời đại đại hàng hải sớm đến, Vương Luân căn bản vốn không lo trong tay không có đồ vật có thể phân, cũng không lo Đại Minh bách tính qua không tốt nhất thời gian. Đến nỗi ngoại nhân, quản hắn chết sống. Không biết xem náo nhiệt, chính trị bén nhạy bộ phận tiệt thì thần sắc khác nhau. Vẹn vẹn một động tác này liền có thể để cho người ta miên man bất định, nghĩ đến Trường Giang phía Nam, Tô Hàn một dãy phương tịch, tất cả ngờ tới Hồng Vũ hoàng đế kế tiếp là phải phái quân xuôi Nam. Mà tứ đại thủy sư, nhưng là xuôi Nam chinh phạt phương tịch chủ yếu binh mã. Từ xưa đến nay, tất cả thống nhất chiến tranh, lúc nào cũng phương Bắc thống nhất phương Nam. Chỉ là trong quá trình thống nhất phương Nam, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, quen thuộc tại phương Bắc lục địa chiến đấu quân đội đến phương Nam sau, không quen khí hậu lây nhiễm người tật bệnh vô số kể. Hơn nữa phương Nam dòng sông thủy vực khá nhiều, lớn lên ở đây bách tính binh sĩ thủy tính đều mạnh hơn phương Bắc, cũng càng am hiểu thủy chiến. Lần này duyệt binh đem Đại Minh tứ hải thủy sư đặt ở vị trí dễ thấy nhất, đoán chừng cũng là vì để cho thủy sư đang xuôi Nam thống nhất chi chiến bên trong, thật tốt phát huy tác dụng. Đứng tại trên cổng thành duyệt binh Vương Luân tất nhiên là không biết do phía dưới dân chúng ý nghĩ, chính là biết cũng sẽ không để ý đừng nói thành lâu dưới đáy mấy vạn bách tính, chính là tham gia duyệt binh rất nhiều tướng sĩ, cũng không rõ ràng Vương Luân cất nhắc thủy sư, chỉ là muốn thời đại đại hàng hải sớm đến. Tô Hàng một dãy phương tịch. Nguyên tắc bên trong, Tống Giang mang theo còn sót lại hơn 6 vạn lương sơn đại quân đều có thể đại phá ủng binh mấy chục vạn phương tịch, đánh phương tịch chớ nói chi là bây giờ Vương Luân đã sớm đào đi vốn thuộc về phương tịch dưới quyền Vương Dần, Bàng Vạn Xuân, Đô Bi, Thành Quý, Địch Nguyên mấy người đại tướng. Phương tịch thực lực rút lại, Lương Sơn thực lực lại lấy được nổ tung thức tăng cường. Phương Tịch lấy cái gì ngăn cản? Theo tứ hải thủy sư xếp hàng đứng vững, đang kịch liệt nổi chống âm thanh bên trong, bảo vệ doanh đô đốc Lý Quỳ Sách theo hai thanh dịu to bản từ cửa thành động đi ra. Phía sau là dơ quân kỳ tăng môn thần bảo húc, Lý Cổn, Hạ Mạo Sương thì theo 1000 bảo vệ doanh tướng sĩ đi ra, phân loại phương đội bên trái phía trước, hậu phương. Tiến lên ở giữa mặc dù không bằng ngũ quân đô đốc phủ tướng sĩ già dặn chỉnh tề, nhưng nhìn qua cũng là xuống khổ công thao luyện, cũng không xảy ra bất chấp gì. Mà so sánh với Lâm Sùng, Nguyễn Tiểu Nhị bọn người, Lý Quỳ một bộ diêu võ dương oai, hận không thể vung lấy dịu to bản cất cánh bộ dáng, cũng làm cho xung quanh bách tính vây xem kích động không thôi. Nghiêm túc đã thấy nhiều, Lý Quỳ cái này chủng hoạt động mạnh không khí chủ, nhìn qua cũng nhiều mấy phần khả ái. Bảo vệ doanh đi qua, chính là thần võ doanh. Xem như duy hai chấn thủ đồng kinh thành hai doanh binh mã, phong thái thống soái thần võ doanh tướng sĩ lại càng tới gần ngũ quân đô đốc phủ. Không hề giống Lý Quỳ thống soái bảo vệ doanh đồng chi bảo húc, thiêm sự Lý Cổn, Hạ Mạo Sương đều là sơn tặc xuất thân, hiện ra uy nghiêm càng lớn bảo vệ doanh. Tiếp lấy chính là từ kinh xuất lĩnh trấn vũ doanh, tác siêu xuất lĩnh vũ lâm doanh, ngụy định quốc xuất lĩnh thần cơ doanh, từ ninh xuất lĩnh thiên cương doanh, tuyên tán xuất lĩnh viễn trình doanh, đan đỉnh khuê xuất lĩnh đặc chiến doanh, tiêu gia tuệ xuất lĩnh uy vũ doanh, bàng vạn xuân xuất lĩnh tây bắc doanh, trúc tính xuất lĩnh hùng cứ doanh cùng với dương trí xuất lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh. Lúc này thời gian đã đến giờ mùi. Tại đại minh thủ phụ công tôn thắng nhìn lại lịch sử, triển vọng tương lai trọng yếu giảng thoại sau khi kết thúc, đại minh đế quốc lập quốc sau giới thứ nhất duyệt binh nghi thức hạ màn kết thúc, triệu duyệt tướng sĩ có thứ tự rút về hoàn thành. Xem lễ bách tính lại thật lâu không muốn rời đi quảng trường. Khả năng này là bọn hắn trong cuộc đời này tiếp cận nhất hoàng cung thời điểm, vẹn vẹn cách nhau một bức tường liền chặn vô số người cất bộ. Vương Luân xuất lĩnh một đám văn võ rời đi thành lâu. Nhìn xem trên cổng thành bóng người tiêu thất, Dương Trí âm thầm thở dài, cũng không biết lần này duyệt binh, kỵ binh dũng mãnh doanh có hay không hiện ra phong thái. Các đại đô đốc không phải phong công chính là phong hầu, dầu gì cũng phong bá tước. Chỉ có hắn Dương Trí bị phong lại từ tước, không chỉ là hắn Dương Trí trên mặt tối tăm, toàn bộ kỵ binh dũng mãnh doanh cũng bởi vậy thành chê cười. Mà hết thảy này đều là bởi vì Dương Trí tự mình làm chủ, đến trễ chiến cơ. Truy kích Liêu Quốc Lang chủ lúc, còn thảm tao Liêu quân mai phục, thuận theo truy kích 1000 kỵ binh tử thương thảm trọng, chỉ còn lại 30 kỵ phá vây mà ra. Cũng là Trần Đạt, vệ hạc tốc độ hành quân nhanh, vận khí cũng tốt, kịp thời chạy đến trợ giúp. Bằng không Dương Trí chỉ sợ lại muốn lo lắng bị Vương Luân trách tội xuống, nửa đường trốn. Dương Trí bây giờ chỉ cầu Vương Luân cho mình cơ hội lập công chủ tội, tử tước liền tử tước, chỉ cần về sau còn có cơ hội lập công, không lo phong không được hầu tước. Hoàn toàn không biết, Vương Luân có thể để cho tham gia duyệt binh, kỳ thực đã là cho cơ hội. Có thể phong tử tước, lời thuyết minh Dương Trí phía trước lập hạ công lao đủ để triệt tiêu lần này chiến bại quá đáng. Gần hơn nước nhân trùng, phong tước giả mới có hơn 100 người. Chính là tử tước, cũng là một ít người cả đời mộng tưởng rồi. Chương 62, bài bàn bạc rời đô chương 62, bài bàn bạc rời đô duyệt binh đi qua, lần nữa nên đón đại triều hội. Năm ngoái khói lửa nổi lên bốn phía, bác địa nhiều chỗ châu huyện dân chúng chịu binh thai nỗi khổ. Nhất là Liêu quốc cảnh nội, thiên hai nhân họa liền không có dừng lại, vô số dân chúng cửa nát nhà tan. Bởi vậy năm nay quan trọng nhất chính là tu sinh dưỡng tức, trấn an bách tính. Nhưng ở đây phía trước còn cần đối với năm ngoái các nơi quan viên tiến hành điều chỉnh, căn cứ vào khảo hạch để phán đoán là thăng là hàng, điều động, xử phạt. Nhất là mới công chiếm các châu phủ huyện, cần đại lượng quan viên bổ khuyết. Tất cả thôn trấn cũng cần an bài xuất ngũ tướng sĩ tiến đến đóng giữ, thứ nhất có thể kịp thời truyền đạt triều đình chính sách, thứ hai đi vơ vét các nơi nhân tài, báo lên chỉ cần thông qua cũng là chiến tích. Chủ yếu nhất là có thể để cho hoàng quyền xuống nông thôn. Hô hào vạn tuế sau đó, lại bộ thượng thư Lý Tuấn lúc này ra khỏi hàng, hoàng thượng, các nơi chống chỗ quan viên, trải qua lại bộ khảo hạch đã sơ bộ quyết định, đây là các nơi chi phủ, huyện lệnh danh sách. Thỉnh hoàng thượng xem qua. Trình lên a. Vương Luân gật gật đầu, tiếp nhận thái giám đưa tới sổ, lật ra thô sơ giản lược nhìn một lần. Cùng phía trước thương nghị tốt không có khác biệt, cũng liền tiện tay khép lại, có thể. Bên trên nhậm tiền nhớ kỹ khai triển lớp huấn luyện, sau khi nhậm chức cũng muốn giám sát. Thừa tuyên bố chính sứ thi, đô sát viện, muốn có tác dụng. Thần tuân chỉ. Lý Tuấn, Văn Hoan Trương, Lô Đạt lần lượt ra khỏi hàng. Quan viên bổ nhiệm một chuyện sau khi kết thúc, binh bộ thượng thư Vương dần đứng dậy. Nuốt Liêu Diệt Kim chi chiến bên trong, hữu quân đô đốc thiêm sự chiều cái trong mắt trái tiễn, mặc dù có an đạo toàn kịp thời cứu chữa, không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng không còn mắt trái, rõ ràng cũng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thanh long quân đều đốc thiêm sự. Còn có Vũ Lâm doanh đô đốc thiêm sự Phan Trung chết trận, cũng cần ủy nhiệm mới thiêm sự. Đảng Thế Anh, Vương Hoán, Hạ Nguyên Trấn, Mai Dương, Hoàng Tín bọn người đều bị tiến cử, Vương Luân thẳng lấy lớn tuổi làm lý do, loại bỏ Vương Hoán. Xem như đại tống 10 tiết độ đứng đầu, Vương Hoán một thân võ nghệ cũng không kém có thể cùng Lâm Sung bực này mãnh người đấu 7-80 hiệp. Hơn nữa lãnh binh chiến đấu năng lực cũng không kém, từ Lục Lâm cường nhân bị chiêu an, một mực làm đến tiết độ sứ, lời thuyết minh kỳ chính trị cổ tay cũng không kém. Nhưng chính là bởi vì như thế, Vương Luân mới có thể trực tiếp đem hắn bài trừ. Loại người này, liền phải an bài tại võ viện làm giáo sư yên tâm nhất. Mấy phen thảo luận qua sau, Mai Dương điều vào Thanh Long quân đảm nhiệm tiêm sự, mà Hoàng Tín thì đi Vũ Lâm doanh, cho Hoa Vinh làm phụ tá. Còn lại tất cả quân tướng lĩnh cũng không điều chỉnh. Điều này cũng làm cho lo lắng bất an Dương Trí, yên lòng. Đại triều hội cuối cùng, Vương Luân lần nữa cường điệu, để cho các châu phủ huyện chi phủ, huyện lệnh cùng với trưởng trấn chờ chủ trảo nơi đó dân sinh kinh tế, nhưng có phát hiện ức hiếp bách tính, tham ô mục nát, hiếp đáp đồng hương quan lại thân hảo, sẽ nghiêm trị xử trí. Tàn chiều sau, Dương Trí vừa theo dòng người đi ra đại điện hơn 10 bước, liền bị người gọi lại. Biết được là binh bộ thượng thư Vương Dần mời mình đi qua lúc, trong lòng lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên, đây chính là tương đương với Tống đỉnh cao thái úy loại kia cấp bậc quá lớn, nếu là nhưng lúc này cũng không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo. Mà Vương Luân lúc này cũng triệu tập Công Tôn Thắng, Điều Đạo Thanh, Phiền Thụy, Đào Tông Vượng xài tiến cùng với Tường Kính, đi tới không có gì làm điện tiếp tục nghị sự. Phía Bắc năm ngoái vốn là chịu ảnh hưởng của nạn hạn hán, không có gì thu hoạch lại có binh thai loạn lạc, chỉ sợ mùa đông này đều có vô số người chết quóng, chết đói chấm ý tại Tích Tân phủ cảnh nội, tu kiến một tòa thành mới, tên là Tử Cấm Thành, xem như Đại Minh Đế quốc đô thành. Cái gì? Hoàng thượng nghĩ rời đô? Bắc địa nghèo nàn, làm sao có thể so ra mà vượt Đông Kinh? Cái này Vương Luân tiếng nói vừa ra, Công Tôn Thắng mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết Vương Luân vì cái gì như thế. Nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên Tích Tân phủ khu vực khoảng cách trưởng thành khá gần, có thể hữu hiệu quản lý cùng điều động quân đội chống cự ngoại tộc xâm lược, chớ không muốn lại mất Yên Vân 16 châu. Bởi vì cái gọi là không kết giao, không tiến cống. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Cho dù tương lai có ngoại địch xâm lấn, cũng có thể làm cho triều đình trên dưới tại đối mặt nguy cơ lúc càng có chống cự quyết tâm, không đến mức giống Tây Tấn, Đại Tống một dạng, an phận ở một góc, bị phương Bắc dị tộc đánh đều cha gọi mẹ, vơ vét bách tính tiền tài tiến cống ngoại tộc để cầu hòa bình. Thứ yếu, Thích Tân phủ ốc ra ngàn dặm, sản vật phong phú. Hán sông núi tình thế lại đủ để không tứ gì, chế thiên hạ chính là vạn thế chi đô. Còn nữa, Tích Tân phủ chính là Long Hưng Triệu Tích chi địa, mới xây đô thành có thể ngăn chặn long khí, không khiến cho trôi đi. Nói đến chỗ này, Vương Luân dừng lại phút chốc mới tiếp tục nói, chờ thống nhất phương Nam, chấm nghị thiết lập bốn kinh, theo thứ tự là mới xây đô thành Bắc Kinh, Tây Bắc Kinh Triệu phủ vì Tây Kinh, Kiến Khang phủ vì Nam Kinh, Uy Nô Ệ Đỏ khu vực thiết lập Đông Kinh, dễ quản lý. Không đợi đám người mở miệng phản bác, Vương Luân tiếp tục nói, Tử Cấm Thành như thế nào tu kiến, Đào Tông Vượng biết được. Hôm nay triệu tập các ngươi, chính là vì thế. Bắc địa nhiều không nhà để về lưu dân, vừa vặn dĩ công đại trận, chiêu mộ vì dân phu, để mà tu kiến tân đô. Có thể nói một công nhiều việc. Không biết chư vị ý như thế nào. Không người đưa ra ý kiến phản đối, cũng không phải lo lắng Vương Luân ghi hận hoặc trừng phạt, thật sự là bị Vương Luân câu kia không kết giao, không tiến cống. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc, chấn nói không ra lời. Biết Vương Luân đối ngoại thái độ cường ngạnh, lúc nào cũng cứng rắn. Thế nhưng không nghĩ tới, có thể cường ngạnh tới mức này. Thế nào? Đại đường, đại tống đều vào không được ngươi mắt thôi. Ân. Thấy không có người đáp lại, Vương Luân nhíu mày. Công Tôn Thắng lấy lại tinh thần, khuyên nhủ, "Ca ca, bây giờ quốc gia mới lập, tu kiến tân đô công trình hùng vĩ, vạn nhất không có vạn nhất." Vương Luân một mặt kiên quyết, "Bắc địa nạn dân quá nhiều, chỉ dựa vào cứu tế có thể cứu bao nhiêu người?" Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nạn dân chính mình cũng không nghĩ biện pháp tự cứu, liền nghĩ trở lấy triều đình trần hai. Đợi không được liền sống sờ sờ chết đói. Dĩ công đại trần tài năng cho bọn hắn hy vọng, dù sao đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tân đô tu kiến cũng không gấp gáp, ta ý 10 năm kỳ hạn xây thành theo lý thuyết chỉ dựa vào tu kiến tân đô liền có thể nuôi sống mấy vạn người 10 năm lâu. Cái này không chỉ có sẽ không sinh ra dung chuyển, còn có thể lôi kéo Tích Tân phủ kinh tế, để thăng dân chúng địa phương chất lượng sinh hoạt. Nguyên bản nhíu mày tưởng kính một mặt bừng tỉnh, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì, nghi ngờ hỏi, "Ca ca, dĩ công đại trận chính xác có thể thực hiện, vừa vặn rất tốt nhiều nạn dân còn có nhà tiểu, nếu chỉ là bao ăn nổi, những cái kia người già trẻ em làm sao bây giờ?" Vương Luân khó hiểu nói, "Cái gì làm sao bây giờ? Làm việc không kiếm tiền a? Tiền kiếm được còn nuôi không sống phụ mẫu vợ con. Chúng chi phụ nhân cũng có thể chiêu đi vào làm việc, không làm được sống lại, nấu cơm, quét dắt những thứ này cũng không làm được. Ban đầu ở Lương Sơn bắt lúc, Nam Bắc phiên chợ như thế nào xây cất. Chỉ cần có tiền, an phân bọn hắn đều nguyện ý, chớ nói chi là làm việc. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ để người khác cho ngươi không công làm việc. Ta không có tiền vẫn là triều đình không có tiền. Chờ không có tiền liền phát binh xuôi Nam, phía Nam còn nhiều thuế ruộng, phía Nam thuế ruộng hao hết sạch liền tiếp tục xuôi Nam, xiêm la khối kia cây lúa một năm ba quen, ăn đều ăn không hết. Nếu là còn chưa đủ, liền xuất binh thiên trúc, nô dịch nơi đó dị tộc nhân còn có hải ngoại càng có so ta trung nguyên càng màu mỡ lại càng lớn thổ địa, nghe nói trong hốc núi khắp nơi bức to bằng đầu người vàng, con mồi khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần ta Đại Minh đế quốc có thể đánh, những vật này cũng có thể đoạt lấy đi. Sai Tiến nhịn không được nói, cái kia không thành cường đạo sao? Đại quốc khí độ ta vốn chính là cường đạo a. Vương Luân giang hai tay ra không có vấn đề nói, chỉ cần để cho ta Hán dân được sống cuộc sống tốt, chính là đoạt lại như thế nào? Chờ tu sinh dưỡng tức mấy năm, ta còn muốn lấy cổ vũ bách tính đi thuyền ra biển, tính toán không nói trước cái này. Ta ý tứ rất đơn giản, cái này tân đô muốn xây, hơn nữa thanh thế càng hùng vĩ càng tốt, hấp dẫn tới nạn dân càng nhiều càng tốt. Cái gì là tài phú? Không phải mễ lương cũng không phải bằng bạc, nhân tài là lớn nhất tài phú. Chương 63, đưa tới cửa xây Khang phủ bên trên. Chương 63, đưa tới cửa xây Khang phủ bên trên. Phiền Thụy tại bên cạnh Vương Luân đợi thời gian ngắn nhất, mặc dù biết được pháp thuật cũng có võ nghệ, có thể đối kinh tế dân sinh hoàn toàn không biết. Tất nhiên là không hiểu Vương Luân lời nói, người nào là tài phú, nhưng hắn vẫn nghe hiểu Vương Luân biểu đạt ý tứ. Cái này tu kiến tân đô, không chỉ có sẽ không hãm hại bách tính, ngược lại có thể để cho dân chúng chịu ích. Loại sự tình này, tất nhiên là toàn lực ủng hộ, đã chuyện tốt, không biết hoàng thượng muốn ta làm cái gì. Tiêu Đạo Thanh lại giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vương Luân. Vương Luân cười cười nói thẳng, chính là muốn các ngươi đi tới Tích Tân phủ tìm ra thích hợp nhất tu kiến thành mới chỗ, cả tòa thành mới cần xây ở long mạch phía trên, địa lợi, thủy thế bờ bờ cần cân nhắc đi vào. Xem như Đại Minh đế quốc đô thành, kích thước lớn nhỏ cũng cần thắng qua Đông Kinh thành, bởi vậy lựa chọn chính là quan trọng nhất. Phiên Thụy nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng ta sẽ không nhìn long mạch địa thế a. ngươi sẽ không?
Ta sẽ không.
Nhưng ngươi không phải tập được một thân pháp thuật, có thể hô phong hoán vũ, xuất quỷ nhập thần sao?
Nhưng ta chính xác sẽ không nhìn long mạch địa thế a.
Chính là trận thế cũng là công tôn sư phó dạy.
Nghe phiền thụy chịu định ngữ khí, Vương Luân tuyệt vọng rồi.
Cái này phiền thụy là thực sự sẽ không.
Đành phải nhìn về phía công tôn thắng, Tiểu Đạo Thanh, Sài Tiến ba người hỏi, phiền thụy huynh đệ không hiểu, ba người các ngươi cuối cùng thạo a.
Công tôn thắng, Tiểu Đạo Thanh song song gật đầu, chỉ có Sài Tiến chần chờ nói, không dám giấu giếm hoàng thượng, thần mặc dù hiểu sơ trước ngược hóa, nhận biết thiên tượng bí thuật, thế nhưng không hiểu địa thế chi thuật.
Thì ra là thế.
Vậy chuyện này liền do Công Tôn Thắng, Tiểu Đạo Thanh, Đào Tông Vượng ba người đi làm đi.
Vương Luân gật gật đầu, tiếp tục nói, Tưởng Kính phụ trách dự toán điều hành, Đào Tông Vượng chủ trì tu kiến sự nghi, Công Tôn Thắng, Tiểu Đạo Thanh mau chóng tìm được thành mới tu kiến địa chỉ, sớm một ngày khởi công, cũng có thể nhiều cứu một chút bách tính.
Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, triều đình năm nay cũng sẽ không dẫn phát đại chiến, sẽ lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, làm cho dân tâm quy thuận.
Bởi vậy, đóng tại Tích Tân phủ Nữ Văn Trung sẽ tổ kiến một chi vạn người xây dựng binh đoàn, phụ trợ Đào Tông Vượng tu kiến thành mới.
Còn có đang xây dựng Thiên Tân Bệ, cũng biết thu lưu một bộ phận nạn dân, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bởi vì tu kiến thành mới sẽ cực khổ tài thương dân.
Tưởng Kính thân là hộ bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ thuế ruộng, trước hết nhất tỏ thái độ, triều đình thuế ruộng đầy đủ, hộ bộ sẽ dự toán hảo phí tổn, sẽ không chậm trễ đô thành tu kiến, đã có tiền có lương, Công Tôn Thắng cũng sẽ không chần chờ, đồng ý thân là kỹ sư trưởng Đào Tông Vượng đối với Tử Cấm thành trong trong ngoài ngoài, đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, trong lòng cũng đoán được Vương Luân sớm muộn sẽ tu kiến thành này,
chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Cũng may trong lòng đã sớm chuẩn bị, sau khi tan họp lập tức triệu tập công bộ quan lại, sàng lọc cùng đi chính mình bắc thượng xây thành trì quan viên.
Đại triều trải qua sau, thiên hạ các nơi đến đây xem náo nhiệt bách tính lần lượt trở về quê quán, lần lượt thu đến lính mới lệnh các đại tướng lĩnh cũng nhao nhao rời đi Đông Kinh.
Nuốt Liêu Diệt Kim Chi chiến thu được đại thắng, triều đình cũng không cần lại an bài nhiều binh mã như thế lưu lại bắc địa, chỉ để lại ba đường binh mã.
Lô Tuấn Nghĩa thống lĩnh Thiên Cương doanh trấn thủ Đại Đồng phủ, Tôn An thống lĩnh Ngũ Quân đô đốc phủ tiền quân trấn thủ Liêu Dương phủ, Hoàng Long phủ hội Linh Khu vực, mà Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đô chỉ huy sứ ti thì trấn thủ Tích Tân phủ, Đại Định phủ cùng với Lâm Hoàng phủ các vùng.
Nguyên bản quản lý Cao Ly Hữu Quân đô đốc Đỗ Huyệt tự mình dẫn ba vạn đại quân trợ giúp quan thắng, cố gắng năm nay đánh hạ Uy Nô toàn cảnh.
Mà nguyên bản Bắc Thượng trợ giúp Tôn An bọn người tiến đánh Liêu quân tất cả doanh binh mã, hoặc phân tán trợ giúp đóng giữ biên quan, hoặc xuôi nam hỏa lực tập trung dài giang Bắc Ngạn.
Như Hoa Vinh xuất lĩnh lấy Vũ Lâm doanh, đi Tây Phương chú binh kinh Triệu phủ.
Lăng Chấn xuất lĩnh lấy Thần Cơ doanh tọa trấn Thái Nguyên phủ, Dương Chí xuất lĩnh lấy Kỵ binh Dũng Mãnh doanh trấn thủ Thái Nguyên phủ.
Đường Bân xuất lĩnh đặc chiến doanh cùng với Đằng Kham xuất lĩnh Hùng Cứ doanh thì nhao nhao xuôi nam, cái trước hỏa lực tập trung Dương Châu khu vực, cái sau chú binh hợp phỉ.
Tăng cường đối với phương Nam phương Tịch phòng thủ, quen thuộc thích hướng phương Nam hoàn cảnh, chờ thời cơ thành quen sau quy mô xuôi Nam.
Tứ Hải thủy sư bên trong, Trương Thuận xuất lĩnh Bắc Hải thủy sư tiếp tục đóng giữ đường cô khu vực, chia binh trợ giúp Loan Đình Ngọc Tôn An cùng với phụ trách tính cả Liêu Đông, Cao Ly đường biển.
Nguyễn Tiểu Nhị xuất lĩnh Đông Hải thủy sư tọa trấn Đăng Châu, Nguyễn Tiểu Ngũ xuất lĩnh Nam Hải thủy sư trấn thủ Cao Ly, Uy Nô.
Trương Hành thì xuất lĩnh Tây Hải thủy sư, tọa trấn Hải Châu, Sở Châu cùng với Giải Giang Duyên Mở, phụ trách ngăn cản phương Tịch binh mã qua sông Bắc Thượng.
Tại thời cơ thành quân sau, liên hợp Lâm Sung thống soái hậu quân, Đường Bân xuất lĩnh đặc chiến doanh, Đàng Kham xuất lĩnh Hùng Cứ doanh cùng với Tiêu Gia Tuệ xuất lĩnh Uy Vũ doanh, xuôi nam tiến đánh phương Tịch,
thống nhất phương Nam.
Nguyên bản phi thường náo nhiệt Đông Kinh nhưng lại không trong nháy mắt vắng vẻ xuống, mỗi ngày đến đây Đông Kinh thương nhân vẫn như cũ nối liền không dứt.
Chỉ là so sánh lúc trước, thường trú bách tính ngược lại là mắt trần có thể thấy đang giảm bớt.
Từ Đông Kinh xuất phát đi tới các nơi làm ăn thương nhân cũng càng ngày càng nhiều.
So sánh với Tống đỉnh quan viên tại Đông Kinh tiêu phí, Đại Minh đế quốc văn võ bách quan hiển nhiên là xa xa không bằng.
Hơn nữa Đại Minh đế quốc cũng không giống Tống đỉnh như vậy, một nước dưỡng nhất thành, đóng tại Đông Kinh binh mã cùng lúc đầu 80 vạn cấm quân so sánh, đoán chừng ngay cả số lẻ đều không bằng.
Đi qua chỉnh biên, đi qua bảo vệ doanh thần võ doanh cùng với cẩm y liề vệ, cộng lại cũng bất quá miễn cưỡng khoảng 5 vạn.
Tiêu phí năng lực giáng cấp, tiêu phí nhân số còn thiếu mấy lần, như thế nào nuôi sống hơn 100 vạn trăm họ.
Sống không nổi bách tính không thể làm gì khác hơn là bốn phía tìm việc làm, bị tất cả thương hội, nhà máy chờ chọn chúng sau, lại phân phối đi các nơi làm việc cư Đông Kinh, rất khó à.
Vì ăn no mà cấm, không thể không rời đi sinh sống nhiều hơn 10 năm khai phong phủ.
Cái này cũng là Vương Luân tận lực dẫn dắt kết quả.
Đến nỗi những thứ này lúc trước người của thủ đô, xuống chỗ sau, có thể hay không còn giống như trước cao như vậy người nhất đẳng, Vương Luân bất kể.
Sinh hoạt sẽ dạy bọn hắn như thế nào sinh tồn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Vương Luân mừng rỡ hoa tiểu muội, Hồ Tam Nương lần nữa song song mang thai thân thai lúc, cẩm y liễu vệ chuyển đến cấp báo.
Xôi Nam tọa trấn Dương Châu đặc chiến doanh đô đốc Đường Bân, vừa đi Dương Châu bất quá 10 ngày, liền liên hợp Tây Hải thủy sư đô đốc Trương Hành, công chiếm Kiến Khang phủ.
Tốc độ nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng.
Cái này vừa mới ở dưới quân lệnh, năm nay không cho phép chủ động xuất binh dẫn chiến, thời gian mới trôi qua không đến 2 tháng Đường Bân, Trương Hành là điên rồi không thành.
Vốn là còn đang bồi nữ nhi cưới xe chơi đùa Vương Luân giận dữ, lập tức triệu tập Vương Dần, Dương Lâm đám người đi tới không có gì làm địa nghị sự.
Vương Dần, Đường Bân cùng Trương Hành muốn làm cái gì?
Tự mình dẫn binh xuôi Nam, liền không sợ sớm dẫn bạo cùng phương Tịch đại chiến.
Sống yên ổn thời gian mới qua mấy ngày, liền không nghĩ tới.
Nhìn thấy Vương Dần trong nháy mắt, Vương Luân đổ ập xuống chính là một trận phê bình.
Vương Dần bịch một tiếng quỳ xuống đất, giải thích nói, hoàng thượng bất giận.
Chuyện này chính là thật làm, cái kia Kiến Khang phủ cái gì?
Ngươi bỏ xuống lệnh.
Cái nào nhờ ngươi hạ lệnh xuất binh xuôi Nam?
Có phải hay không chống đối với ngươi quá tốt rồi? hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng, chấm nhất đao chặt đầu của ngươi. Quả thực là vô pháp vô thiên. Không đợi Vương Dần nói xong, Vương Luân liền nổi giận đùng đùng đánh gãy. Chương 64, đưa tới cửa xây khang phủ phía dưới. Chương 64, đưa tới cửa xây khang phủ phía dưới. Nhìn xem sắc mặt phẫn nộ Vương Luân, Vương Dần liền vội vàng giải thích, hoàng thượng, chuyện này quá mức đột nhiên, chính là thần cũng không nghĩ đến cái kia kiến khang phủ thủ tướng vậy mà lại lừa gạt Đường Bân Đô đốc vào thành, tiếp đó xuất lĩnh văn võ chủ động quy hàng. Đây là Đường Bân Đô đốc phái người đưa tới kỹ càng tình báo, thần vừa lấy được liền cho ngài đưa tới. Vương Dần nói, từ trong ngực móc ra một phần thư tín, hai tay đưa tới. Đơn giản hai câu nói, đã nói tiền căn hậu quả, để cho trong giận dữ Vương Luân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi vừa rồi không nói là ngươi bỏ xuống lệnh sao? Tại sao lại xưng kiến khang phủ thủ tướng chủ động quy hàng? Vương Luân tiếp nhận về phía sau không có mở ra xem xét, ngược lại tiếp tục truy vấn. Hồi hoàng thượng, Đường Bân rời kinh phía trước, thần đang cho hắn an bài nhiệm vụ lúc, căn dặn lúc nào đi Dương Châu sau, có thể cùng kiến khang phủ thủ tướng sớm tiếp xúc. Bởi vì trước đó, cái kia kiến khang phủ thủ tướng liền phái người truyền tin, có ý định quy thuận Đại Minh. Thần bản ý là để cho Đường Bân trấn an hắn tâm, hứa hẹn như phương tịch quân mã tiền đánh, sẽ xuất binh tương trợ. Lại không nghĩ rằng cái kia kiến khang phủ thủ tướng quyết tâm phải quy thuận Đại Minh, biết được Đường Bân đô đốc sẽ đi tới kiến khang phủ sau, sớm an bài tốt văn võ quan viên, chủ động quỳ xuống đất tỉnh cầu quy thuận. Trước mắt bao người, Đường Bân đô đốc không muốn yếu đi Đại Minh quốc uy, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tiếp nhận gặp Vương Luân tỉnh táo lại. Vương Dần nói rõ chi tiết tiền căn hậu quả, cũng không phải hắn chút đẩy trách nhiệm, cái này sớm tiếp xúc, hứa hẹn âm thầm ủng hộ chuyện, vẫn là Vương Luân nói ra, chính là vì tương lai xuôi nam làm chuẩn bị. Vương Dần thân là binh bộ thượng thư, đương nhiên phải chịu trách nhiệm đem Vương Luân ý tứ truyền đạt cho Đường Bân. Hơn nữa dặn dò cũng rất kỹ càng, Đường Bân là sẽ ý, có thể kiến khang phủ thủ tướng không có a. Lúc này mới dẫn đến vốn định đi tới kiến khang phủ tiếp xúc thủ tướng Đường Bân, phụ trách hộ tống Đường Bân Tây Hải thủy sư đô đốc Trương Hành, tiếp thu rồi kiến khang phủ. Vương Luân không nói gì, yên lặng nhìn lên tình báo, sau khi xem xong lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Một đôi họa long phượng sổ, tạo cái nghiệt gì a? Cái này không phải cái gì kỹ càng tình báo, toàn thiên nhìn hết, Đường Bân, Trương Hành nhìn như nói rõ tiền căn hậu quả, nhưng trong câu chữ Vương Luân chỉ nhìn ra hai đầu nội dung. Đệ nhất, hai người nguyện vì chuyện này phụ trách, nếu là trách cứ tiếp cam nguyện bị phạt. Thứ hai, kiến khang phủ đã tới tay, không thể lui nữa ra trả lại, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Theo lý thuyết, Đường Bân, Trương Hành ký một lá thư, thà rằng bước lên bị Vương Luân chặt đầu phong hiểm không? Không phải bước lên phong hiểm, là tình nguyện bị Vương Luân chặt đầu, cũng không muốn xám xịt rút khỏi kiến khang phủ bị người khác chế giễu. Triệu các kẻ này thật mẹ nó chính là một cái nhân tài, ủy nhiệm những quan viên này như thế nào một cái so một cái sợ. Kiến khang phủ chi phủ liền mặc cho thủ tướng làm chủ, đem chính mình dâng ra ngoài. Khép lại tình báo, Vương Luân nhịn không được giận mắng. Mặt phía nam có Kinh Châu Tiêu Gia Tuệ cái này một khỏa cái đinh là đủ rồi, dù sao Kinh Châu cùng Tô Hàng khu vực cũng không giáp giới. Có thể kiến khang phủ khác biệt, lân cận Tuyên Châu, rộng Đức Quân, Nghi Hưng, một cái sơ sẩy thì sẽ cùng Phương Tịch dưới quyền binh mã đánh nhau. Vương Luân vẫn chờ Phương Tịch thật tốt thai họa phương nam bách tính, giảm xuống tương lai mình thống nhất phương nam độ khó đâu. Lúc này liền cùng Phương Tịch đánh nhau sao có thể đi. Phương Bắc còn không có ổn định lại, Tây Bắc địa khu Tây Hạ binh mã cũng thường thường xuất binh quấy rối góc quan, nếu là bây giờ liền cùng Phương Tịch đối đầu, chỉ sợ vừa mới thiết lập Đại Minh đế quốc, đều biết bởi vậy bình sinh vận sóng. Hồi hoàng thượng, cái kia kiến khang phủ chi phủ tại năm ngoái bởi vì vũ nhục thủ tướng, bị thủ tướng bạo khởi sát hại, từ nay về sau kiến khang phủ từ thủ tướng định đoạt. Chỉ là cái kia thủ tướng người nhà tất cả tại Lâm An, Phương Tịch công phá Lâm An sau, cả nhà lao tiểu 27 miệng đều bị sát hại. Thần cho là, cái kia thủ tướng nguyện chủ động uy thuận Đại Minh, chính là muốn vì nhà tiểu báo thủ. Vương Dần nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Đi, đứng lên đi. Vừa ra chuyện chính là quỷ, quỷ có tác dụng chó gì?" Vương Luân nghe vậy, khoát tay một cái nói: "Tất nhiên kiến khang phủ đã quy thuận Đại Minh, vậy thì lại không nhường ra ngoài khả năng. Chỉ là lấy Đường Bân, Trương Hành năng lực, đánh trận lành nghề, chỉ dân thủ đoạn lại là rốt đặc cắn mai. Hơn nữa kiến khang phủ tình huống phức tạp, người bình thường căn bản là không có cách có thể gánh vác. Còn phải điều động một vị năng lực xuất chúng quan viên, xôi nam kiến khang phủ đảm nhiệm chi phủ người tới, đi tìm lại bộ thượng thư Lý Tuấn đến đây nghị sự." Trong khoảnh khắc, Vương Luân liền muốn tốt xử lý như thế nào. Giống như Đường Bân tại trong tình báo nói như vậy, lúc này lại rút khỏi kiến khang phủ chỉ làm cho ngoại nhân một loại Đại Minh đế quốc sợ Phương Tịch cảo giác. Thanh danh này một khi truyền đi, Vương Luân cũng sẽ bị thiên hạ bách tính coi như trò cười. Nhát gan như vậy như chuột hạ người, há có thể đăng lâm đại bảo. Cho nên, cái này ăn vào trong bụng đồ vật, liền tuyệt đối không thể phun ra. Bởi vì ác tâm, quá mẹ nó chán ghét kiến khang phủ kỳ thực cũng có thể nói là Giang Ninh phủ, cũng chính là đời sau thành Nam Kinh. Nếu là theo chân thực lịch sử, kiến khang phủ kỳ thực là Triệu Cửu mỗi thiết lập Nam Tông sau, thân bút đổi tên. Ý ngụ, xây khang chi địa, cổ gọi danh đô. Vừa trước đây lập nghiệp chi phương, lại nhân tổ hưng vương chi quốc, vốn định làm Nam Tông thủ đô, đáng tiếc Triệu Cửu mỗi cùng cha mình một cái giả túng. Lo lắng trưởng Giang chi hiểm không cách nào ngăn cản Kim binh xuôi nam, lúc này mới tiếp tục xuôi nam, chạy tới Lâm An. Dù vậy, kiến khang phủ tại Nam Tống cũng là thủ đô lâm thời, chính là Đông Nam trọng trấn, gần với Lâm An trọng yếu quân sự, chính trị và trung tâm kinh tế. Chỉ có điều đây là thủy hử thế giới, cũng may chỉ là tên sớm sửa đổi nhiều năm, nhưng vị trí cùng với thành trì lớn nhỏ vẫn là một dạng. Tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Rất nhanh, Lý Tuấn liền đã đến không có gì làm điện. Căn cứ vào Vương Luân yêu cầu, liệt ra mấy tên năng lực tương đối xuất chúng quan viên danh sách. Chỉ tiếc, tại Vương Luân xem ra đều kém chút ý tứ. Vẫn luôn không từng lên tiếng Tiêu Nhượng thấy thế, mặt lộ vẻ chần chờ tiến cử nói: "Hoàng thượng, thần cảm thấy lại bộ Tả thị lang Trương Thúc Dạng có thể gánh nhiệm vụ lớn này. Trương Thúc Dạng. Vương Luân sững sờ, tiếp lấy chậm rãi gật đầu nói, ngược lại là kém chút đem hắn quên. Xem như khi xưa Tế Châu thái thú, Trương Thúc Dạng mặc dù không giống chân thực trong lịch sử, các đời Lan Châu ghi chép chuyện tham quân, biết Tương Thành huyện, biết Tân Châu, mở ra thiếu doãn, lại rời phải Ti Biên ngoại lang, các đời thư ký thiếu giám, chắc bên trong thư sáng người, cấp sự trung. Cuối cùng chức quan binh bộ thị lang, nhưng cũng không kém. Là cái dĩ hòa vi quý, trí kế làm đầu, lại mưu tính sâu xa người. Nhân vật như vậy, há không chính thích hợp đảm nhiệm Kiến Khang phủ chi phủ? Đánh trận kém chút không việc gì, Đường Bân, Trương Hành, Đàng Khang, cái nào không thể đánh? Đi đem Trương Thúc Dạ tìm đến, liền nói có việc gấp thương nghị. Nghĩ đến đây, Vương Luân lập tức lên tiếng hạ lệnh. Việc này cũng không thể chậm trễ, càng sớm phái đi càng tốt. Đi tới không có gì làm điện biết được Vương Luân tưởng phái chính mình xuôi Nam Kiến Khang phủ ổn định thế cục sau, Trương Thúc Dạ không nói hai lời liền đáp ứng xuống. So với tại kinh đảm nhiệm lại bộ Tả thị lang, Trương Thúc Dạ càng nghĩ ra hơn đi kiến công lập nghiệp. Trước khi chết, đem chính mình tước vị thăng một chút. Xế chiều hôm đó, Trương Thúc Dạ liền cầm lấy Vương Luân đóng dấu ủy nhiệm văn thư rời đi hoàng cung, về đến trong nhà giao phó một phen sau. Tại hôm sau trời vừa sáng, liền tại cầm ý liề vệ dưới sự hộ tống, lên đường xuất phát. Chương 65, Tây Bắc chiến sự bên trên chương 65, Tây Bắc chiến sự bên trên các ca, Trương Thị Lang đã rời đi Đông Kinh. Trương Thúc Dạ mới ra Đông Kinh thành, Dương Lâm liền tự mình đến Diên Phúc cung bẩm báo. Vương Luân thở ra một ngụm nhiệt khí, hỏi: "Vương Định Lục bên đó đây? Phái đi truyền lệnh cầm ý liề vệ xuất phát không có?" Nhiệt độ không khí đã bắt đầu ấm lại, luyện mới vừa buổi sáng đao pháp, toàn thân cao thấp khí huyết cuộn, mồ hôi trên mặt trà sát lại bốc lên. Đều nói nam nhân qua 25 chính là 40, nhưng Vương Luân ngược lại cảm giác chính mình càng ngày càng trẻ tuổi. Từ lần trước bị hệ thống cường hóa đến nay, mỗi ngày đều có hao tổn không xong tinh lực, xài không hết khí lực. Tối trực quan kết quả chính là, một cái nhịn không được, làm Triệu Cắt con rể. Để cho Khang Phúc Đế cơ Triệu Phúc Kim nhập chủ Diên Phúc cung phồn anh cát, sắp phong làm thuộc phi, thành Vương Luân cái thứ ba nữ nhân. Mà người ở bên ngoài xem ra, Vương Luân sắp phong Triệu Phúc Kim làm phi, cũng là bởi vì yếu tố chính trị, ổn định tân triều. Đã nhanh mã ra roi chạy tới ứng thiên phủ. Dương Lâm trả lời. Vương Luân gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Những ngày gần đây kinh thành nhưng còn có nhàn tản du côn lưu manh. Hỏi lời này rất tùy ý, nhưng Dương Lâm lại trả lời dị thường nghiêm túc, trở về các ca, tất cả đường đi đều có thường trú cầm y liề vệ, mỗi ngày đều có đến đây báo danh bắc thượng thiên tân bách tính, những ngày gần đây đã tập hợp đủ 1.2500 người. Vương Luân lừ một tiếng nói, có thể, ngươi tìm hộ bộ thương nghị hảo, cuối tháng phía trước toàn bộ đưa đi thiên tân, bên kia trở lấy dùng người. Là. Dương Lâm lĩnh mệnh mà đi. Vương Luân thì trở lại Nhụy Châu điện, lệnh thái giám nấu nước, chuẩn bị tắm nước nóng. Hoa tiểu muội nghe được Vương Luân âm thanh đi ra, phân phó cung nữ đi chuẩn bị điểm tâm sau, đi tới Vương Luân nói, ca ca, ngươi hôm nay còn đi trong cung sao? Đi. Công Tôn Thắng không tại, Tiêu Nhượng cũng đội vàng không qua tới, Văn Hoán Trương tạm thời còn thoát thân không ra, ta nếu là không đi, liền nên lộn xộn. Vương Luân nói đi, cười hỏi, như thế nào? Ngươi hôm nay có việc? Hoa tiểu muội vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy nhi tử khóc giống âm thanh nhận ẩn truyền đến, bỏ lại câu, một hồi cùng ngươi nói. Liền chạy chậm đến rời đi. Ngươi chậm một chút, đừng làm ngã. Cũng không phải lần thứ nhất khóc giống. Vương Luân liền đội vàng đuổi theo, dặn dò. Hoa tiểu muội nghe vậy ngược lại là chậm lại, đã rất nhiều ngày không có khóc, không biết có phải hay không đói bụng cũng có người uy, ngươi cũng mang thai, ngày bình thường phải cẩn thận chút. Vương Luân thở dài. Đều nói từ mẫu nghiêm vụ, lời này tuyệt không giả. Vương Luân nhìn con mình cũng thân, cũng không giống Hoa tiểu muội như vậy, việc lớn việc nhỏ tất cả để bụng. Khóc thì thế nào? Lời nói đều nói không biết nghiên kỷ, chẳng lẽ còn có thể khống chế chính mình là khóc là cười? Thú hồ, còn có chuyên môn chăm sóc đúng mẫu, cung nữ cùng với thái giám, có thể xảy ra chuyện gì? Hai người còn chưa đi đến bên ngoài gian phòng, tiếng khóc giống liền ngừng lại. Ngươi nhìn cái này chẳng phải không khóc? Vương Luân cười nói. Hoa tiểu muội hì hì nở nụ cười, cũng không để ý những thứ này, đẩy cửa ra đi vào. Vương Luân thấy thế ở sau lưng hắn hô, ta đi tắm trước, ngươi chờ chút ôm nhi tử tới, chờ ta tẩy xong lại cho hắn tẩy. Nói đi, liền hướng tắm đường đi đến. Tẩy đi một thân mồ hôi, cả người trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái không thiếu, toàn thân cao thấp tản ra từng trận tạ hương. Cũng tại lúc này, Hoa tiểu muội ôm nhi tử Vương Nghị đi đến. A, lại kéo. Đều bao lớn còn kéo. Người thối vị, Vương Luân ngừng lại lúc cười ra tiếng, gọi hắn tiểu tử thối ngươi còn không nguyện ý, đến vừa bạn còn có nước nóng, nhanh tắm một cái. Nói xong liền muốn từ Hoa tiểu muội trong ngực tiếp nhận nhi tử, để vào chính mình vừa tắm xong trong thùng gỗ to. Ta tới. Hoa tiểu muội cự tuyệt nói. Ngươi tới cái gì? Đang mang thai đâu ngươi cái này ôm tới không phải liền là muốn cho ta cho hắn tẩy sao? Tới. Cũng không để ý Hoa tiểu muội giả ý cự tuyệt, ôm qua nhi tử lột sạch sành sanh sau, một tay nâng một tay bắt đầu thanh tẩy. Hoa tiểu muội thấy thế, cũng đi đến trước thùng gỗ, giúp đỡ Vương Luân một khối tẩy. Nhụy Châu trong điện còn nhiều cung nữ, còn thiếu cho hoàng tử thanh tẩy người. Hoa tiểu muội tận lực ôm nhi tử tới, không phải là vì để cho Vương Luân cùng thân cận đi. Đi, đi ăn điểm tâm. Cũng là lạ, nhi tử ở trong tay chính mình tùy tiện chơi, tài chính là không khóc. Ngược lại bị Vương Luân chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đi tới trước bàn cơm sau khi ngồi xuống, Vương Luân một bên đùa nhi tử chơi vừa nói, trước người muốn nói cái gì tới. Hoa tiểu muội trần chờ chốc lát nói, ta hôm nay muốn đi xuất cung xem tẩu tử muốn đi cứ đi, ta còn có thể không để ngươi đi. Vương Luân không hiểu hỏi. Hoa tiểu muội lại nói, ta muốn mang Nghị Nhi cùng một chỗ đi, mang tiểu tử thúi này đi, ngươi cũng không sợ hắn làm ở mỹ? Vương Luân vẻ mặt cứng lại. Hoa tiểu muội liên tục gật đầu, không sợ. đi, để cho Quảng Huệ xuất lĩnh một đội nhân mã che chở ngươi đi. Vương Luân thấy thế, suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Hoa Vinh phủ đệ ngay tại nội thành, đề phòng cũng thuộc về sông nghiêm, hơn nữa còn có cẩm y liễu vệ không đơn giản tuần tra, còn có Quảng Huệ che chở, chắc hẳn cũng không ra được chuyện. A, không cần đến, vẫn là để Quảng Huệ đại sư đi theo ngươi đi. Hoa tiểu muội nghe xong đội vàng cự tuyệt. Vương Luân khoát tay một cái nói, đi, quyết định như vậy đi, ta hôm nay để cho Thiết Nhu hộ tống là được. Gặp Vương Luân thái độ kiên quyết, Hoa tiểu muội cũng chỉ đành đáp ứng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Vương Luân căn dặn Quảng Huệ bảo vệ cẩn thận Hoa tiểu muội, vừa thay quần áo xong đi ra, chỉ nghe thấy Lý Quỷ trách trách hô hô âm thanh truyền đến. Tẩu tẩu, ta ca ca đâu? Phái người tìm ta đây tới có chuyện gì? Ta chất tử thế nào xinh trắng như vậy? Như cái nữ hoa tựa như, đẹp mắt như vậy khủng. Vương Luân đi tới tằng hắng một cái, Thiên Nhu, chớ có nói nhau nhau. Chờ sau đó cùng ta tiến cung, Quảng Huệ hôm nay phải che chở tẩu tử ngươi về nhà ngoại đi một chút. Ách, ta cái này còn chưa ăn cơm đây. Lý Quỷ gãi gãi đầu đạo, đi trong cung lại ăn. A, ngươi dịu to bản đâu? Vương Luân nhìn xem hai tay chống chân Lý Quỷ hỏi. Ta lúc đi vào, đặt ở cửa. Lý Quỷ trả lời. Chật chật, Vương Luân cười cười. Đoán chừng cũng là Bàng Thu Hà dạy, bằng không lấy Lý Quỷ tính tình, làm sao lại nghĩ đến những thứ này. Dù sao, Lý Quỷ thế nhưng là số ít mấy cái tiến cung có thể mang theo binh khí người. Căn dặn Hoa tiểu muội vài câu sau, Vương Luân mang theo Lý Quỷ đi tới không có gì làm điện. Tiêu Nhượng vẫn như cũ bền lòng đứng dạ đợi ở chỗ này xử lý công văn, khiến người ngoài ý chính là Vương Dần, Chu Vũ hai người vậy mà cũng tại. Nhìn thấy Vương Luân đến đây, ba người liền vội vàng đứng lên nên đón. Không đợi Vương Luân mở miệng hỏi thăm, Vương Dần nhân tiện nói, Hoàng thượng, Tây Bắc truyền đến quân báo, có hơn bạn Tây Hạ quân mã từ Xuân Cương vị hạt vào bên cạnh, bàng bạn Xuân dẫn binh lên chiến, đã đem hắn giết lùi. Chỉ là tiểu chủng kinh lược tướng công phái người truyền đến cấp báo, lời Tây Hạ có thể sẽ xuất binh tiến đánh cổ cốt Long Thành. Vương Luân nghe vậy hơi nhíu mày, xem ra Tây Hạ đây là muốn dò xét thăm dò ta Đại Minh hư thực à? Vậy thì cho đảng hạng người mang đến đón đầu thông kích, để bọn hắn có đến mà không có về, Đại Minh cũng không phải tống triều loại này đồ hèn nhát. Truyền lệnh Tây Bắc quân cùng tọa trấn Thái Nguyên phủ Lăng trấn, Dương Chí, xuất binh sát tiến Tây Hạ, lấy giết địch cướp bóc làm chủ. Không cần công thành, phân nhiều phần binh mã, lấy đánh du kích làm chủ. Đúng, tuyệt đối đừng đem chiến hỏa dẫn tới Đại Minh cảnh nội. Chương 66, Tây Bắc chiến sự phía dưới. Chương 66, Tây Bắc chiến sự phía dưới. Đảng hạng người thiết lập đại hạng, địa bàn tuy nhỏ, nhưng binh mã cũng không thiếu. Bởi vì nhiều năm chinh chiến, cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến quốc nội tài nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thêm nữa hắn tổng hợp quốc lực kém xa Tống triều cường thịnh, xã hội dân chúng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Đến nay vẫn không diệt quốc, ngoại trừ tại Tống, Liêu ở giữa nhảy ngang nhiều lần bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tống triều quá mức dấp dưỡi. Mấy lần chinh phạt Tây Hạ đại chiến liên tiếp thất bại, không phải là bị Tây Hạ binh mã phục kích, chính là chịu hắn trá hàng dẫn dụ rơi vào Tây Hạ binh mã trong bẫy. Binh bất tiếm trá, bị Tây Hạ binh mã vận dụng đến lô hỏa thuần thành. Thật vất vả dựa vào cường thịnh quốc lực đem Tây Hạ dồn đến tuyệt lộ, lúc này phải nên nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Nhưng Tây Hạ vừa đưa ra đàm phán cầu hòa, Đại Tống vậy mà đồng ý. Không tệ, trực tiếp đồng ý ngồi xuống nói chuyện phán. Đại Tống đưa ra cái gì yêu cầu? Tây Hạ bãi bỏ xương đế danh nghĩa, chúng ta Đại Tống hàng năm cung cấp cho Tây Hạ vải bóc, lá trà, thuế ruộng, còn khai thông giữa hai nước mậu dịch thông đạo, Đại Tống còn không ràng buộc khai phóng. Một cử động kia, trực tiếp để cho Đại Tống đã mất đi ngoại thương quyền chủ động. Theo lý thuyết, vì cái gọi là trên danh nghĩa độc tôn địa vị, Đại Tống còn kém quỳ xuống dập đầu cho Tây Hạ. Câu nói, chỉ cần các ngươi Tây Hạ chính quyền không xứng đế, lập quốc liền dựng nước có thể hay không đổi tên vương. Vốn là đến tuyệt cảnh Tây Hạ nghe xong, còn có cái này chuyện tốt. Đáp ứng lập tức xuống dưới. Từ kết quả nhìn, quyền chủ động từ đầu đến cuối tại trong tay Tây Hạ, Đại Tống là bị nắm mũi dẫn đi một phương. Đại Tống rất rưỡi, Vương Luân lại là tâm ngoan thủ lạc. Không. Nói đúng ra, Đại Minh đế trong nước ở vào cao vị văn quan võ tướng, liền không có nhân từ nương tay hạ người. Giết người phóng hỏa đối bọn hắn tới nói, giống như ăn cơm uống nước, không có áp lực chút nào. Cái gì chiến tranh hội chứng, chiến tranh bệnh tâm thần, nghe đều không nghe nói qua. Chớ nói chi là giết là Tây Hạ quân dân. Cái gì bình dân bách tính, tướng sĩ sắc diều hầu, căn bản không có gì khác nhau, giết căn bản sẽ không có một tí do dự. Chỉ cần Vương Luân đạo này quân lệnh chuyển cho biện tường bọn người, đều không cần nghĩ, liền có thể biết được Tây Hạ cảnh nội sẽ thành ra cái dạng gì. Nhưng vô luận là Vương Dần vẫn là Chu Vũ, thậm chí Tiêu Nhượng, không có người nào lên tiếng khuyên can. Tiêu Nhượng càng là trải rộng ra giấy trắng, huy hào bắt mặc, đem Vương Luân ở dưới quân lệnh nhanh chóng định ra. Lập tức trình cho Vương Luân tra duyệt. Con dấu phái cẩm y liễu vệ ra roi thúc ngựa đưa đi. Vương Luân sau khi xem trầm giọng nói, loại thời điểm này, không thể bày ra một điểm suy yếu, nhất thiết phải cường ngạnh đánh trả. Dù là Tây Hạ có 5-600 ngàn binh mã, Vương Luân cũng không sợ hãi, xem ai chết trước. Tim tường kính, Lý Ứng hai người đến đây nghị sự. Chờ quân lệnh đưa ra sau đó, Vương Luân lần nữa hạ lệnh. Thái Nguyên phủ, Tây Môn giáo tràng. Dương Chí ngồi ngay ngắn diễn võ sảnh bên trong chính diện thượng thủ, hai bên trái phải cùng đạt đến mà sắp xếp hai hàng quan biên. Đô đốc đồng chi, đô đốc tiêm sự, trưởng phán quan, tham nghị, kinh nghiệm, doanh trưởng chờ kỵ binh dũng mãnh doanh quan viên không thiếu một cái, người người kích động không thôi. Liên trưởng phán quan, tham nghị, kinh nghiệm loại này cơ bản sẽ không lên chiến trường quan viên, cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là năm quân 12 doanh vẫn là tứ hải thủy sư, đảm nhiệm trưởng phán quan, tham nghị, kinh nghiệm cái này ba loại chức quan viên, cơ bản đều là tốt nghiệp ở Lương Sơn học đường, không phải thu nuôi cô nhi chính là có thân nhân vì Vương Luân hiệu lực. Những quan viên này chức trách ngoại trừ bảy mưu tính kế cùng với quản khống quân kỷ chờ hiệp đồng đô đốc quản lý quân mã, tác dụng lớn nhất vẫn là vì tất cả quân binh mã làm tư tưởng việc làm. Thông suốt dưới triều đình đạt tinh thần cùng chỉ thị, bảo đảm tướng sĩ có thể hiểu được dưới triều đình đạt quân lệnh, tốt hơn thi hành theo. Theo lý thuyết, những quan viên này chủ yếu phụ trách xây dựng quân đội, mà tham nghị cũng chỉ có quyền đề nghị, không có thi hành quyền. Nhưng nên có gia thưởng, lại sẽ không thiếu. Có trận chiến đánh, cũng liền mang ý nghĩa liền có công lao nhưng cầm. Chư vị, triều đình thánh chỉ chắc hẳn mọi người đều biết. Dương Chí đảo mắt Tả Hữu, trầm giọng nói, lần này xuất binh tiến đánh Tây Hạ, không chỉ có ta kỵ binh dũng mãnh doanh, Thần Cơ doanh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Ta đã phái người mời Thần Cơ doanh đô đốc Lăng Chấn, đêm nay thương nghị xuất binh con đường. Triều đình làm cho bọn ta lấy du kích giết cướp Tây Hạ sinh lực làm chủ, không thể gây nên đại quy mô chiến đấu, càng cần đem chiến hỏa khống chế tại Tây Hạ cảnh nội. Bây giờ kỵ binh dũng mãnh doanh thiếu nhất chiến mã, cũng thiếu kỵ binh. Nếu là giết vào Tây Hạ cảnh nội, phát hiện có biết được tiếng Hán lại kỹ thuật tinh xảo Hán dân, nếu có thể hợp nhất tận lực hợp nhất. Ai cũng không cho phép cường công thành trì, cần ghi nhớ 16 chữ du kích phương châm những lời này, kỳ thực Dương Chí cũng không muốn nói. Lấy bản ý của hắn, đương nhiên là tụ tập đại quân trực tiếp giết vào Tây Hạ, công thành nội trại. Cứ như vậy tài năng lập xuống đại công, phong hầu bài tướng. Nhưng lần trước thê thảm giáo huấn, để cho Dương Chí không thể không nhiều hơn mấy phần cẩn thận, mặc dù công tội bù nhau chỉ phong cái tử tước, nhưng cũng may kỵ binh dũng mãnh doanh đô đốc chức vị bảo vệ. Nếu là lại phạm sai lầm, kiếp này cũng đừng nghĩ đến phong hầu. Kể từ Đông Kinh sau khi trở về, Dương Chí luôn cảm thấy toàn quân trên dưới đều đang chê cười hắn, oán trách hắn, cơ hội lần này, hắn nhất định muốn bắt được. Đêm đó, kỵ binh dũng mãnh doanh, Thần Cơ doanh thương nghị hảo riêng phần mình xuất binh con đường, song phương đều ra 5 lộ binh mã, mỗi lộ 500 người. Bộ kỵ tương giao, giết vào Tây Hạ cảnh nội. Lấy thiêu sát tiếp cướp làm chủ, không cùng Tây Hạ đại quy mô giao chiến. Hôm sau trời vừa sáng, 10 lộ binh mã tổng cộng 5000 người, trùng trùng điệp điệp ra Thái Nguyên phủ. Mà ở xa Duyên An phủ biệt tường, cũng phái ra đếm lộ binh mã, giết vào Tây Hạ đánh lên du kích chiến. Tòa trấn vị Châu tiểu chủng kinh lược tướng công, cũng dẫn binh đánh lui xuôi Nam gõ đóng Tây Hạ đại quân, hơn nữa truy sát tàn quân, nhất cử đánh hạ Tang Thực Chất Hà thành. Trong lúc nhất thời, Tây Hạ cảnh nội chiến hỏa bay tán loạn. Mỗi ngày đều có thôn trấn bị đồ, lực phòng ngự thiếu một chút bảo trại cũng bị công phá, quân coi giữ bị giết, chiến mã, quân giới, giáp trụ, thuế ruộng chờ bị cướp không còn một ngống. Lúc gần đi còn có thể phóng nắm lửa, đem trại thiêu sạch sành sanh. Tiểu cổ đuổi tới Tây Hạ binh mã, sẽ bị Đại Minh tướng sĩ vây đuổi chặn giết. Gặp phải số lớn đánh tới Tây Hạ quân Đại Minh tướng sĩ cũng không cùng giao chiến, xa xa liền né tránh. Thực sự không chỗ có thể trốn lúc, cũng biết thiết hạ cả bẫy, che giấu hảo túi thuốc nổ, đang liều giết một phen sau, khơi mào lựu đạn mang đến đồng quy bu tận. Ngắn ngủi mười mấy ngày, liền có mấy vạn Tây Hạ quân mã chết thảm. Nhiều chỗ thôn trấn bảo trại bị hủy. Vừa mới bắt đầu Tây Hạ còn tưởng rằng là cường đạo cướp bóc, nhưng theo các nơi truyền đến cấp báo hội tụ, cũng làm cho Tây Hạ phương diện phản ứng lại, chắc chắn là Đại Minh phái ra quân mã. Lập tức lửa giận ngút trời, tụ tập đại quân xuất binh định bên cạnh. Biện Tương tự mình dẫn 5 vạn Tây Bắc quân xuất chiến, mấy môn đại pháo bao trùm hành kích sau, giết vào Tây Hạ đại quân, đại thắng đuổi theo ra hơn 70 dặm. Cùng giết Tây Hạ quân hơn 8000 người, thu được chiến mã, giáp trụ, quân giới, lương thảo vô số. Sau đó hướng về Bắc tiến lên, đánh vào Hồng Châu. Bốn phía cướp bóc Tây Hạ cảnh nội quân dân, lấy chiến dưỡng chiến. Tại đầu tháng 4, thừa dịp lúc ban đêm tiến quân cổ Ô Diên thành, một trận chiến xuống. Vẹn vẹn chỉnh đốn 2 ngày, liền rời đi một mảnh hỗn độn, thi thể khắp nơi cổ Ô Diên thành, giết hướng Long Châu. Chương 67, Chu Vũ Kiên chỉ chương 67, Chu Vũ Kiên chỉ Vương Luân một đạo ra lệnh, Tây Bắc quân Thần Cơ doanh cùng với kỵ binh dũng mãnh doanh tướng sĩ giống như bỏ đi giày cương ngựa hoang, kéo cũng không kéo nổi. Hắn hung manh trình độ, đơn giản vượt qua Vương Luân đoạn trước. Ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian, Tây Hạ cảnh nội quân mã khắp nơi kêu rên, chiến tranh không có một ngày dừng lại. Tây Hạ biên quan nhiều chỗ bộ lạc thảm tao đồ sát, mấy trăm tràng chiến dịch lớn nhỏ, tử thương gần 10 vạn. Hộ bộ phái đi theo quân thương đội, nhiều lần tăng thêm, vẫn như cũ bận tiểu tiết. Thật sự là tất cả quân cướp bóc mà đến chiến lợi phẩm quá nhiều. Ngưu, dê, con lửa, mã các loại xúc vật nhiều vô số kể, quần áo, vải vóc, quân giới, vàng bạc châu báu các loại cái gì cần có đều có. Cái gì giỏi nhất kích động người? Lợi ích. Phía trước xuất binh cướp bóc Tây Hạ lúc, là vì lập công, thái độ cũng không còn hăng hái. Nhưng hôm nay, tất cả đội vì xuất chiến, tranh đến đầu rơi máu chảy. Lưu lại trong thành, trại vùng biên đóng giữ lúc, đều lộ ra không quan tâm. Mùng 7 tháng 5, ở xa Đông Kinh Vương Luân Thu đến cầm y địa vệ chuyển về cấp báo, đội vàng triệu tập mới từ Tích Tân phủ trở về Công Tôn Thắng cùng với Vương Dần đám người đi tới không có gì làm địa nghị sự. Đối mặt Đại Minh Đế quốc xâm thế như hỏa phản kích, Hạ Sùng Tông giận tím mặt, điều động Tấn Vương xem xét ca tự mình dẫn đại quân xuôi theo 6 vòng quanh núi chân núi phía tây xuôi nam, chuẩn bị chuyển tây tiến đánh Kính Đường, Cũ Trọng trấn Vị Châu. Nào có thể đoán được tiểu chủng kinh lược tướng công đã sớm chuẩn bị, xuất lĩnh 7 vạn chủng gia quân liên hợp hứa quán trung bảng vạn xuân xuất lĩnh 3 vạn Tây Bắc quân tại 6 vòng quanh núi Hoài Viên trại, đắc thắng trại, dê mục long thành khu vực, thiết hạ mai phục. Hứa quán trung ở giữa quân chỉ huy, tiểu chủng kinh lược tướng công tự mình dẫn 1 vạn đại quân đương tiền phong, dẫn dụ Tây Hạ Tấn Vương xem xét ca đổi vào vòng mai phục. Hỏa pháo bao trùm thức đánh xuống, chôn dưới đất thuốc nổ bị khơi mào. Tây Hạ quân nhất thời đại loạn. Tấn Vương xem xét ca xuất quân phá vây lúc, bị bảng vạn xuân 3 mũi tên bắn giết. 10 vạn Tây Hạ đại quân bị bại, Đại Minh tướng sĩ một đường sát tiến rõ ràng xa quân thành. Công thành nổ trại, đánh đâu thắng đó. Đi qua luân phiên huyết chiến, đánh hạ Vĩnh Hòa trại sau thừa thắng bao vây cắt sắp thành. Tây Hạ quân mã ra khỏi thành chống cự, lại lần nữa bị tiểu chủng kinh lược tướng công đánh bại, cắt sắp thành bị phá. Sau đó đại quân tiếp tục bắt thượng, chống đỡ gần Minh Sa. Tây Hạ quân coi giữ bỏ thành mà chạy. vốn chuẩn bị tiến đánh Du Lâm trái toa dũng mãnh phi thường quân ti biện tưởng thu đến cấp báo sau, liên hợp đóng giữ giai huyện Tấn Linh quân, cùng với công phá Lân Châu Dương Trí, hợp lực công phá Du Lâm. Tiếp đó xuất lĩnh 5 vạn Tây Bắc quân đội vã đi Tây Phương, chuẩn bị đánh tới định bên cạnh, đối với Tây Hạ đô thành Hưng Khánh phủ hình thành giáp công chi thế. Cũng liền vào lúc này, Vương Luân thu đến hơn 10 phong từ Tây Bắc truyền về cấp báo. Một đạo tiếp lấy một đạo. Chư vị huynh đệ nhanh lên truyền lại xem xét, Tây Bắc chiến sự thoát ly nắm trong tay. Đi tới không có gì làm trong điện, Vương Luân đem cấp báo đưa cho Công Tôn Thắng, thúc giục nói: "Công Tôn Thắng mấy người nhanh chóng xem xét sau, tất cả thần sắc đại chấn. Hoàng thượng, Tây Hạ quân mã mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lại không bị thương căn bản, nếu là lúc này quyết chiến, cho dù thắng, Tây Bắc quân cũng muốn thương vong không thiếu. Nhưng nếu là chiến bại thân là thủ phụ, Công Tôn Thắng lúc này cũng gương mặt chần chờ. Nếu là chiến bại, Tây Bắc vừa ổn định lại thế cục, sợ là lại muốn nổi sóng." Vương Dần nói tiếp: "Chú Vũ, Lưu Mẫn hai người cũng lên tiếng phụ họa, không tệ. Hương Khánh phủ ở giữa còn có Tây Bình phủ tường Khánh quân ngăn đón, Linh Châu xuyên lại đem hai đường đại quân một phân thành hai, sợ Tây Hạ quân đập tan từng cái a." Vương Luân gật gật đầu, lúc này chính xác không nên tiến đánh Hương Khánh phủ, bất quá Tây Bắc quân hiếm thấy liên tiếp đại thắng, chỗ công chiếm thành trại cũng không thể lại để cho ra ngoài. Bằng không sợ mất quân tâm a. Hướng về Bắc không đi được, có thể hướng Tây đánh đi. Chỉ cần đem chiến hỏa khống chế tại Tây Hạ cảnh nội, luôn có mài chết Tây Hạ một ngày. Nguyên nhân giống như kiến Khang phủ ăn vào trong đồ vật nào có nhổ ra đạo lý. Hơn nữa Vương Luân càng hiểu rõ, mấy trăm lần cỡ nhỏ chiến dịch, hai lần cỡ lớn chiến dịch, đã để chiến hỏa bay tán loạn Tây Hạ quốc lực bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này thì nhìn ai nội tình dày, năng lượng hao tổn đến cuối cùng. Hoàng thượng là nghĩ hao tổn Tây Hạ. Công Tôn Thắng bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là một điểm liên thông. Không tệ. Vương Luân gật đầu nói, Tây Hạ từ trước đến nay chính là cỏ đầu tường, cái nào đầu cường vãng na đầu đổ, trước đó còn có thể đi nương nhờ Liêu quốc đối kháng Tống Triều, hoặc là thần phục Tống Triều đối kháng Liêu quốc. Nhưng hôm nay Tống Liêu đều diệt, phía Tây mùa hè quốc lực, làm sao có thể hao tổn qua Đại Minh? Tây Hạ quân có thể chiến thiện chiến, nhưng biện tường bọn hắn cũng không kém. Chủ yếu nhất là, Đại Minh bây giờ có năng lực cho biện tường bọn hắn tiếp tế lương thảo, biện tường bọn hắn còn có thể lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng Tây Hạ quân đâu? Chỉ sợ lúc này quốc nội bách tính đã không vượt qua nổi. Hơn nữa Tây Hạ cảnh nội sinh hoạt Hán dân rất nhiều, nhiều năm qua một mực bị đảng hạm nhân đứng tại trên đầu đi bị, làm lấy công việc nặng nhọc nhất, ăn mặc lại kém cỏi nhất. Cố thủ đảng hạm nhân bộ kia cũ nát quy tắc, không cho phép đảng hạm nhân xuyên Hán phục, cũng không học chữ Hán, còn quy định người Hán chỉ mặc Hán phục, học chữ Hán nói tiếng Hán chật chật, tất nhiên đảng hạm nhân như thế không muốn học, đây cũng là chớ học. Vừa vặn để cho Đại Minh tướng sĩ có thể phân rõ cái nào là ngoại tộc, cái nào là Hán tộc, giết cũng không đến nỗi giết nhầm. Cảm thụ được Vương Luân ngữ khí không thèm để ý chút nào, Công Tôn Thắng bọn người tất cả trong lòng run lên, đây là muốn đối đảng hạm nhân vong quốc diệt chủ a. Hoàng thượng không thể. Chu Vũ chợt lên tiếng nói, sinh hoạt tại Tây Hạ rất nhiều Hán dân, kỳ thực sớm thành thói quen bây giờ sinh hoạt, so sánh Đại Minh, bọn hắn ngược lại càng thân cận Tây Hạ. Căn cứ vi thần biết, đảng hạm nhân bên trong cũng không ít người hướng ra phía ngoài Hán văn hóa đối với người Hán cực kỳ thân cận. Hoàng thượng nếu là hạ lệnh đối với đảng hạm nhân đuổi tận giết tuyệt, sợ gây nên đảng hạm nhân phản kháng, ngược lại bất lợi cho công diệt Tây Hạ. Vi thần cho là, có thể lôi kéo bộ phận kia cựu thị Tây Hạ triều đình đảng hạm nhân, bổ nhiệm bọn hắn làm quan vì lại, không chỉ có thể trợ giúp Đại Minh tiến đánh Tây Hạ, còn có thể ổn định Tây Hạ cảnh nội bách tính. Vi thần nguyện đi tới Tây Bắc trong quân, phụ tá biện tường đô đốc, ổn định thế cục. Vương Luân nghe vậy, một mặt trần trở nói, Chu Vũ huynh đệ, chưa từng nghĩ ngươi đối với Tây Hạ thế cục càng như thế hiểu rõ, chỉ là những cái kia sinh hoạt tại Tây Hạ đảng hạm nhân, qua nhiều năm như vậy ức hiếp Hán dân thời gian, muốn cho bọn hắn vì Đại Minh làm việc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Chu Vũ thần sắc trịnh trọng nói, Hoàng thượng, vi thần nguyện lập quân lệnh trạng. Vương Luân không có lập tức đáp ứng, mà là nói, Chu Vũ huynh đệ, ta Đại Minh bây giờ không phải là không diệt được Tây Hạ, mà là lo lắng bị Tây Hạ kiềm chế, lâm vào trong đánh giằng co. Ngươi có biết ta vì cái gì lệnh biện tường bọn hắn đánh du kích chiến? Cũng là bởi vì không muốn đem các châu huyện mua lại thuế phú, bổ đến Tây Bắc trong quân, bởi vì một nho nhỏ Tây Hạ hao hết sạch thật vất vả góp nhặt lên điểm ấy gia sản. Lấy chiến dưỡng chiến mới là lần này xuất binh Tây Hạ sách lược, mà không phải là diệt đi Tây Hạ. Đương nhiên, nếu là có thể diệt đi Tây Hạ, cái kia không thể tốt hơn nữa. Chu Vũ nghe vậy, trầm tư nửa ngày sau mới nói, Hoàng thượng lời nói, vi thần biết rõ. Vi thần không phải thiệt tâm, không thể gặp đảng hạm nhân chết. Chỉ có lôi kéo một bộ phận đảng hạm nhân, tài năng giảm bớt Tây Bắc tướng sĩ thương vong, tăng cường Tây Bắc quân tướng sĩ sức mạnh. Chương 68, Tây Hạ chủ động cầu hòa. Chương 68, Tây Hạ chủ động cầu hòa. Nếu như thế tiêu nhượng, định ra văn thư, phái Chu Vũ huynh đệ tiến đến Tây Bắc đốc chiến. Mặt khác, định ra giao trách nhiệm văn thư, phái Cẩm Y Liễu vệ 800 dặm khẩn cấp đưa đi Thái Nguyên, Duyên An, Vị Châu, lệnh tam quân lấy ổn định làm chủ, nghiêm lệnh bọn hắn không thể hao người tốn của. Do dự thật lâu, Vương Luân nhìn về phía Tiêu Nhượng phía dưới lệnh. Chu Vũ đề nghị, không thể bảo là không cam minh, cũng làm cho Vương Luân cố chấp thái độ có chỗ hòa dịu. Chính xác, đảng hạm nhân đi qua hơn 100 năm phát triển, nhân số gần 100 vạn. Nếu là toàn bộ đổ sát, phải giết tới khi nào? Chủ yếu nhất là, nếu bởi vậy bức bách đảng hạm nhân thể sống chết phản kháng, cũng biết vô căn cứ tăng thêm diệt vong Tây Hạ độ khó. Dù sao, con thỏ gấp còn cắn người đây. Báo cấp báo vào kinh thành, từ đại đồng phủ 800 dặm khẩn cấp mà đến. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Dương Lâm âm thanh. Đi vào. Vương Luân sững sờ, lập tức hô. Không bao lâu, Dương Lâm vội vã đi vào không có gì làm điện, hai tay trình lên cấp báo, "Hoàng thượng, đại đồng phủ truyền đến cấp báo cho ta." Vương Luân đánh gây Dương Lâm mà nói, ngáp nói. Vương Dần vội vàng từ trong tay Dương Lâm tiếp nhận, đưa tới Vương Luân trước án. Vương Luân tiếp nhận, một cái xé mở. "Hảo, Lô Tuấn Nghĩa một trận chiến này đánh thật hay a." Một lát sau, Vương Luân thần sắc đại hỉ, đem cấp báo đưa cho Vương Dần nói, "Chư vị huynh đệ xem, Lô Tuấn Nghĩa tại Đông Thắng Châu đại bại 3 vạn Tây Hạ binh mã, tăng mạnh ta Đại Minh uy phong không phải do Vương Luân mừng rỡ, tọa trấn đại đồng phủ Lô Tuấn Nghĩa biết được Tây Hạ phái đại tướng Lý Lương phụ tỷ lệ 3 vạn đại quân đi tới Âm Sơn cứu viện Liêu Quốc lang chủ, lúc này xuất quân đi Tây Phương chặn lại. Tại Đông Thắng Châu tao ngộ Tây Hạ binh mã, bày ra đại chiến kịch liệt. Từ ban ngày giết đến trạng vào tối, Lô Tuấn Nghĩa trận chạm Tây Hạ đại tướng Lý Lương phụ đuổi theo ra gần 100 dặm. Tại Y Kim Hoắc Lạc Kỳ cảnh nội bị Ô Lan Mục Luân Hà ngăn lại, lúc này mới bây giờ thu binh. Hơn nữa từ tù binh trong miệng biết được Liêu Quốc lang chủ bây giờ đã trốn đến Âm Sơn khu vực, Tây Hạ hoàng đế Hạ Sủng Tông có ý định cứu viện Liêu Quốc lang chủ, quà tặng lương đồng. Liên hợp Liêu Quốc lang chủ chống cự Đại Minh đế quốc. Hoàng thượng, vi thần cho là có thể phái tả quân đô đốc Mi Sảnh Bắc thượng trấn thủ đại đồng phủ, lệnh Lô Tuấn Nghĩa tỷ lệ thiên cương doanh binh mã tọa trấn Cửu Nguyên quận, chặt đứt Tây Hạ cùng Liêu Quốc lang chủ ở giữa liên hệ. Mà Tây Bắc quân thần cơ doanh cùng với kỵ binh Dũng Mãnh doanh, cần tăng cường đối với Tây Hạ tiền đánh, ép buộc Tây Hạ Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu như Tây Hạ, Liêu Quốc lang chủ kết minh, sợ vô cùng hậu hoạn. Công Tôn Thắng xem xong Lô Tuấn Nghĩa phái cẩm y liễu vệ chuyển về cấp báo sau, lập tức đề nghị. Liêu Quốc năm kinh tuy đều luôn hãm, có thể trốn đi Liêu Quốc lang chủ dưới trướng, vẫn như cũ tập kết hơn 10 vạn binh mã, lần trước Dương Chí tùy tiện truy kích, bị Ngự Đệ đại vương gia luật đắc làm lại phủ, 1000 kỵ binh người sống sót lác đác không có mấy. Chính là Liêu Quốc tàn binh vẫn như cũ có không tầm thường sức chiến đấu. Hơn nữa Liêu Quốc cảnh nội, Sắc Cáp Nhĩ, Thổ Mặc Đặc, Vũ Xuyên, Cố Dương thậm chí sụp đổ lĩnh tiết độ sứ ti mấy người đại bộ phận khu vực, đến nay vẫn như cũ về Liêu Quốc lang chủ thống trị. Thảo Nguyên đánh nửa mã, cũng nhiều tốt cơ thiện xả hán tử. Chỉ cần Liêu Quốc lang chủ có lương có hướng, không cần bao lâu liền có thể triệu tập mấy chục vạn binh mã, chưa chắc không có phản công Đại Minh cơ hội. Hạ Sùng Tông phái binh ra biệt binh, lễ tạ thần quả tặng lương đồng, hiển nhiên là cảm thấy tự mình đối kháng Đại Minh đế quốc áp lực quá lớn, muốn kéo lấy Liêu Quốc lang chủ chia sẻ áp lực. Không tệ, không được để cho Tây Hạ cùng Liêu Quốc tàn binh liên thủ, hơn nữa còn phải tăng tốc đối với Liêu Quốc còn lại thành trì công chiếm tốc độ. Âm Sơn tất nhiên Liêu Quốc lang chủ không an phận, vậy cứ tiếp tục đánh. Đánh tới hắn không thể không an phận. Vương Luân trầm giọng nói, không phải Vương Luân không muốn nhanh chóng diệt đi Liêu Quốc tàn binh, thật sự là sát cấp nhị khu vực núi cao bình nguyên giao nhau, đồi núi khe danh giao thoa, còn có rất nhiều núi lửa nhóm, người không quen thuộc đi vô cùng dễ dàng lạc đường. Không phải mỗi người cũng giống như vô địch hầu, trong đầu có cái dạ đã quét hình hệ thống định vị trí, có thể tinh chuẩn tìm được mục tiêu. Đại Minh rất nhiều tướng lĩnh mặc dù có la bàn, kính viễn vọng chờ công nghệ cao phụ trợ, nhưng tại lạ lẫm mà theo lúc có thể có quân địch mai phục khu vực, hiệu quả không thể nói không có, chỉ có thể nói rất bình thường. Dù sao, người ngay cả địch nhân ở đâu cũng không biết. Bây giờ biết được Liêu Quốc lang chủ bỏ chạy Âm Sơn, liền có đại phương hướng, chỉ cần hướng về Âm Sơn đi, liền không sai được. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là chặt đứt Liêu Quốc lang chủ cùng Tây Hạ ở giữa liên hệ. Tuyệt đối không thể để cho Tây Hạ cho Liêu Quốc lang chủ đưa đi thuế ruộng. Thương nghị đi qua, Chu Vũ, Lưu Mẫn hai người cầm văn thư vội vã rời đi, ngày đó liền rời đi Đông Kinh thành. Cẩm Y Liễu vệ cũng sắp mã ra roi, chạy tới các nơi truyền lệnh. Tòa trấn Lạc Dương Mi sảnh thu đến quân lệnh sau, lưu lại 5000 binh mã đóng giữ Lạc Dương, chính mình tự mình dẫn 4.5 vạn binh mã bắc thượng, tiếp nhận đại đồng phủ. Đồng thời phái đô đốc Đồng Chi Phong Đẹp, đô đốc Thiêm Sự Sơn Sĩ Kỳ lôi hành các lĩnh 5000 binh mã, bắc thượng tìm kiếm Liêu Quốc lang chủ dấu vết, tiện đường công chiếm thành trì bảo trại. Lấy chiến dưỡng chiến. Mà Lô Tuấn Nghĩa đi Cửu Nguyên quận sau, cũng lần lượt công chiếm Thổ Mặc Đặc biệt phải kỳ, Cố Dương các vùng, một mực giết đến Hắc Sơn, như núi kia khu vực, triệt để phong tỏa Tây Hạ binh mã đông tiến con đường. Một bên khác, Chu Vũ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Minh Sa, truyền đạt Vương Luân quân lệnh sau, thuyết phục biện tường, tiểu chủng kinh lược tướng công, hứa quán chung bọn người, một bên lôi kéo tâm hướng Đại Minh đảng hạm nhân, một bên hướng tây đánh tới, phân tán binh lực dẫn dụ Tây Hạ binh mã phân ly. Trường thành phía nam, chiến hỏa nổi lên một phía. Đại Minh tướng sĩ nghiêm ngặt thi hành 16 chữ phương châm du kích chiến lược bất công thành không nổ trại, hết thể lấy cướp bóc tiêu giết làm chủ. Trừ phi có 10 phần chắc chắn, bằng không chưa từng cùng Tây Hạ binh mã chính diện giao chiến. Cho dù giao chiến, cũng muốn thiết hạ mai phục hấp dẫn Tây Hạ binh mã bước vào, nếu là Tây Hạ binh mã nhìn đấu, lại lần nữa trốn xa đào tẩu. Thời gian nháy mắt thoáng qua. Đến đầu tháng 7, Tây Bắc quân liên hợp thần cơ doanh, kỵ binh Dũng Mãnh doanh, tận đoạn Hoành Sơn khu vực, khiến cho Tây Hạ nội địa thậm chí đô thành đều bại lộ tại Tây Bắc quân binh phong phía dưới. Ứng lý, Tây Thọ Bảo Thái quân đi, chắc lại nhảy cùng Nam quân đi, vinh trèo lên, Tế Tăng, Cổ Lãng, Vũ Uy, nhiều gặp Tây Bắc quân xâm lược. Tây Hạ binh mã mệt mỏi bốn phía truy kích, bị Tây Bắc quân phân mà chủ phá, tử thương thảm trọng. Trường kỳ giao chiến khiến cho trong Tây Hạ quốc kêu ca sôi trào, quốc lực bị hao tổn, thêm nữa phái ra mấy đám liên hệ Liêu quốc lang chủ binh mã, đều bị Lô Tuấn Nghĩa chặn lại giết tán. Chịu đến áp lực, Hạ Sùng Tông không thể không phái ra sứ đoàn cầu kiến trấn thủ Minh Sa biệt tường, biểu thị thần phục. Nguyện dựa vào Đại Minh đế quốc, hàng đế hiệu, xương hạ vương. Biệt tường bọn người lấy không có quyền hạn làm chủ làm lý do, phái người đi tới Đông Kinh dâng tấu trương Đại Minh hoàng đế ngăn chặn Tây Hạ sứ thần. Ở xa Đông Kinh Vương Luân thu đến cấp báo sau, triệu tập Công Tôn Thắng, Vương Dần mười còn lại vị thân tín đại thần, đi qua một ngày một đêm thương nghị quyết định tiếp nhận Tây Hạ dựa vào, nhưng Đại Minh đế quốc cần tại Tây Hạ cảnh nội trú quân 10 vạn, lấy ổn định trong Tây Hạ quốc hỗn loạn thế cục. Đại Minh đế quốc không tham dự Tây Hạ nội chính, nhưng tất cả trọng yếu quan hải thành trì cùng với Hưng Khánh phủ, nhất thiết phải có Đại Minh đế quốc binh mã đóng giữ. Nếu Tây Hạ không đồng ý, thì tại ngày mùa thu hoạch phía trước cường công Tây Hạ quốc đều Hưng Khánh phủ. Một trận chiến diệt vong Tây Hạ. Chương 69, 5 năm kế hoạch cùng độc quyền pháp chương 69, 5 năm kế hoạch cùng độc quyền pháp Hồng Vũ năm đầu, tháng 8. Thân là Đại Minh thủ phụ Công Tôn Thắng xem như đại biểu, từ Đông Kinh xuất phát, đi tới Minh Sa cùng Tây Hạ thương nghị quy thuận sự nghi. Nhân viên đi theo bên trong, có Khâm Thiên giám phó Phiền Thụy, Lễ bộ Thượng thư Sải Tiến, Lễ bộ Hữu thị Lang Nhạc Hòa, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi viên Lãng mấy người, tổng cộng hơn 100 người. Tiễn đưa đoàn đại biểu sau khi rời đi, Vương Luân trở lại Diên Phúc cung thẳng tắp nằm ở mềm mại tơ lụa trên giường rồng. Thời gian qua một lát, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy ngày gần đây vội vàng thương nghị Tây Hạ sự tình, mệt mỏi hoa mắt vắng đầu, cả người đều ở vào trong vô tri vô giác. Cũng là Vương Luân tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, bằng không sớm mệt mỏi nằm. Vương Luân cũng là không nghĩ tới, chính mình cũng làm hoàng đế, thành thiên hạ có quyền thế nhất người, còn sẽ có mệt đến chết vội phong hiểm. Vốn nghĩ an an ổn ổn, thật yên lặng qua một năm, nào nghĩ tới Tây Hạ lại nhảy ra ngoài, trách trách hô hô gõ quan xông vào Đại Minh cảnh nội thiêu sát kiếp cướp, lại không nghĩ thật đánh nhau, lại bị Đại Minh tướng sĩ giết đến chật vật bị bại, không thắng được một lần. Ngược lại bị Như Lang Như Hổ Đại Minh tướng sĩ giết đạt tới trước cửa, khiến cho không thể không lựa chọn thần phục, biểu thị quy hàng. Nhưng Vương Luân tin tưởng, đây chính là Tây Hạ lập quốc đến nay thường dùng tự vệ sách lược. Tây Hạ biểu thị thần phục, cũng không phải thật muốn quy hàng, mà là vì chính mình tranh thủ thời gian, ngược lại bọn hắn cũng quen thuộc dựa vào cường quốc, cũng không cho rằng loại sự tình này rất mất mặt. Chỉ cần về sau tìm được cơ hội, tại Đại Minh đế quốc suy yếu lúc, cũng biết lộ ra răng nanh, phản phệ Đại Minh đế quốc cái này cái gọi là mẫu quốc. Đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là Tây Hạ bức bách tại áp lực, đồng ý Đại Minh đế quốc chú quân, cái kia Tây Hạ cũng biết chậm rãi bị Đại Minh thôn phệ. Nếu Tây Hạ chết sống không đồng ý, Công Tôn Thắng bọn người tự sẽ tìm thời cơ, xuất binh tiến đánh Tây Hạ đô thành Hưng Nguyên phủ. Ngược lại đã đánh lâu như vậy, chiến hỏa một mực không ngừng, còn không bằng một trận chiến định cán khôn. Đến nỗi trận chiến này tất cả tổn thương, nghĩ đến phát triển mấy trăm năm Tây Hạ quốc, có thể bù đắp bên trên Đại Minh đế quốc hao phí. Đáng một đáng Tây Hạ bách tính, cũng không thể khổ Đại Minh đế quốc bách tính. Vương Luân ngủ một giấc phải thông thấu, mở mắt ra lúc sắc trời còn chưa sáng rõ, nghe bên tai vang lên đinh 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 âm thanh, vô ý thức gọi ra hệ thống giới diện. Đinh nhà máy thăng cấp điều kiện xong thành, tự động thăng cấp đinh nhà máy đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 8 ban thưởng, đồng hồ chế tạo nhà máy một tòa, chứa chui tiện cô máy, máy cắt giường, mài cô máy, bí pháp, đồng hồ kỹ thuật nguyên lý phân phối trang bị sửa chữa thỉnh lãnh chúa mau chóng xây dựng nhà máy, đẳng cấp càng cao có thể chế tạo chủng loại càng nhiều, nhà máy lần nữa thăng cấp. Cho dù đèn điện chế tạo nhà máy vừa xây thành mới thời gian nửa năm, đến nay còn không thể đại lượng chế tạo dây điện, bóng đèn, trạm phát điện cũng chưa từng ổn định, nhưng dựa vào còn lại 6 nơi đi lên quỹ đạo nhà máy, sinh ra kinh nghiệm, vẫn là để nhà máy tại 7 tháng sau xong thành thăng cấp. Tốc độ này hoàn toàn vượt qua Vương Luân trước đây dự tính. Vốn cho rằng tại sau 10 tháng, tài năng góp đủ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Cái này khá lắm, là chỗ nào nhà máy công nhân sớm như vậy liền đứng lên làm việc. Tra xét hệ thống thông chi, mới biết là tạp hóa nhà máy cùng với thực phẩm gia công nhà xưởng, cái kia không sao. Hai cái này nhà máy từ trước đến nay cũng là sinh ra kinh nghiệm đại hán. Chỉ là một cái đèn điện, một cái đồng hồ, rõ ràng đều là viễn siêu cái thời đại này công nghiệp khoa học kỹ thuật. Mặc dù có hệ thống khen thưởng nhà máy cùng với bí pháp, muốn đạp vào quỹ đạo cũng không phải chuyện dễ. Nếu là Thẩm Quát đại lão còn sống, liền tốt. Giờ khắc này, Vương Luân trong đầu chợt tránh ra một cái ý niệm, chính mình có phải hay không cũng nên cho Đại Minh đế quốc định vị 5 năm kế hoạch, 10 năm kế hoạch. Tối thiểu phải thành lập mấy chỗ đại học công nghệ, lấy Mộng Khê bút đảm tề dân yếu thuật bản thảo cương mục cửu trường toàn thuật cam thạch tinh kinh mặc kinh các loại sách làm cơ sở, hệ thống khen thưởng đủ loại bí pháp vì tiến lên giai, bồi dưỡng chút khoa học kỹ thuật nhân tài. Để cho xe đạp, đèn điện, đồng hồ trở viễn siêu cái thời đại này khoa học kỹ thuật mau chóng phổ cập thiên hạ. Bằng không lấy đèn điện xưởng chế tạo tiến độ, mặc dù có hệ thống khen thưởng nhà máy cùng bí pháp phụ trợ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng tốc, chớ đừng nhắc tới khai sáng. Độc quyền pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Luân trong đầu lại bốc lên một cái ý niệm. Cưỡng chế không được, vậy thì lợi dụng. Nếu là có thể có độc quyền pháp, sẽ kích động ra bao nhiêu mai một nhân tài. Nghĩ tới đây, Vương Luân ngừng lại lúc nằm không được. Gọi thái giám đốt đến, bày giấy mài, viết xuống, 5 năm kế hoạch, độc quyền pháp, 7 cái chữ lớn. Xem như bảo hộ độc quyền nhân hợp pháp quyền lợi pháp luật, độc quyền pháp cổ vũ phát minh sáng tạo, thôi động phát minh sáng tạo ứng dụng, tại đề cao dân gian dân chúng sáng chế mới năng lực đồng thời, còn có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng kinh tế xã hội phát triển. Vạn nhất có người có thể cải tiến đá lửa súng kiếp, nghiên cứu ra Hán Dương tạo đâu? Cho dù nghiên cứu không ra Hán Dương tạo, nghiên cứu ra khoáng vật hợp kim, không phải cũng có thể tăng cường rất nhiều Đại Minh đế quốc tướng sĩ sức chiến đấu. 5 năm kế hoạch nhất thời nửa khắc cả không ra, nhưng độc quyền pháp có thể để hình bộ khởi thảo a. Hình bộ thượng thư Bùi Tuyên tinh thông luật pháp, do nó dẫn đầu, tổ kiến một cái đặc biệt nhằm vào chuyên lợi pháp đội ngũ, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể sơ bộ xong thành. Lệnh hình bộ thượng thư Bùi Tuyên, Võ Tòng, Thị Lang Tiêu Đĩnh, Trình Tiệp, giờ thị đi tới không có gì làm điện. Để bút xuống sau, Vương Luân hướng về phía một bên thái giám hạ lệnh. Cũng mất buồn ngủ, mặc quần áo tử tế, tìm đến Nhạn Linh Đao đi tới trong sân tập luyện đạo pháp. Thẳng đến phía chân trời sáng rõ, thanh tẩy sảng khoái, Bồi Hoa tiểu muội sau khi ăn điểm tâm xong, lúc này mới mang theo Quảng Huệ đi tới không có gì làm điện. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Bùi Tuyên mấy người sớm đã đến đây, nhìn thấy Vương Luân sau nhau nhau hành lễ. Đi, đứng lên đi. Cũng là nhà mình huynh đệ, không cần đến như thế. Ngồi xuống nói. Vương Luân khoát khoát tay ra hiệu mấy người đứng dậy sau khi ngồi xuống, cười nói, ta hôm nay tỉnh sớm, chợt nghĩ đến muốn khởi thảo một bộ độc quyền pháp. Cái gì là độc quyền pháp? Tỷ như Võ Tòng huynh đệ thiết kế chế tạo một cái chém sắt như chém bùn bảo đao, lấy bảo vật này đao rèn đúc bí pháp, tiểu dáng hình dạng xin độc quyền, chỉ cần không phải tiền nhân đã sử dụng hoặc đã phổ cập thiên hạ phương pháp, cái kia Võ Tòng huynh đệ liền có thể xin thông qua. mà chỉ cần xin thông qua độc quyền, liền chịu ta Đại Minh Đế quốc pháp luật bảo hộ, bảo đảm kỳ kỹ thuật thành quả độc chiếm tính chất sử dụng. Người khác nếu là muốn sử dụng Võ Tòng huynh đệ phương pháp lại rèn đúc như thế bảo đao dùng lợi nhuận, liền cần từ Võ Tòng huynh đệ ở đây dùng tiền mua sắm, cho dù người khác cũng biết được phương pháp này. Đương nhiên, chịu độc quyền pháp bảo vệ không chỉ là binh khí một loại, ăn uống, quần áo, dược phẩm, đồ gia dụng các loại, toàn bộ cũng có thể. Những phát minh này cần có mới lạ tính chất, tiên tiến tính chất cùng tính thực dụng. Hơn nữa cũng không thể vi phạm công cộng trật tự cùng đạo đức, không thể nói phát hiện một loại mới động vật, thực vật, liền muốn xin vì mình độc quyền. Còn có thiết lập một cái thời gian, từ xin ngày đó trở đi, lui về phía sau bao nhiêu năm bị pháp luật bảo hộ. Nếu là vượt qua cái này niên hạn, thì cần khai phóng, toàn thiên hạ bách tính đều có thể miễn phí sử dụng. 10 năm vẫn là 20 năm, 30 năm, đều cần ngươi nhóm đi qua nghiên cứu và thảo luận sau quyết định. Vừa muốn bảo vệ người phát minh quyền lợi, lại muốn làm cho thiên hạ dân chúng chịu ích chương 70, chỉ cần phân phối không phải do bọn hắn không đi chương 70. Chỉ cần phân phối không phải do bọn hắn không đi Vương Luân bắt hết óc vơ vét ra trong đầu, có liên quan chuyên lợi pháp ký ức, đứt quãng toàn bộ nói ra. Chờ sau khi nói xong, Tiêu Lĩnh liền không kịp chờ đợi nói, "Hoàng thượng, chiếu ngài nói như vậy, nhà ta tổ truyền đô vật kỹ nghệ có phải hay không cũng có thể xin được quyền?" Vương Luân lắc đầu chậm rãi nói, "Đương nhiên không thể. Đô vật cũng không phải chỉ có nhà ngươi có. Hơn nữa quyết thiếu minh sắc vật dẫn hình thức. Bất quá đi ngươi nếu là có thể phát minh ra phụ trợ luyện tập đô vật công cụ thiết bị hoặc lý luận phương pháp, còn có thiết kế ra chuyên môn dùng tu luyện đô vật mặc quần áo kiểu dáng, những thứ này đều có thể xin." Võ công chiêu thức những thứ này không thuộc về độc quyền pháp bảo vệ khách thể. Ách Tiêu Đinh thần sắc kích động trong nháy mắt trở nên thất vọng. Võ Tòng lại nói, thiên hạ biết được đồ vật kỹ nghệ hảo hán nhiều vô số kể, ta nghe nói bảo vệ doanh có cái gọi Nhậm Nguyên, chiều cao một trượng, thường nhân nan địch. Còn có lễ bộ thượng thư Yến Thanh Nôn huynh đệ, đồ vật kỹ nghệ đồng dạng tinh xảo. Như bị ngươi thân tình đi, bọn hắn như thế nào đồng ý? Tuy nói thiên hạ đồ vật kỹ nghệ chủng loại nhiều, nhưng cuối cùng đều không sai biệt lắm, há có thể từ người độc hưởng? Tiêu Đinh nghe vậy vừa định phản bác, liền nghe Bùi Tuyên nói, chớ có tranh cãi những thứ này. Hoàng thượng, cái này độc quyền pháp vi thần còn cần triệu tập hình bộ, đô sát viện quan biên, cẩn thận thương nghị một phen. Sau 10 ngày, định sơ bộ mô phỏng hảo độc quyền pháp điều lệ, giao cho hoàng thượng xem qua. Vương Luân khẽ gật đầu, nhất thiết phải cân nhắc chu toàn. Cái này độc quyền pháp chính là vì cổ vũ thiên hạ bách tính phát minh sáng tạo, vô luận người nào, chỉ cần là ta Đại Minh tử dân, đều có quyền lợi xin. Bảo hộ những phát minh này giả hợp pháp quyền lợi, tự thân an toàn, cổ vũ bọn hắn để cao sáng chế mới năng lực. Nhớ kỹ, những phát minh này giả đều là Đại Minh đế quốc tài phú, nói không chính xác ngày nào liền có người phát minh một vật đi ra, để cho Đại Minh bách tính đều có thể ăn no mặc ấm, phi thiên độ địa. Bùi Tuyên thần sắc thận trọng, đắc, vi thần nhất định không phụ hoàng thượng sở thác. Bùi Tuyên mấy người sau khi rời đi, Vương Luân bắt đầu xử lý công văn, có Tiêu Nhượng tại một bên hiệp trợ, tốc độ ngược lại là không chậm. Vẫn bận đến buổi chiều, trở lại Diên Phúc cung lúc cơm nước xong, Vương Luân mới nhớ tới hệ thống trong hành trang còn có khen thưởng tân bí pháp, lại là quên lấy ra sao chép. Tính toán, ngày mai bắt đầu sao chép cũng không chậm trễ, ngược lại bây giờ cũng không cần đích thân biết, chỉ để ý giải thích là được. Tiêu Nhượng tự sẽ mang theo một đám ngự sách tay, hoa sĩ, phụ trách sao chép so với. Dỗ dành nữ nhi chơi sẽ, Vương Luân từ biệt Hoa tiểu muội, Hô Tam Nương, Triệu Phúc Kim bọn người, trở lại Diên Phúc điện, Lệ Quảng Huệ dẫn người bảo vệ tốt cửa phòng. Thoát sạch sành sanh sau, thẳng tắp nằm ở trên giường rồng, hai mắt nhắm lại yên tĩnh chờ đợi hệ thống cường hóa ban thưởng. Không biết qua bao lâu, Vương Luân chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cả người đã ngủ mê man. Thời gian trôi qua, thoáng qua chính là nửa tháng. Bùi Tuyên triệu tập lên rất nhiều hình bộ quan lại, đô sát viện quan lại cùng với luật học tiến sĩ, đi qua 3 lần sửa đổi biên soạn sau, cuối cùng định rồi xuống. Đã định hảo ngày, tại Trung Hoa Nhật báo Đông Kinh thời báo bên trên đăng, tuyên truyền thiên hạ. Bí pháp đồng hồ kỹ thuật nguyên lý phân phối trang bị sửa chữa cũng tại trong Tiêu Nhượng bọn người tăng giờ làm việc, sao chép hoàn tất. Cũng liền tại ngày này, Vương Luân Thu đến đóng tại Hoàng Long phủ khu vực, Tiền quân Đô đốc Tôn An điều động cẩm y liề vệ tình báo chuyên về. Tiền quân đã công chiếm Kim Quốc toàn cảnh, chỉnh biên nữ chân, khiết đan lính hơn 5 vạn người, hiện đã biên đầy 10 vạn quân mã. Bởi vì thương giải ngũ tướng sĩ, cũng an bài tại các châu phủ huyện thôn trấn, nhiều thì tại nhất trấn an bài 40, 50 người, thiếu cũng có 10, 20 người. Hy vọng Vương Luân lại phái một nhóm giáo dụ tiền đến, khởi đầu học đường, giáo thụ dân chúng địa phương học chữ Hán, nói tiếng Hán. Nhường khiết đan, nữ chân mấy người dị tộc nhân, nhanh chóng đồng hóa, khiến cho nơi đó mau chóng ổn định lại. Đây vốn là triều đình chủ động áp dụng chính sách, nhưng tại người có học thức trong mắt, Hoàng Long phủ, Liêu Dương phủ, Lâm Hoàng phủ đều là tù nhân bị đi đẩy người Hoàng Châu, chớ đừng nhắc tới càng thêm hoang vu rất lại phía sau phủ Hội Ninh. Thế Châu, Thanh Châu nhất là Hoài Dương chi địa, cũng là cấp đi. Biết không Ninh phủ loại địa phương này, phàm là còn có thể tiếp tục sống, không có người chọn đi. Dù sao, giáo thủ cũng không phải quan viên. Mặc dù có bổng lộc, nhưng mà không có quan thân a. Xem ra cần phải sử dụng thủ đoạn cương ngạnh. Thả xuống Tôn An phái người đưa tới thư cầu cứu, Vương Luân gọi người gọi đến Yến Thanh. Yến Thanh huynh đệ, xem trước một chút Tôn An huynh đệ đưa tới thư cầu cứu. Chờ Yến Thanh sau khi hành lễ, Vương Luân đem tin đưa tới. Giáo dục, về lễ bộ quản lý. Bởi vậy từ trên xuống dưới liền không có không biết chữ, Yến Thanh tuy là tôi tớ, nhưng từ nhỏ bị Lô Tuấn Nghĩa mang theo bên người, tự mình dạy bảo hắn học chữ, đồng thời truyền thụ võ nghệ. Nội dung trong thư, hắn tất nhiên là nhận biết. Từ đầu tới đuôi nhìn kỹ xong, cũng rốt cuộc minh bạch, Vương Luân tại sao lại triệu hắn tiến cung. Lễ bộ trưởng ấn thượng thư sai tiến. Hữu thị lang Nhạc Hòa tất cả cùng đi công Tôn Thắng đi Tây Bắc, Tả thị lang Lý Cách Phi lại tọa trấn ứng Thiên phủ Thái học viện, loại sự tình này không phải liền cho hắn Yến Thanh phụ trách. Chỉ là Hoàng thượng, Hoàng Long phủ, phủ hội Ninh những thứ này châu huyện, tại bách tính trong mắt đều là Hoang Châu, vừa nghe nói muốn đi ở đây, cái nào cũng không muốn đi. Chính là Tích Tân phủ, Đại Đồng phủ các vùng, cũng ít có người có học thức báo danh tiền đến, chớ nói chi là Hoàng Long phủ, phủ hội Linh Yến Thanh một mặt khó xử, ngựa khí chần chờ. Không muốn đi. Không muốn đi vậy phải đi. Nếu không muốn vì Đại Minh xuất lực, vậy sau này cũng đừng ra. Hoàng Châu thế nào? Không thay đổi về sau cũng một mực là Hoàng Châu. Lễ bộ ra một cái điều lệ, tổ chức một lần cả nước giáo dụ liên khảo, thông chi thiên hạ các châu phủ huyện, trên báo chí cũng tuyên truyền một chút. Thi đậu giả tất cả cần nghe triều đình phân phối, phân đến nơi đó liền đi nơi nào chấp giáo, nếu có đổi ý giả, luận tội bắt giữ. Ngồi một năm giam cầm, tước đoạt trung thân làm quan vì lại tư cách, xem cái nào không đi. Vương Luân lông mày nhíu một cái, trầm tư một lát sau, nghiêm khắc quát lên. Cái này hoàng thượng, đã như thế, sợ gây nên nho sinh bất mãn a. Yến Thanh khuyên nhủ. Nho sinh bất mãn. Vương Luân lạnh rên một tiếng, khẩu phu tử hậu nhân đều bị ta áp đi cao ly, Vino, cái nào nho sinh bất mãn, đem hắn một nhà cũng đưa đi hải ngoại. Trâm còn cũng không tin, cái này một số người tình nguyện đi hải ngoại cũng không muốn đi Hoàng Long phủ. Ngươi buông tay đi làm, ta sẽ thông báo hình bộ phái nhân thủ trợ giúp, ta Đại Minh cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người. Những thứ này không muốn vì Đại Minh hiệu lực người, hết thể đưa đi Đào Tông Vượng nơi đó tu thành trải đường đi. Đúng, giáo dụ liên khảo đại tái, không phân biệt nam nữ, đều có thể tham gia. Gặp Vương Luân thái độ kiên quyết như thế, Yến Thanh cũng sẽ không quên, trong lòng suy nghĩ như thế nào tài năng để cho những người đọc sách kia cam tâm tình nguyện bắc thượng nhập chức. Dù sao, không phải mỗi cái người có học thức, trong nhà đều có quyền có tiền. Nhiều như vậy thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế bị Lương Sơn quân trục không có gia tài, bây giờ có thể có một lĩnh triều đình đồng lộc công việc, luôn có như vậy mấy người sẽ nguyện ý đi. Rời đi hoàng cung sau, Yến Thanh trực tiếp đi tới lễ bộ, triệu tập chúng quan viên bắt đầu thương nghị. Hành quân chiến đấu, điều tra tình báo gì, Yến Thanh tử không thành vấn đề. Có thể tổ chức cả nước liên hảo, Yến Thanh còn là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cũng may lễ bộ bên trong có nhiều tham dự đại tống khoa khảo quan viên, không có mấy ngày liền định ra hảo quá trình. Giao cho Yến Thanh đưa vào cung nội, trải qua Vương Luân phê chuẩn sau, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 71, diệt hạ bên trên chương 71, diệt hạ bên trên xem như đăng Đại Minh đế quốc thời sự, chính sách Trung Hoa Nhật báo cùng với Đông Kinh thời báo bởi vì có thủy vận, dịch trạm chờ quan phương con đường, bây giờ đã là Đại Minh đế quốc quy mô lượng tiêu thụ lớn nhất hai nhà báo nghiệp. Như Đại Danh phủ, Thanh Châu các vùng cũng có nhận được quan phủ trao quyền thành lập và báo. Nhưng vô luận là quy mô vẫn là lượng tiêu thụ, so với Trung Hoa Nhật báo Đông Kinh thời báo đều là xa xa không bằng. Trung Hoa Nhật báo cùng với Đông Kinh thời báo tiêu thụ phạm vi đã bao trùm cả nước, các châu phủ huyện trấn, liền một chút kinh tế tương đối phát đạt thôn phường cũng biết đặt hàng. Theo lễ bộ tại Trung Hoa Nhật báo cùng với Đông Kinh thời báo bên trên đăng có liên quan Đại Minh đế quốc giới thứ nhất giáo dụ thống chiêu liên khảo đại tái tin tức sau, lập tức dẫn hỏa thiên hạ người có học thức tính tích cực. Đúng, là người có học thức mà không phải nho sinh. Bởi vì Đại Minh đế quốc giới thứ nhất giáo dụ thống chiêu liên khảo đại tái rõ ràng quy định, chỉ cần có thể học chữ, tự giác biết được dạy học cho người, liền có thể miễn phí báo danh tham gia. Đi qua trấn huyện tuyển bạn, chúng tuyển sau khi thông qua, lại đi tới châu phủ tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Chỉ cần có thể thông qua thi phủ, liền có tư cách vào kinh tham gia khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch thông qua giả, triều đình sẽ giúp đỡ thông qua giả tham gia liên khảo cuộc tranh tài tiêu xài, đồng thời chính thức muốn làm Đại Minh đế quốc trong biên chế giáo thụ, nếu giáo hóa có thành, tương lai chưa chắc không thể thăng làm quan biên. Hơn nữa trên báo chí trang đầu còn có bắt mắt một hàng chữ, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hải tử. Đại Minh Hồng Vũ hoàng đế theo lý thuyết, Hồng Vũ hoàng đế đối với chuyện này cũng cực kỳ chú ý, trước mặt giúp đỡ tiêu xài đối với phần lớn người có học thức tới nói cũng không trọng yếu, dù sao tiêu phí điểm này vòng vèo cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng cuối cùng đánh dấu câu kia, thăng làm quan biên thế nhưng là để cho nhiều vô số kẻ người có học thức tìm được tiến bộ con đường. Đây không phải là Đại Minh đế quốc khóa cử. Mặc dù chỉ là vì thống chiêu giáo dục, nhưng trên báo chí không phải biết rõ ràng, làm tốt tương lai có thể thăng làm quan biên. Cái này dạy học chồng người cũng không có gì không tốt, nhưng mà làm quan có thể tốt hơn phát huy tài hoa, dẫn dắt bách tính được sống cuộc sống tốt, lưu danh sử xanh. Đối với có chí làm quan người có học thức tới nói, chính đàn bầu trời càng rộng lớn hơn đi. Chỉ là bị Vương Luân ký thác kỳ vọng chuyên lợi pháp cũng không sinh ra bao lớn ảnh hưởng dư luận. Có thể là thời gian quá ngắn, cũng có thể là thật nhiều người còn chưa lý giải chuyên lợi pháp tác dụng, còn có thể là rất nhiều nhà phát minh không có nhận được tin tức, ngược lại cầm ý để vệ cũng không cho Vương Luân truyền về quá nhiều tin tức, từ chuyên lợi pháp tuyên bố đến nay, cũng không một người xin. Bất quá, Vương Luân tin tưởng, chỉ cần hạt giống bung xuống một ngày nào đó sẽ nở hoa kết quả. Minh Sa, huyện Nha. Đi qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, Công Tôn Thắng một đoàn người thuận lợi đi tới chỗ cần đến. Lúc này Minh Sa bốn phía sớm đã để phòng sông nghiêm, đại quân đóng giữ. Phòng bị Tây Hạ đại quân từ Hưng Khánh phủ xuôi nam. Trên tường thành dựng lên mấy môn đại pháo, lôi một đá lăn cũng trồng chất tràn đầy, nội thành bách tính càng là không cho phép tới gần tường thành, trời tối sau càng là không cho phép đi ra ngoài. Bắt được sau hết thệ theo điệp dò xét xử trí. Đến Minh Sa sau, Công Tôn Thắng một đoàn người cũng không đội vã cùng Tây Hạ sứ giả hiệp đàm thần phục sự nghi, mà là hướng tiểu chủng kinh lược tướng công, biện tường bọn người lên tiếng hỏi thế cục hôm nay. Dòng dã qua ba ngày, Song Vương mới ngồi ở hiệp đàm trên bàn. Đối mặt Sai Tiến nói lên yêu cầu, Tây Hạ sứ giả bất ngờ, nếu là đồng ý Đại Minh đế quốc tại Tây Hạ cảnh nội trú quân, cùng bán nước có gì khác? Quý sứ hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Ta Đại Hạ Âu Châu lựa chọn thần phục quý quốc, chỉ là không muốn Tây Hạ dân chúng chịu chiến tranh họa, lễ tạ thần triều công quý quốc 3000 thất quý báo chiến mã. Quý sứ lại một lòng nghĩ điều động đại quân đóng giữ ta Đại Hạ quốc, ta Đại Hạ Nam Nhi chính là vừa chết, cũng không muốn chịu như thế vũ nhục. Nhìn xem Tây Hạ chính sứ mặt mũi tràn đầy oán giận, Công Tôn Thắng lại là nghiêm nghị nói, 3000 tất quý báo chiến mã, diệt bọn ngươi Tây Hạ tiểu quốc, không phải là ta Đại Minh đế quốc. Đây là ta Đại Minh đế quốc bệ hạ tự mình định ra, nếu không đồng ý, vậy liền khai chiến. Nhìn ta Đại Minh tướng sĩ, có thể hay không san bằng Hưng Nguyên phủ. Công Tôn Thắng thái độ cường ngạnh, căn bản muốn không cho Tây Hạ sứ giả cơ hội trả giá, cũng không nhận Tây Hạ sứ giả uy hiếp. Sai Tiến cũng lên tiếng phụ họa, ta Đại Minh đế quốc phái binh đóng giữ, cũng là vì trợ giúp các ngươi ổn định bách tính, trấn áp phản loạn. Các ngươi lại từ chối như thế, thế nhưng là muốn dùng cái này qua loa ta Đại Minh đế quốc. Tây Hạ chính sứ nghe vậy, trong lòng đại hận, hận không thể rút đao đem hai người chặt thành thịt bối. Nhưng vẫn là không thể không ngăn chặn nộ khí, trầm giọng nói, quý sứ yêu cầu tiểu nhân không cách nào làm chủ, cần báo cáo triều đình, do Ô Châu định đoạt. Công Tôn Thắng lại cố ý khích nói, tất nhiên không làm chủ được, vậy thì đổi người có thể làm chủ tới, bản hầu không xa ngàn dặm chạy đến, hạ quốc khước phái các ngươi những thứ này không làm chủ được quan viên đến đây, có mục đích gì? Chẳng lẽ coi là thật như Chu Quốc Công lời nói, hạ quốc cũng không phải thành tâm thần phục ta Đại Minh đế quốc, là muốn kéo dài thời gian, cùng cái kia vong quốc gia Luật Huy bắt được liên lạc, hợp lực chống cự ta Đại Minh đế quốc. Lời này vừa ra, Tây Hạ chính sứ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Công Tôn Thắng nói không ra lời. Chờ thông thả thần tới, liền thấy Công Tôn Thắng bọn người đứng dậy muốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, quý sứ chấm đã. Quý sứ nói lên yêu cầu chính xác vượt ra khỏi tiểu nhân có thể làm chủ phạm chủ, còn xin quý sứ cho tiểu nhân 7 ngày không 5 ngày thời gian, tiểu nhân ra roi thúc ngựa chạy về Hưng Châu gặp mặt Ô Châu sau, cho ngài trả lời chắc chắn như thế nào. Công Tôn Thắng cước bộ dừng lại, nhìn xem Tây Hạ chính sứ thật lâu, lúc này mới trầm giọng nói, hảo, bản hầu cho ngươi 5 ngày thời gian. Nói đi, quay người rời đi. Sau đó triệu tập hợp đủ biện tường bọn người nói, Tây Hạ chỉ muốn kéo dài thời gian, đảng hạng người lòng lang dạ thú tuyệt sẽ không đồng ý chú quân yêu cầu, chỉ chịu tại trên danh nghĩa xưng thần. Còn nghĩ ta Đại Minh đế quốc giống như Tống Đình, miễn phí thông quan hố thị, cho ban thưởng hàng năm hoàng thượng phía trước luôn nói Tống triều từ quang ra, cho tới tiểu lại, chỉ có thể khi dễ Tống Đình bách tính, đối diện ngoại tộc lại luôn khuất cung ti tất. Hôm nay gặp mặt, quả thật là nói không giả. Cái kia Tây Hạ sứ giả còn nghĩ dùng lúc trước đối phó Tống Đình bộ kia, dùng tại ta trên thân, lại không nghĩ ta Đại Minh đế quốc không phải Tống Đình. Khởi động diệt quốc chi chiến a. 5 ngày sau, thật lên đại quân, chia ra ba đường. Tiểu chủng tướng công suất lĩnh 8 vạn binh mã làm tiên phong, xuôi theo đảng Hà Bắc bên trên, qua Hà Cẩu, đánh hạ Thanh Đồng Hạp. Biện tướng đô đốc suất 8 vạn đại quân làm trung quân, xuôi theo Linh Châu xuyên Bắc thượng, tiến đánh Tây Bình phủ. Ta tự mình dẫn kỵ binh dũng manh doanh, thần cơ doanh 2 vạn binh mã vì một đường, xuôi theo định bên cạnh, hồ chứa nước làm muối trường thành khu vực Bắc thượng, vây quanh Tây Bình phủ. Nhất thiết phải tại Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu cùng với Tây Lương phủ viện quân chạy đến phía trước, công phá Tây Bình phủ, vây quanh Hưng Khánh phủ. Hưng Khánh phủ chính là Tây Hạ đô thành, tường thành dị thường kiên cố, muốn công phá, nhất thiết phải dựa vào hỏa pháo binh kích. Bởi vậy, tại binh vây Hưng Khánh phủ phía trước, tận lực giảm bớt đối lửa pháo sử dụng, lưu lại càng nhiều đạn pháo oanh kích Hưng Khánh phủ. Chư vị nhưng có ý kiến khác biệt, cứ việc nói lên nhanh chóng thương nghị. Công Tôn Thắng nói xong, nhìn về phía biện tường bọn người. Chương 72, diệt hạ phía dưới chương 72, diệt hạ phía dưới khác tính hầu, Tây Hạ chuyện này còn chưa làm ra quyết định, tùy tiện xuất binh có phải hay không có chút không ổn. Vạn nhất triều đình truy cứu xuống, chúng ta chỉ sợ tội chết khó thoát. Tiểu chủng kinh lược tướng công nghe vậy, một mặt nghiêm túc nhìn xem Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng trầm giọng nói, nếu triều đình vấn tội, bản hầu dốc hết sức đảm đương. Ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi. Tiểu chủng kinh lược tướng công lắc đầu. Khác tính hầu đảm đương không nổi, tăng thêm bản hầu đâu. Biện tường gia nhập vào, cho Công Tôn Thắng đứng đội. Cũng không phải còn có vì Công Tôn Thắng phản bội Vương Luân, mà là đối với Tây Hạ thái độ, biện tường cùng Công Tôn Thắng chọn một dạng. Hơn nữa biện tường biết rõ Công Tôn Thắng bản sự, cũng biết ở Vương Luân trong lòng địa vị. Chớ đừng nhắc tới diệt đi Tây Hạ bất thế chi công, đủ để cho hắn phong công. Biện tường cũng nghĩ tiến bộ, còn chưa đủ. Tiểu chủng kinh lược tướng công chần chờ phút chốc, nhưng vẫn như cũ lắc đầu phủ định. Biện tường quay đầu nhìn về phía một bên Hứa Quán Trung bọn người. Sau một khắc, Bàng Văn Xuân mở ra, Khâu Nhạc ba người nhao nhao lên tiếng nói, tiểu nhân nguyện cùng đô đốc cùng nhau gánh chịu. Chỉ có Hứa Quán Trung thần sắc không thay đổi, nhìn về phía biện tường nói, đô đốc có biết, nếu là chiến bại, mấy chục vạn Tây Bắc quân đi con đường nào? Vừa mới ổn định lại Tây Bắc thế cục sẽ một buổi sáng mất sạch. Đại Minh đế quốc nguyên bản vững chắc cục diện, cũng biết bởi vậy chịu đến liên lụy, dẫn đến triều đình chấn động, dân tâm không còn. Đến lúc đó, không chỉ đô đốc sẽ trở thành vì thiên hạ tội nhân, chính là chúng ta toàn bộ Tây Bắc quân cũng sẽ trở thành vì thiên hạ tội nhân. Đối mặt Hứa Quán Trung chất vấn, biện tường thái độ kiên quyết, ta Đại Minh tướng sĩ 30 vạn, như thế nào sẽ bại? Hứa Thị Lang cũng biết như thế cơ hội trăm năm khó gặp một lần. Chúng ta đều đánh tới Tây Hạ cửa chính, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, từ nay về sau, Tây Bắc biên hoạn liền có thể tiêu trừ. Hứa Quán Trung một mặt bình tĩnh truy vấn, nếu là bại đâu? Nếu là bại, nào đó liền tự vẫn tạ tội. Biện tường lập tức trả lời, nếu là chiến bại, đô đốc cho là vừa chết liền có thể chi. Hứa Quán Trung hỏi lại, vậy ngươi muốn nào đó như thế nào? Đô đốc Sài Tiến đánh gãy hai người tranh luận, Trung Dũng Hầu, Văn Dũng Bá chớ có tranh chấp. Sài Tiến cho là không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Sài Tiến dứt lời, Hứa Quán Trung liền nói ngay, vậy liền xuất binh. Tiểu chủng kinh lược tướng công thấy thế cũng mất dị nghị. Chu Vũ bất động thanh sắc, vừa không biểu thị đồng ý, cũng không mở miệng phản bác. Thống nhất chiến lược sau, đám người lập tức bắt đầu thương nghị như thế nào xuất binh, hoàn thiện bổ sung Công Tôn Thắng nói lên chiến thuật. Chờ hết thể nghị định sau, lập tức phái ra Cẩm Y Liễu vệ ra roi thúc ngựa thông chi Dương Chí, Lăng Chấn, Hoa Vinh, Mi Sảnh bốn lộ binh mã, Công Tôn Thắng càng là xuất lĩnh viên lãng bọn người chạy tới An Khánh Trạch cùng Dương Chí, Lăng Chấn tụ hợp. Chỉ có Sài Tiến lưu lại, tọa trấn chủ soái. Tây Hạ từ kiến quốc đến nay, một mực cùng Tống Triều đánh một chút ngừng ngừng. Du Lâm, Duyên An, Lĩnh bên cạnh, Vị Châu, Lan Châu mấy người nhiều chỗ biên cảnh, đều là hai nước giao chiến chi địa. Dù sao cũng phải tới nói, cuộc chiến hai nước, Tây Hạ thắng nhiều thua ít. Nhưng Tây Hạ quá nhỏ, nội tình xa xa không bằng Đại Tống, cho dù đánh thắng mấy lần, cũng không thể để cho Tống Triều thương cân độ cốt. Nhưng chỉ cần đánh thua một lần, liền sẽ gặp phải vong quốc nguy cơ. Bây giờ, Tống Triều đổi thành Đại Minh Đế quốc, nhưng Tây Hạ cũng không lại đỉnh phong. Năm gần đây giữa hai nước tất cả lớn nhỏ chiến dịch đã có hơn trăm lần, mà hai lần đại chiến Tây Hạ đều thua rối tinh rối mù, còn lại cỡ nhỏ chiến dịch, Tây Hạ đánh thắng cũng không mấy lần. Chớ nói chi là, đại bộ phận chiến dịch đều phát sinh ở Tây Hạ cảnh nội. Đối với Tây Hạ kinh tế, dân sinh, quốc lực chờ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, lại thêm Đại Minh Đế quốc sớm đã phong tỏa song phương hố thị, trực tiếp dẫn đến trong Tây Hạ quốc đều ca nổi lên một phía. Liêu quốc năm kinh luân hãm, mảng lớn quốc thổ bị Đại Minh Đế quốc công chiếm, Liêu quốc lang chủ cũng chật vật chạy trốn, không cho được Tây Hạ một điểm trợ giúp. Dẫn đến trong Tây Hạ quốc rất nhiều quan viên cũng thụ ảnh hưởng cực lớn, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp hạ xuống. Bởi vậy, bị buộc bất đắc dĩ Tây Hạ Ô Châu Hạ Sùng Tông, lúc này mới quyết định hướng Đại Minh Đế quốc biểu thị thần phục. Nguyện cứ trừ đế hiệu, lại tiếp nhận Đại Minh Đế quốc ban tên các loại một loạt chính trị thỏa hiệp, thừa nhận Đại Minh Đế quốc vì mẫu quốc. Nhưng mà đi Vương Luân cũng không phải cắt triều đại đổi thay những cái kia coi trọng hư danh Trung Nguyên Vương triều hoàng đế, có nhận hay không chủ không việc gì, chỉ cần thực tế chỗ tốt. Đòi tiền, yêu cầu, muốn chiến mã còn muốn chú quân Tây Hạ cảnh nội. Hơn nữa đóng quân lương thảo quân lương, cũng phải do Tây Hạ quốc gánh chịu. Vương Luân cũng không lo lắng Tây Hạ quốc không đồng ý, hậu thế Hàn quốc không khóc lóc cầu để lại nói, nếu như Tây Hạ quốc không đồng ý, vậy cứ tiếp tục đánh. Ngược lại đều đánh tới Tây Hạ đô thành cửa nhà, há có thể buông tha này cơ hội thật tốt. Công Tôn Thắng rời đi Đông Kinh phía trước, Vương Luân liền triệu tập đám người thương nghị ra hai bộ phương án, nếu là Tây Hạ đáp ứng Đại Minh Đế quốc nói lên tất cả yêu cầu, vậy thì tiếp nhận Tây Hạ thần phục. Nếu là không đáp ứng, vậy liền nhất cổ tác khí, diệt đi Tây Hạ. Dù sao, Tây Hạ vương triều thế nhưng là nổi danh xương cứng, cương vực không rộng, nhân khẩu không nhiều, lại tại quân sự, ngoại giao, kinh tế cùng nhiều phương diện thể hiện ra kinh người tính bền dẻo. Liêu, Tống, Kim thậm chí Mông Cổ thiết kỵ đều tại Tây Hạ trên thân ăn đau khổ. Vì thế, Vương Luân không chỉ có điều động cẩm y liễu vệ truyền tin đóng giữ đại đồng phủ tả quân đô đốc Vi Sảnh, còn thông chi đóng giữ kinh triệu phủ Vũ Lâm doanh đô đốc Hòa Bình. Một khi đánh, liền xuất binh tiếp viện. Tây Hạ là có vài chục vạn binh mã, nhưng Đại Minh Đế quốc xuất động binh lực cộng lại cũng có hơn 30 vạn. Hơn nữa Đại Minh Đế quốc tướng sĩ sức chiến đấu nhưng không một chút nào kém. Còn có hỏa pháo, cường nổ, súng kiếp trở viễn siêu Tây Hạ binh mã trang bị, diệt đi Tây Hạ cũng không phải đảm bình trên giấy mơ tưởng xa vời. Bởi vậy, khi Tây Hạ sứ giả ra roi thúc ngựa chạy về Hưng Khánh phủ, báo cáo Hạ Sùng Tông cùng với một đám Tây Hạ cao tầng Đại Minh Đế quốc yêu cầu, đánh Hạ Sùng Tông, Vương Công Quý tỏ bán giận, đòi muốn cùng Đại Minh Đế quốc liều chết một trận chiến lúc, đếm lộ Đại Minh Đế quốc tướng sĩ đã cấp tốc xuất binh. Tấn công về phía Tây Hạ nội địa, muốn lấy sấm sét chi tư binh vây Hưng Khánh phủ. Trên thực tế, bọn hắn cũng làm đến. Có liên quan Tây Hạ lựa chọn nghị hòa, thần phục Đại Minh Đế quốc tin tức sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, bốn phía thành trì, quan hải, bảo trại Tây Hạ quân coi giữ không ai không biết, không người không hiểu. Căn bản không nghĩ tới còn tại nghị hòa trong lúc đó, Đại Minh tướng sĩ liền sẽ xuất binh tiền đánh. Hơn nữa tốc độ hành quân, viễn siêu tưởng tượng. Khi Hưng Khánh phủ Tây Hạ cao tầng vẫn chờ phái ra sứ giả đoàn mang về tin tức tốt lúc, lại không biết lần nữa đi tới Minh Sa sứ giả đoàn đã bị biện tường phái người nốt, hơn 30 vạn Đại Minh tướng sĩ đã binh vây Tây Bình phủ, lấy hỏa pháo vênh mở thành môn, công phá tòa này ngăn tại Hưng Khánh phủ phía trước đại thành. Hạ Sùng Tông phản ứng cực nhanh, sau khi nhận được tin tức lập tức phái người cấp bách triệu đóng tại phải toa hướng Thuận quân ti, Bạch Mã Cường trấn quân ti quân mã xuôi nam hộ vệ Hưng Khánh phủ. Muốn lấy Hưng Khánh phủ kiên cố tường thành, ngăn chặn Đại Minh tướng sĩ bước chân. Lại phái người đi tới Lương Châu, Cam Châu, Qua Châu các vùng triệu tập binh mã đến đây cứu viện, đối với Đại Minh tướng sĩ hình thành tiền hậu giáp kích, giải trừ Hưng Khánh phủ bị vây nguy hiểm. Nào có thể đoán được Đại Minh tướng sĩ càng chiến càng hăng, đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc. Bạch Mã Cường trấn quân ti binh mã còn chưa chạy đến cứu viện, hơn 30 vạn Đại Minh tướng sĩ liền giết đến Hưng Khánh phủ dưới thành, đem Hưng Khánh phủ đoàn đoàn bao vây. Trải qua hơn 10 môn áo đỏ đại bác luân phiên oanh tạc, trên trăm năm đều chưa từng công phá Hưng Khánh phủ phá. Đại Minh tướng sĩ lũ lượt giết vào, gặp kẻ ngán đường tất cả giết không tha, trong thành triển khai huyết tinh đổ sát. Vương Công Quý tộc tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại cô gái trẻ tuổi bị bắt. Không thể đào tẩu Hạ Sùng Tông cũng bị nhốt lên, chuẩn bị đưa đi Đông Kinh. Không chỉ có như thế, rất nhiều tướng sĩ còn tại trong Hưng Khánh phủ điên cuồng đánh cướp, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Chương 73, Lớn Minh Đế quốc ngân hàng chương 73, Lớn Minh Đế quốc ngân hàng Đại Minh tướng sĩ lấy như gió thu quét lá rụng, bẻ gãy nghiền nát công phá Hưng Khánh phủ, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Nuốt liêu diệt kim chi chiến Đại Minh Đế quốc hữu nhu lợi thành phần, chỉ là hưởng thụ lấy thành quả thắng lợi. Có thể diệt hạ chi chiến khác biệt. Tuyệt đối là Đại Minh Đế quốc chân thật, cứng đôi cứng gặm xuống khối này rất có dẻo dai xương cốt. Cho đến cuối tháng 9, Tây Hạ cảnh nội bắc đến Hắc Sơn uy phúc quân ti, Tây Chí Lương Châu Vũ Uy, hơn phân nửa quốc thổ bị Đại Minh công chiếm. Nếu không phải có đằng cách bên trong, ba đang cắt lâm hai nơi sa mạc hành quân khó khăn, chỉ sợ Tây Hạ quốc thổ tất cả muốn luân hãm. Cái này bàn đại thắng đừng nói biện tường bọn người không nghĩ tới, chính là ở xa Đông Kinh Vương Luân sau khi nhận được tin tức, cũng kích động khoa tay múa chân. So với người bên ngoài, Vương Luân càng hiểu rõ Tây Hạ có bao nhiêu khó khăn quấn. Dẫn dắt Mông Cổ quật khởi tiết một chân, đều tại Tây Hạ cảnh nội thất bại. Quả nhiên, tại thủy hử thế giới, nhân vật chính vẫn là thuộc về Lương Sơn hào hán. cùng với có thể cùng Lương Sơn hảo hán tranh phong rất nhiều nhân vật anh hùng. Đầu tháng 10, tiểu chủng kinh lược cùng nhau hợp nhất mấy vạn Tây Hạ quân loại bỏ già yếu tàn tật sau chỉnh biên 10 vạn chủng gia quân, chính thức đem chủng gia quân đổi tên là Đại Minh Đế quốc quốc phòng một quân, trấn thủ Lan Châu, Tây Ninh, Vũ Uy khu vực. Biện tường đồng dạng thu nạp Tây Hạ thanh niên trai tráng quân mã, sẽ rất trong quân thụ thương tàn tật tướng sĩ, chỉnh biên 10 vạn Tây Bắc quân đổi tên là Đại Minh Đế quốc quốc phòng hai quân, trấn thủ Hưng Khánh phủ, Vị Châu, Duyên An, Du Lâm các vùng. Tả quân đô đốc Mi sảnh biên lĩnh 10 vạn đại quân, trấn thủ Đại Đồng phủ, Thái Nguyên phủ cùng với Lạc Dương. Thiên Cương doanh đô đốc Lô Tuấn Nghĩa, biên lĩnh 2 vạn đại quân, trấn thủ Cửu Nguyên quận cùng với Ngột Đâm Hải thành, Vũ Nguyên khu vực. Thần Cơ doanh đô đốc Lăng Chấn xuất quân trở về, tọa trấn Chân Định phủ, thành lập súng đạn nghiên cứu học viện, đảm nhiệm viện trưởng chức. Vũ Lâm doanh đô đốc Hoa Vinh biên đẩy 2 vạn đại quân, trở về Kinh Triệu phủ. Kỵ binh Dũng Manh doanh đô đốc Dương Chí biên lĩnh 2 vạn đại quân, xuất quân đi tới Ngư Dương lĩnh khu vực, liên hợp Lô Tuấn Nghĩa, Mi sảnh, truy kích trốn hướng về Âm Sơn một dãy Liêu quốc lang chủ. Bước bách Liêu quốc tàn binh tiếp tục hướng về bắc trốn, thừa cơ công chiếm Liêu quốc còn lại thành trì. Đến lúc này, phương Bắc đại định. Theo Trung Hoa Nhật báo cùng với Đông Kinh thời báo đăng Tây Bắc đại thắng nhanh chóng truyền thiên hạ, từng đám triều đình phái ra quan viên, giáo dụ, giáo thụ cũng từ Đông Kinh lần lượt xuất phát đi tới phương Bắc các châu phủ huyện. Từ Yến Thanh làm chủ Đại Minh Đế quốc giới thứ nhất giáo dụ thống chiêu liên khảo đại tái lấy được viễn siêu dự đoán thành công. Dân gian có nhiều học chữ giả, tất cả nô nước tấp nập báo danh. Chỉ cần có thể làm quan, mặc kệ là lúc trước, bây giờ hay là tương lai, luôn có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Quan bản bị, so Vương Luân xây dựng ngân bản bị, cùng với tương lai kim bản bị, càng thâm nhập nhân tâm, cũng càng làm cho người truy phủng. Một lần liên khảo, tham khảo giả 5 vạn có thừa, người bị tuyển chọn ước chừng 2 vạn người. Theo lý thuyết, trong 5 người liền có 2 người thi đậu. Cái này tỷ lệ trúng tuyển, không để cho Vương Luân cùng với Đại Minh Hướng Đường cảm thấy sụp đổ, ngược lại là bộ phận bị phân phối đến phủ Hội Linh, Hoàng Long phủ, Hương Khánh phủ các nơi thi đậu giả, sụp đổ khóc lớn. Nơi này, cậu đều không đi a. Đáng tiếc, không có người có thể gánh vác lên không động thân hoặc nửa đường chạy trốn sau tội lỗi. Chờ Tây Bắc đại thắng truyền khắp thiên hạ sau, bộ phận này người lại là không muốn đi, cũng không thể không nhắm mắt đi theo đội ngũ xuất phát. Nếu không phải không cần đái thiết ra, bộ dây sắt thật đúng là giống bởi vì phạm tội bị lưu vong Hoàng Châu. Ven đường hộ tống cẩm y liề vệ, nhìn so hộ tống tội phạm nha dịch còn muốn đáng sợ. Bất quá, so với nơi khác thi đậu học sinh, xuất thân Đông Kinh bộ phận này học sinh bởi vì có người nhà trợ giúp đỡ, gấp rút lên đường thời gian muốn thoải mái không thiếu. Có tiền còn có thể mang theo tôi tớ, thuê tiêu cục hộ tống, cũng không cần đi đường, nằm ở trong xe ngựa, đi theo đại đội ngũ vui chơi giải trí đã đến chỗ cần đến. Trước đó, Đại Minh Đế quốc cảnh bên trong còn xảy ra một kiện đại sự. Đó chính là hơn 10 nhà đồng thời khai trương Đại Minh Đế quốc ngân hàng. Kỳ thực, sớm nhất ngân hàng có thể truy tố đến đường triều, khi đó tất cả gọi là tiền trang. Theo thương nghiệp phồn vinh, tiền trang bắt đầu xuất hiện, vì thương nhân cung cấp tiền tiết kiệm, lấy tiền hối đoái chờ nghiệp vụ. Không giống với đơn thuần vàng bạc thương cố, tiền trang dần dần phát triển ra một bộ hoàn chỉnh tín dụng thể hệ. Như thương nhân có thể tại tiền trang tiết kiệm tiền, bằng vào tiền tiết kiệm chứng từ tại khác biệt địa điểm lấy tiền, cực đại dễ dàng đường dài mậu dịch. Mà tới được Tống triều, hiệu đổi tiền liền xuất hiện. Không chỉ có cung cấp tiền tiết kiệm, cho vay, còn phát hành hối phiếu cùng ngân phiếu thực hiện khoảng cách xa tài chính thay đổi vị trí. Chế độ này, trên thực tế chính là hậu thế ngân hàng hối phiếu cùng thư tín dụng hình thức ban đầu. Trên cơ sở này, Tưởng Kính càng là lựa chọn Vương Luân nói lên rất nhiều đề nghị, tại ngân hàng gầy dựng phía trước, liền triệu tập nhiều tên hộ bộ quan viên thương nghị ra ngân hàng tất cả nghiệp vụ, cũng sớm đào tạo ra mấy trăm gần ngàn tên ngân hàng nhân viên công tác. Kỳ thực Đại Minh Đế quốc ngân hàng vốn nên tại năm nay hơn nửa năm liền bắt đầu chính thức kinh doanh, nhưng cân nhắc đến hội có thương nhân đại lượng hối đoái, mới tăng thêm 2 nguyên ngân tệ, 5 nguyên ngân tệ cùng với giá trị bách nguyên kim tiền giấy bên ngoài, còn có 1 tháng có thừa thí vận doanh, lúc này mới dẫn đến Đại Minh ngân hàng tại 15 tháng 9 mới chính thức vận doanh. Đi qua Trung Hoa Nhật báo Đông Kinh thời báo sớm 10 ngày tuyên truyền, vừa mở liền hấp dẫn vô số dân chúng bây xem. Nhóm đầu tiên chính thức vận doanh Đại Minh Đế quốc ngân hàng tổng cộng có 24 nhà, Đông Kinh độc chiếm 2 nhà. Còn lại như Lạc Dương, Kinh Triệu phủ, Ứng Thiên phủ, Đại Danh phủ, Tế Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Đăng Châu, Mật Châu, Hải Châu, Dương Châu, Tế Châu, Kiến Khang phủ, Kinh Châu, Thành Đều phủ, Lan Châu, Thái Nguyên phủ, Chân Định phủ, Tích Tân phủ, Hà Giang phủ, Liêu Dương phủ, Mở Kinh, vẹn vẹn có 1 nhà vận doanh. Vì cam đoan Đại Minh Đế quốc ngân hàng thuận lợi gây dựng, Vương Luân càng là phái ra cẩm y liễu vệ lấy giáp cầm giới, duy trì trật tự. Nhờ vào nguyên bản mở hiệu đổi tiền, tiền trang đều bị khởi binh lúc niêm phong, Đại Minh Đế quốc ngân hàng gây dựng, mở ở Đông Kinh 2 nơi tất cả xếp đầy hối đoái tiền mới bách tính. Ngược lại cũng không phải bách tính giác độ cao, thấy xa, chủ động đến đây hối đoái. Thật sự là Trung Hoa Nhật báo cùng với Đông Kinh thời báo lên, tất cả đang hối đoái tiền mới tin tức, Đại Minh Hồng Vũ 2 năm tháng 9 phía trước hối đoái tiền mới lúc, không truy cứu nơi phát ra. Nếu vượt qua thời hạn lại đến người hối đoái, tất cả cần nói rõ ra tại nơi phát ra, lại cần nơi phát ra chứng minh. Hơn nữa, hối đoái kim ngạch giảm phân nửa. Theo lý thuyết, lúc Đại Minh Hồng Vũ 2 năm tháng 9 về sau hối đoái tiền mới, 2 văn cũ tiền tài năng hối đoái 1 văn tân tiền. Đương nhiên, Vương Luân cũng không phải muốn tại phương diện kinh tế lại thu hoạch một lần bách tính. Dù sao Đại Minh ngân hàng mở thiếu, thật nhiều trong tay có tiền bách tính căn bản tìm không thấy đi nơi nào hối đoái, nhất là vắng vẻ huyện trấn thôn phường bách tính, muốn hối đoái tân tiền đoán chừng phải đi mấy trăm dặm lộ. Bởi vậy, trên báo chí cố ý đánh dấu, cũ mới tiền tệ nhưng cũng hành sử dụng lưu thông, kéo dài đến Hồng Vũ 3 năm tháng riêng. Theo lý thuyết, tại hơn 1 năm thời gian bên trong, cũ đồng tiền chỉ cần xài hết là được. Nhưng nói như thế nào đây, chỉ sợ qua Hồng Vũ 2 năm tháng 9, cũ đồng tiền sức mua liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, Nhưng nhiều hơn một năm nay, Vương Luân có lòng tin đem Đại Minh Đế quốc ngân hàng tăng trí thượng bách ra thậm chí mấy trăm nhà để cho bách tính có thời gian cũng có chỗ hối đoái. Chủ yếu nhất là, bách tính có thể có bao nhiêu tiền? Tiền tiết kiệm còn có thể hoa hơn một năm. Thương nhân cùng với thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế tiền, Vương Luân thu hoạch căn bản sẽ không nương tay. Dù sao, chỉ có triều đình có tiền, tài năng ban ơn cho bách tính. Chương 74, Hồng Vũ năm đầu đêm 30 chương 74, Hồng Vũ năm đầu đêm 30 bên trên anh hùng lâu. Vương Luân nhìn xem đối diện dòng người nối liền không dứt Đại Minh Đế quốc ngân hàng, nhấp một ngụm trà thủy hỏi, nhóm thứ hai ngân hàng danh sách định giá xong chưa? Trở về ca ca, chúng 36 nhà tất cả đã chọn lựa. Tưởng Tính lập tức trả lời, ngày mai tất cả hành trưởng liền sẽ xuất lĩnh phân phối nhân viên từ Đông Kinh xuất phát, công văn đã phát ra cho nha môn. Vương Luân khẽ gật đầu, nhân viên hộ vệ nhất định phải chọn tốt. Ngân hàng một chuyện ngươi nhìn chằm chằm chút, xảy ra vấn đề trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết. Quan trọng nhất là, nhất thiết phải để cho thiên hạ bách tính tín nhiệm ngân hàng, tin tưởng Đại Minh. Còn có nông thuế trưng thu lập tức liền muốn bắt đầu. Các nơi chính sách nhất thiết phải đối tiếp hảo, có chút đã trải qua lũ lụt bình thai có thể miễn thuế chỗ, nhất định muốn trên báo chí sớm công bố. Thu thuế lúc lấy khuyên giải làm chủ, không thể làm hại bách tính bán con bán cái, nhưng có phát hiện tùy tiện đưa tay, hết thể nghiêm trị. Tưởng Kính đáp, cả ca yên tâm. Thời tiểu đệ đã liên tục căn dặn cao công tài trúc long hai người, truyền lệnh các nơi thuế bộ. Vương Luân gật gật đầu, không nói gì thêm, liền ngồi yên lặng như vậy, thỉnh thoảng nhấp hấp trà. Tưởng Kính xem như hộ bộ thượng thư, nội chính năng lực tất nhiên là không kém, Vương Luân đối nó cực kỳ tín nhiệm. Đại Minh lập quốc không đến một năm, các nơi lại càng ngày càng an ổn thái bình, thương nghiệp cũng càng ngày càng phồn vinh, Tưởng Kính lên không thể đo lường tác dụng. Đầu năm quyết định chính sách là năm nay dừng lại chiến hỏa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là không nghĩ tới Tây Bắc thế cục thay đổi trong nháy mắt, đánh nhau liền dừng không được, kém chút từ đầu năm đánh tới cuối năm. Cũng may cuối cùng công diệt Tây Hạ, lấy được chiến tranh thành quả. Hơn nữa chiến dịch phần lớn phát sinh ở Tây Hạ cảnh nội, gặp họa cũng là Tây Hạ bách tính, Đại Minh Đế quốc lại là kiếm được đầy bồn đầy bát. Mặc kệ là tham dự chiến tranh các lộ binh mã, vẫn là từ hộ bộ phái đi rất nhiều thương đội, cùng với trưng thu thượng trước thu thuế cùng với chiến lợi phẩm, chung quy đều chạy vào Đại Minh Đế quốc cảnh bên trong. Đối với Vương Luân tới nói, trận này thắng lợi không chỉ có là thuế ruộng bên trên thu hoạch, càng quan trọng chính là có thể ổn định dân tâm, tăng cường bách tính đối với Đại Minh Đế quốc lòng trung thành, có thể để cho triều đình đủ loại chính sách thuận lợi ban bố tiếp. Còn có Đại Minh Đế quốc cảnh bên trong các châu phủ huyện cũng không chịu đến diệt hạ chi chiến quá sâu ảnh hưởng, nông nghiệp, thương nghiệp, giáo dục, điều trị, công trình ít hôm nữa dần dần mạnh mẽ, thiên hạ bách tính vẽ ra sức mạnh, đại đại vượt qua Vương Luân đoạn trước. Nói tóm lại, mặc dù đầu năm quyết định con đường phát triển nhiều mấy đạo lối rẽ, nhưng cũng không đi lại. Dừng lại chiến hỏa không làm được, nghỉ ngơi lấy lại sức lại là thật sự làm được. Không biết qua bao lâu, Vương Luân mới nhìn hướng ngồi ở phía bên phải Yến Thanh nói, Công Tôn Thắng bọn hắn cũng nhanh trở về, các ngươi lễ bộ phải làm cho tốt nên đón, cũng phải làm tốt tuyên truyền. Bách tính ưa thích anh hùng, liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút ta Đại Minh Đế quốc anh hùng. Yến Thanh vội vàng đáp, là. Đi. Hôm nay cứ như vậy đi. Thanh nhàn thời gian không nhiều đi. Mắt thấy hoàng hôn sắp tới, Vương Luân đứng dậy rời đi anh hùng lâu, ngồi xe ngựa trở lại Diên Phúc Cung. Sau khi rửa mặt, tự mình thiết đi. Hoa tiểu muội, Hồ Tam Nương song song sinh con, mới sách phong Triệu Phúc Kim cũng mang thai, ngồi ai ngủ đều không thích hợp, dứt khoát tự mình ngủ thoải mái. Trung tuần tháng 10, lệ thuộc Nam Hải Thủy sư đội tàu từ Vino trở về địa điểm xuất phát, vẫn đi lên ngàn dương bạch ngân đồng thời, cũng mang về lại một cái để cho Vương Luân hưng phấn tin tức. Tại Đỗ Huyệt, Nguyễn Tiểu Ngũ hai người phối hợp xuống, trấn thủ Vino viễn chinh doanh đô đốc quan thắng, cuối cùng đánh hạ Vino toàn cảnh. Cũng dò xét đến mặt khác hai tòa ngân sơn, Tá Ma ngân sơn cùng với con thứ ngân sơn, lại đã thành lập mới lấy quản đội ngũ, chờ năm sau chính thức khai thác. Vương Luân lập tức triệu tập văn võ bảy già thương nghị, cuối cùng nghị định thăng quan thắng vì quốc phòng tam quân đô đốc, chỉnh biên cao ly, kéo dài là Uy Nô tam quốc thanh niên trai trắng, biên đầy 10 vạn binh mã. Cải Uy Nô quốc vì Đông Doanh Châu, thiết phủ lập huyện, điều động chi phủ, huyện lệnh tiến đến quản lý, lại lấy hộ bộ dẫn đầu, thành lập 3 nhà khai thác mỏ công ty đi tới Đông Doanh Châu quản lý khai thác 3 tòa quận mỏ. Theo các nơi nông thuế trưng thu nộp lên trên, quốc khố càng ngày càng tràn đầy. Có tiền liền phải kế hoạch làm sao tiêu. Trước hết nhất giải quyết chính là các nơi quan viên lớn nhỏ cuối năm tiền thưởng, quan viên bổng lộc so với tống triều tới, chính xác không cao. Phát ra cuối năm thưởng không chỉ có thể tăng thêm quan viên lòng trung thành, cũng có thể tránh bộ phận quan viên tham nhũng. Quan viên tham nhũng, từ xưa cũng có. Muốn tránh, tuyệt không có khả năng. Đại Minh lập quốc đến nay, không đến thời gian một năm, đô sát viện bắt giam mục nát quan viên liền có hơn 100 người, cũng là Đại Minh không thiếu có thể làm quan người, bằng không nhiều nha môn đều phải tê liệt. Trước đây khởi binh công diệt tống triều lúc, vẹn vẹn tù binh các nơi quan viên liền có 2, 3 vạn người, cái này còn không bao quát tiểu đại. Thái học sinh càng là có hơn 3000 người. Bởi vậy, Vương Luân căn bản cũng không lo lắng thiếu quan. Quan viên cuối năm thưởng tự có Lý Tuấn, Chu Quý mấy người lại bộ quan viên đứng ra cùng Tưởng Kính thương nghị, loại sự tình này Vương Luân chỉ cần cuối cùng con dấu biểu thị thông qua là được. Ngoại trừ cuối năm thưởng, còn muốn kế hoạch bắc cầu sửa đường, mở nhà máy, xúc tiến thương nghiệp phát triển. Vương Luân thẳng cho hộ bộ hạ lệnh, chi tiền cho chỗ bắc cầu sửa đường, mở nhà máy, xúc tiến thương nghiệp phát triển. Giáo dục phí tổn, công trình phí tổn, quân lương đồng lộc các loại một mực thương nghị, một mực bận rộn. Bất chi bất giác, liền tới gần năm mới. Đêm 30, Đông Kinh thành nội, giăng đèn kết hoa. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, cuối cùng đem mới đảo đội cũ phủ. Tết năm ngoái cái chủng loại kia khẩn trương thấp thỏm, đã biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian trôi qua, Đại Minh Đế quốc chính quyền cũng càng ngày càng củng cố, nhất là năm nay lại công diệt Hán dân trăm năm tử địa Tây Hạ, không chỉ có biện tường bọn người thanh danh hiển hách, xem như Đại Minh Đế quốc vương luân, danh tiếng càng là truyền khắp thiên hạ. Cho dù là Tô Hàng khu vực, bị Phương Lạp thống trị khu vực, cũng rất ít có người chưa từng nghe nói vương luân uy danh. Chớ nói chi là Đồng Kinh thành nội, thấy tận mắt vương luân bách tính đều nhiều vô số kể. Nói không có cửu thị vương luân cùng với Đại Minh Đế quốc bách tính, đó là giả. Nhưng càng ngày càng nhiều nguyện ý quy thuận, tán đồng vương luân thậm chí Đại Minh Đế quốc bách tính, cũng là sự thật không thể chối cãi. Cũng chính là vương luân đến từ hậu thế, sớm đã hình thành tam quan, để cho bên dưới ý thức liền sẽ làm ra thiện đại dân chúng lựa chọn. Bằng không lấy Đại Minh Đế quốc bây giờ thực lực quân sự, cho dù dưới sự thống trị bách tính bất mãn, hoàng vị vẫn như cũ ngồi vững. Phương Lạp thống trị Tô Hàng khu vực, bách tính kêu ca sôi trào, không phải cũng không có người lật đổ hắn thống trị. Chân thực trong lịch sử, Đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Trùng bắt nâng cao đồ đao, đại sát đặc sát, Đại Minh hướng không phải cũng truyền thừa hơn 200 năm. Nhưng vương luân đâu? Khởi binh đến nay, chưa từng giết một vị công thần, thậm chí ngay cả tiền triều hoàng đế Triệu Hoàn cũng chỉ là giam lỏng. Nhưng có người nói hắn tính tình mềm yếu có thể bắt nạt, thiện tâm thành không được đại sự sao? Tối thiểu nhất Đại Minh đế quốc rất nhiều văn võ chưa bao giờ nói qua, chỉ nói vương luân nhân nghĩa vô song, nghĩa khí làm đầu, nhưng chúng đáng cũng có thể cùng cam, sẽ không làm dùng rượu tước binh quyền, cũng sẽ không đi thọ không chết, chó săn đấu, chim bay hết, lương cung giấu, địch quốc phá, như thần vong sự tình, cũng không thấy có ai cảm thấy chính mình vì vương luân lập xuống công lao hắn mã, trở nên vô cùng kiêu căng, không phục tùng mệnh lệnh văn quan võ tướng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cẩm ý gì vậy nguyên nhân? Người khác đoán không ra, nhưng trong lòng vương luân cũng rất tin tưởng, bởi vậy hắn chưa từng chút nào lo lắng qua. Chương 75 Hồng Vũ 2 năm đại triều hội chương 75, Hồng Vũ 2 năm đại triều hội đêm 30 sau, vận rộn một năm tại kinh quan viên phần lớn có nghỉ một thời gian. Mà ở xa vùng khác chi phủ, thông phán cùng một đám cần vào kinh báo cáo công tác quan viên, đã bắt đầu thu thập hành lý, lên đường xuất phát. Tháng riêng mùng 10 đại triều hội cũng không thể chậm trễ. Trong vòng 5 ngày đại triều hội kết thúc, chính là mọi nhà trước cửa hoa đang treo trên cao, đem ban đêm chiếu lên giống như ban ngày nguyên tiêu hoa đang tiết. Bực này tình huống, thường nhân khó gặp. Nếu có cơ hội, tự nhiên phải tận mắt xem xét. Tuy nói Đại Minh đế quốc công diệt tống triều sau, cũng không tại Đông Kinh thành trắng trợn đổ sát, còn kế thừa Tống Thái tổ Triệu Không Giận đăng cơ xưng đế lôi kéo thủ đoạn, không có đối với tiền triều hoàng đế thậm chí hoàng thất dòng họ mang đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng ở phương diện phân công quan viên, lại không có khả năng như cũ trọng dụng tiền triều quan viên. Nhất là các châu phủ huyện phủ doãn, thương phán, chi huyện này địa phương quan viên, ngoại trừ một phần nhỏ chủ động hiến thành quy hàng vì Đại Minh lập xuống công lao quan viên, cùng với bộ phận danh tiếng hảo, danh vọng cao, có năng lực tống triều quan viên bên ngoài, quan viên địa phương phần lớn xuất từ lương sơn dòng chính nhân mã bên trong. Mặc kệ là võ tướng nói chức quan, hay là từ giáo thụ thư sinh bên trong cất nhắc lên, đều có một cái đặc điểm. Đó chính là xuất thân tất cả đồng dạng, phía trước có rất ít cơ hội đi tới Đông Kinh, chớ nói chi là tại Tết Nguyên Tiêu nhìn hoa đăng. Cho dù là giống tự giá triệu gia loại này thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế, cũng không phải mỗi cái gia tộc tử đệ đều có thể đi tới Đông Kinh. Bởi vậy, đối với Đông Kinh Nguyên Tiêu hoa đăng tiết, rất nhiều nơi khác quan viên vẫn là vô cùng mong đợi. Như Lai Châu thông phán Triều Công Kỳ, chính là cự giá triệu gia tử đệ, nhưng từ xuất sinh đến nay, cũng gần như chỉ ở Đại Minh lập quốc lúc đi qua một lần Đông Kinh. Xem như cự giá triệu gia bây giờ chức quan lớn nhất tử đệ, Triều Công Kỳ có thể đảm nhiệm Lai Châu thông phán, cũng là bởi vì cùng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ Dương Lâm rất có giao tình. Bằng không lấy xuất thân, nhiều nhất đảm nhiệm một huyện huyện lệnh. Nếu không phải cái tầng quan hệ này, chỉ sợ cự giá triều gia cũng không còn tồn tại. Hết ngồi đại giếng, liền biết địa phương quan viên vì cái gì không dám chỉ hoãn đại triều sẽ. Thưởng thức hoa đăng là một mặt, đi lại quan hệ cùng báo cáo công tác mới là trọng yếu nhất. Quan viên địa phương đội vàng gấp rút lên đường, tại kinh quan viên hiếm thấy nghỉ một vài ngày sau cũng bắt đầu vì đại triều hội công việc lưu đủ lên. Ngược lại là vương luân vị hoàng đế này triệt để thanh nhàn xuống. Mỗi ngày mang theo quảng huệ bọn người ở tại Đông Kinh thành nội đi dạo, nghe hát xem kịch, trà trà khen thưởng, thật không quái hoạn. Đã từng cho Hoa Vinh bọn người nói tùy đường anh hùng chuyện đã thành tiểu lâu trà lâu người viết tiểu thuyết nhất định nói chuyện bản, ngược lại là rất nhiều liên lụy đến Lương Sơn hảo hán thoại bản tất cả tiến hành mỹ hóa, không biết có phải hay không lo lắng rước họa vào thân. Dạo chơi mấy ngày sau, Vương Luân đối với Đông Kinh phồn hoa cũng có bản thân trải nghiệm, không thể không nói, Thanh Minh Thượng Hà đổ bên trong miêu tả chẳng cảnh, vẫn còn có chút bảo thủ. Đông Kinh nhân khẩu là thật nhiều. Lại thêm Đại Minh đế quốc không chỉ không có trọng nông đè ép buôn bán, thậm chí so Tống triều còn cổ vũ thương nghiệp. Mặc dù thương thuế so Tống triều cao, nhưng kinh thương hoàn cảnh viễn siêu Tống triều. Cho dù mở nhà thứ ba Đại Minh đế quốc ngân hàng, mỗi ngày ra vào làm nghiệp vụ bách tính, vẫn như cũ nối liền không dứt. Đối với mới đẩy ra tiền, dân chúng độ chấp nhận rất cao. Tinh xảo mỹ quan không nói, mang theo chuyển đổi cũng vô cùng thuận tiện, chính là tiền bên trên khắc ấn 1-2 năm đẳng chữ số Ả Rập cũng rất nhanh phân biệt. Thường xuyên có bách tính đi tới bên ngoài ngân hàng, hướng về phía treo trên vách tường con số đối ứng bài tiến hành học tập. 1 đến 10, 10 đến 20 chỉ có thể nói, chỉ cần cùng tiền tài dính dáng đến quan hệ, bách tính học thật sự nhanh. Đối với cái này, Vương Luân còn dâng ra chính mình khắc trong tâm khảm bảng cựu chương bày tỏ. Cuộc sống ngày ngày qua, trong nháy mắt là Hồng Vũ 2 năm tháng riêng mùng 10. Thiên chưa phá hiểu hoàng thành căn hạ đã vang lên 3 canh cái mõ, cẩm y liễu vệ giáp trụ âm vang bảy trận, từ Tuyên Đức môn đến Đại Khánh điện ngự đạo hai bên, cách mỗi 3 bước lập một người. Phi ngư phục, tú xuân đao, uy nghiêm túc mục. Đan bệ phía trên, mạ vàng lưu đồng phiêu khởi lượn lờ đàn hương, hòa với mái hiên chuông đồng rõ ràng vang dội, tràn qua tầng tầng bạch ngọc giai. Chờ chung sớm đụng qua 7 van rồi lúc, thái giám dám la hét, triều hội bắt đầu. Lễ bộ quan viên dẫn văn võ bách quan, theo phẩm giai nối đuôi nhau mà vào, xuôi theo ngự đạo tiến lên, đi tới đại khánh điện thềm son phía dưới. Xuôi theo thềm son hai bên, theo phẩm giai chia lớp đứng nghiêm. Hàng đầu công Tôn Thắng, chú Vũ, Hứa Quán Trung đám trọng thần và áo đảo qua mặt đất lúc, chỉ nghe nhỏ xíu tơ lụa tiếng ma sát. Khi 36 vang lên tiếng chuông vang vọng sau, Vương Luân thừa bộ liễn đến đại khánh sơ điện môn. Thái giám la hét, "Bệ hạ giá lâm." Trong điện văn võ bách quan lập tức nín hơi ngưng thần, chờ thân mang vàng sáng áo bào thêu rồng bảo Vương Luân, đặt vào ngự tọa phía trước bạch ngọc giai, cầm y lý vệ giáo úy cùng kêu lên hô to minh roi ba tiếng thanh thúy roi vang dội sau, toàn thể quan viên quay người, hướng về phía ngự tọa phương hướng quỳ sát đầy đất. Vương Luân sau khi ngồi xuống, lễ bộ hưu thị lang nhạc hòa ra khỏi hàng, cầm trong tay hướng ban sách lấy to tiếng nói hát lễ, bách quan lễ bái. Đám quan chức trước tiên dập đầu ba lần, đứng dậy lại dập đầu ba lần, cuối cùng lần thứ ba dập đầu lúc cần quỳ hoài không dậy, cùng kêu lên hô to ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế âm thanh từ thềm son tầng dưới tầng truyền đến ngoài điện. Chờ Vương Luân giơ tay lên nói, các khanh bình thân. Văn võ bách quan mới theo trình tự đứng dậy, một lần nữa xếp hàng đứng vững, toàn bộ quá trình không người dám sai nửa phần động tác. Triều bái sau khi kết thúc, đại triều hội tiến vào hạch tâm câu. Lục bộ tấu chuyện, lại bộ đề cử nào đó một cái bổ nhiệm, hộ bộ tấu cả nước thương thuế, lương thuế, thủy vận số lượng, binh bộ tấu các nơi quân tình các loại. Các bộ môn tấu kết thúc, một ngày thời gian cũng liền tiêu hao không còn. Ngày kế tiếp, chính là đối với năm ngoái lập xuống công lao văn võ đại thần tiến hành khen thưởng. Nhất là tham dự diệt hạ chi chiến rất nhiều tướng lĩnh, nên thăng tước, nên thưởng ban thưởng đệ tam. Ngày thứ tư, thân là hoàng đế Vương Luân cũng không tham dự. Chính là quan viên địa phương tiến hành báo cáo công tác, tham gia khảo hạch thời gian, là tốn thời gian nhất tốn lực. Cuối cùng một ngày, nhưng là nhận đuổi quan viên, đẩy ra tân chính các loại sự nghi. Theo Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng, Thưởng Kính, Lý Tuấn bọn người trong chính trị thành quen, Vương Luân cũng không còn giống phía trước như thế, mọi chuyện đều phải lo lắng. Công nhận trực tiếp cái nắp thông qua, cảm thấy không được thì trực tiếp lui về một lần nữa điều chỉnh sửa chữa, lúc đó không quyết định chắc chắn được thì lưu bên trong công phát. Ngược lại Vương Luân chính mình là buông lòng rất nhiều. Công sự xử lý xong sau, Vương Luân trong hoàng cung thiện mời rất nhiều văn võ, chờ bóng đêm buông xuống, tuyên bố đại triều hội kết thúc. Khi một đám văn võ rời đi hoàng thành, đi tới ngoại thành lúc, mới vừa lên đèn. Mọi nhà trước cửa dựng lên đèn lều, treo hoa đăng. Trên đèn vẽ lấy rất nhiều cố sự, cũng có cắt băng phi bạch hoa mâu đơn đèn, đồng thời phụ dung hoa sen khắc thường đèn đuốc. Trước bên trong phía trước rào chói núi lều, du khách tập ngự nhai hai giới hiên, kỹ thuật dị năng, ca múa tạc kỹ, vậy vậy cùng nhau cát, tiếng nhạc ồn ào trong vòng hơn 10 dặm. Hào một bộ phồn hoa chẳng cảnh. Vương Luân cũng mang theo Hoa tiểu muội, Hô Tam Nương, Triệu Phúc Kim ba người ra Diên Phúc cung đi dạo ngắm hoa đăng. Càng là tự mình đoán ra 4-5 cái đố đèn, đem thắng tới tay ban thưởng tặng cho ba người. Đi tới biển bờ sông lúc, không khỏi thi hứng đại phát, trầm ngâm nói, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm ngư long múa. Nga Nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói nhẹ nhàng hoa mai đi. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Chương 76, vững bước phát triển một năm chương 76, vững bước phát triển một năm không có gì bất ngờ xảy ra, vẹn vẹn cách một ngày. Vương Luân tại Nguyên Tiêu Hoa đăng tiết, tại biển bờ sông làm từ thanh ngọc cán nguyên tịch đăng ở Đồng Kinh thời báo lên. Dẫn tới rất nhiều nam nữ si tình được đọc, nhao nhao tranh luận Hồng Vũ hoàng đế này từ là vì ai mà làm. Thiên hướng hoàng hậu Hoa Bảo Yến người nhiều nhất, thứ yếu là Hô Tam Nương. Đến nỗi xuất thân cao quý nhất tiền triều công chúa Triệu Phúc Kim, cơ bản không có người hướng về trên người nàng nghĩ. Kinh thành bách tính chính trị giác ngộ đều không thấp, tại Hồng Vũ hoàng đế nạp Triệu Phúc Kim làm phi chuyện bên trên, đã đạt tới thống nhất. Chính là vì chính trị. Vì trấn an, lôi kéo Triệu thị dòng họ cùng với tiền triều cựu thần, duy trì tân triều ổn định. Hồng Vũ hoàng đế có thi tài, sớm đã thiên hạ đều biết. Có thể thanh ngọc cá nguyên tịch một chỗ, vẫn là để rất nhiều tự cao tài hoa nổi bật người có học thức, ảm đạm phai mờ. Đưa tới hoành động, so dịch an cư sĩ từng tại say rượu sáng tác ra như mộng lệnh còn điên cuồng hơn. Trong lúc nhất thời, danh tiếng che đậy đại triều hội. Không có qua mấy ngày, tại Vương Luân đặt chân làm thơ biện trên bờ sông, liền đứng lên một khối điêu khắc thanh ngọc cá nguyên tịch toàn thiên cự thạch, dẫn tới vô số dân chúng đến đây sưu tầm dân ca. Vốn là phồn hoa biển sông, càng ngày càng náo nhiệt. Vô số biết được Hồng Vũ hoàng đế tại Nguyên Tiêu Hoa đang tiết tới đây du ngoạn bách tính, đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, liền nên chờ ở đây, tới chẳng ngẫu nhiên gặp. Nếu là có thể được Hồng Vũ hoàng đế thưởng thức, từ đây thăng quan tiến tước, quan tông diệu tổ, đi lên nhân sinh đỉnh phong suy nghĩ một chút định thôi không thể. Chỉ là đáng tiếc. Vương Luân tính tình cẩn thận, rất ít đem chính mình đặt trong lúc nguy nan. Nói dễ nghe, là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nói khó nghe, chính là tham sống sợ chết. Lúc Lương Sơn vào rừng làm cướp, có thể không tự mình dẫn binh xuất chiến, tuyệt đối là ngồi vững hậu phương lớn. Cho dù là công phá Đông Kinh, đăng cơ xương đế sau, cũng rất ít tại Đông Kinh thành nội cải trang vi hành, chớ đừng nhắc tới rời đi Đông Kinh thành. Mặc kệ đi nơi nào, bên cạnh lúc nào cũng mang theo Quảng Huệ cùng với bách nhân đội cẩm y hiệp vệ. Quảng Huệ có việc, liền dẫn Lý Quỷ. Mỗi lần xuất cung, cũng biết mặc nhuyễn giáp, dự phòng phát sinh ngoài ý muốn. Công Tôn Thắng, Tiêu Nhượng mấy người triều đình văn võ, tự nhiên là thường xuyên có thể nhìn thấy Vương Luân. Nhưng phổ thông bách tính, muốn gặp Vương Luân một mặt, đúng là khó như lên trời. Kỳ thực không chỉ là Vương Luân, Trung Hoa mấy ngàn năm trong lịch sử, vẹn vẹn mang một hai tên cận thần vi phục tư phóng hoàng đế, cũng là lác đác không có mấy. Giống Minh Võ Tông Chu Hậu Chiếu, ra vẻ quan quân bình thường lẫn vào biên quan quân đội, tham dự chiến dịch hoàng đế, mấy ngàn năm bên trong cũng vẹn vẹn ra một người như vậy. Thân là một nước chi chủ, không ngồi chắc trung đình, lại nghị trăm phương ngàn kế tiến hành cải trang vi hành chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là đối với triều đình không có 100% trường khống, bên cạnh không có trung thành lại người tín nhiệm. Cho rằng văn võ bách quan, tất cả lừa gạt chính mình, không tự nhủ lời nói thật, ngờ vực vô căn cứ tâm trọng. Vương Luân cần lo lắng những thứ này sao? Căn bản vốn không cần. Nếu có vấn đề, Lý Quỷ, Bùi Tuyên nhất định sẽ phản ứng đến Vương Luân ở đây. Cái này cũng là vì sao tại trên chiến trường giống như máy đuổi đất tầm thường Lý Quỷ sẽ bị Vương Luân an bài thủ vệ Đông Kinh nguyên nhân một trong. Thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, mặc dù làm việc xúc động nhưng nội tâm bằng thẳng. Chớ nói chi là còn có Cẩm Ý Liệp vệ, thiên hạ lớn nhỏ sự nghi, chỉ cần cùng triều đình có liên quan, đều biết thu góp đưa tới Vương Luân trước mặt. Cải trang vi hành, đối với Vương Luân tới nói, hoàn toàn không cần thiết. Đại triều trải qua sau, nghỉ đông chính thức kết thúc. Triều đình bách quan tất cả bắt đầu bận rộn, nghiêm ngặt thi hành đại triều hội bên trên ban bố chính sách mới. Chợ đông, gấp rút thương, càng sâu giáo dục, bắc cầu, sửa đường, tu sửa tường thành. Trình biên quân đội, an bài xuất ngũ tướng sĩ Vương Luân cũng không có rảnh rỗi phía dưới. Đem Hoa Bảo Yến, Hỗ Tam Lương, Triệu Phúc Kim đẩy lên mặt bàn, do Hoa Bảo Yến phụ trách thành lập Đại Minh Hoàng gia ngân hàng, Hỗ Tam Lương phụ trách tổ kiến Đại Minh Hoàng gia thương hội, Triệu Phúc Kim danh nghĩa thành lập Đại Minh Hoàng gia học viện. Triệu Phúc Kim mặc dù có thai, không tiện tự mình đứng ra, nhưng Triệu thị dòng họ lại là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh. Vương Luân muốn thành lập kỹ thuật chuyên nghiệp học viện, từ Triệu thị dòng họ đứng ra, vừa có thể tăng thêm tốc độ, còn có thể đem thủ nghệ kỹ thuật chuyển rời đến Triệu thị dòng họ trên đầu. Mọi loại tất cả hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Lấy triều đình danh nghĩa thành lập kỹ thuật chuyên nghiệp học viện, cùng lấy hoàng gia danh nghĩa thành lập, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà để cho Hoa tiểu muội phụ trách quản lý Đại Minh Hoàng gia ngân hàng, thứ nhất là vì để cho hoàng thất không thiếu tiền, còn nữa nhưng là vì xúc tiến thương nghiệp, công nghiệp tài chính phát triển. Cũng không phải cùng Đại Minh Đế quốc ngân hàng đánh lôi đài, dù sao, cho dù là Đại Minh Hoàng ngân hàng cũng chịu Đại Minh Đế quốc ngân hàng giám thị. Duy nhất nắm giữ tiền đúc quyền ngân hàng vẫn là Đại Minh Đế quốc ngân hàng. Đến nỗi đằng sau có thể hay không còn xuất hiện cái gì Đông Kinh ngân hàng, Thủy Vận ngân hàng, liền phải xem tình huống. Hồ Tam Nương phụ trách Đại Minh Hoàng gia thương hội, chỉ là Vương Luân đối với hệ thống ban thưởng các đại mộ đủ lệ tiến hành chỉnh hợp. Nông trường, công việc trên lâm trường cùng với nhà máy ngũ đại mộ đủ lệ thuộc về Vương Luân tài sản riêng, làm sao vô duyên vô cớ cống hiến ra ngoài? Vương Luân cũng có tư tâm của mình, hắn không phải thánh nhân. Vương Luân có thể đem quốc gia cùng mình tách ra, đã là sớm tránh hậu thế họa loạn quốc gia, bằng không một câu độc chiếm thiên hạ, cái gì không phải lao vương ra. Lao Chu cách làm, Vương Luân không chỉ có không tán đồng, còn vô cùng phản cảm. Nếu là xuyên qua không hệ thống, Minh Thanh hai triều tuyệt đối không phải phần lớn người lựa chọn, trừ phi xuyên qua thành hoàng thất, dòng chính hoàng tộc. Vương Luân quyết định duy ổn nhạc dạo, để cho Đại Minh Đế quốc tại một năm mới tiến nhập phi tốc phát triển. Tế Châu, Thanh Châu mấy người núi đông, Hà Bắc khu vực vốn là thuộc người trong nhà, thống trị thời gian chậm nhất, dân chúng lòng trung thành cũng cao nhất. Thổ đậu, bắp nô, khoai lang chờ cao sản lương thực đã bao trùm toàn cảnh. Cây đông vải trồng trọt cũng mọc lên như nấm, thêm nữa nhà máy mọc lên như rừng, như lò gạch, nhà máy trang phục, nhà máy xi măng, tạp hóa nhà máy các loại, để cho dân chúng chất lượng sinh hoạt tăng đột lên. Phương Bắc các nơi tuy nhỏ chiến không ngừng, nhưng đối với phổ thông bách tính ảnh hưởng lại phi thường nhỏ, hơn nữa có quan viên quản lý, khôi phục trật tự, cũng liền vì bách tính cung cấp ổn định phát triển thổ nhưỡng. Trầm rãi từ trong chiến hỏa cùng với thiên hai, khôi phục lại. Phía Nam cũng giống như vậy, có thể là cảm nhận được áp lực, Phương Lạp đại quân bắt đầu co vào binh lực, trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, cũng không tiếp tục công thành nổ trại, mở rộng địa bàn. Mà trấn thủ phía Nam Trương Thúc Dạng, Tiêu Gia Tuệ bọn người, cũng nghiêm ngặt thi hành Vương Luân quyết định chính sách, tận lực tránh phát sinh chiến tranh. Phát triển kém nhất thuộc về Tây Bắc Nguyên Tây Hạ cảnh nội, Túc Châu, Qua Châu các vùng chịu ảnh hưởng của chiến hỏa, bách tính khốn khổ, nạn dân khắp nơi. Hơn nữa diệt hạ chi chiến quá mức thảm liệt, Đại Minh Đế quốc tướng sĩ, quan viên, cùng đảng hạng người cùng với Tây Hạ Hán dân ở giữa, thường có ma sát phát sinh muốn khôi phục, còn cần thời gian. Hồng Vũ 2 năm tháng 7, Vương Luân trở về một chuyến Lương Sơn Bạc sau, bắt đầu bắc thượng tuần sát. Đi đại danh phủ, Cao Đường Châu, Đức Châu, Thương Châu các vùng, sau đó vượt qua Hải Hà đi tới thành mới Thiên Tân Bệ. Lúc này Thiên Tân Bệ đã có thành trì bộ dáng. Bến cảng chỗ, thiên phàm lại quan phát, như nước chảy. Trình độ sấm bất viễn siêu Thương Châu. Khích lệ mục hoàng một phen sau, Vương Luân tiếp tục bắc thượng, đi tới Tích Tân Phủ. Chờ đợi vài ngày sau, khởi hành trở về Đông Kinh. Chờ trở lại Đông Kinh lúc, đã là đầu tháng 10. Chương 77, tinh tường thai họa ngầm cùng với phát triển chương 77. Tinh tường thai họa ngầm cùng với phát triển thu ý dần dần dày, gió mát phất phơ. Nhưng lại nồng cũng nồng bất quá chợ bán thức ăn miệng mùi máu tươi, lại lạnh cũng lạnh bất quá Cẩm Y Liễu vệ tú xuân đao. Vương Luân một chiêu dẫn xà xuất động, lại rửa sạch một vòng xúc thế phản minh phản tặc. Hơn 10 vị triệu thị dòng họ, trên trăm danh quy hàng văn võ, cùng với hơn ngàn tên bách tính. Vừa phát động phản loạn, liền bị Cẩm Y Liễu vệ liên hợp thần võ doanh, đoàn đoàn bao vây. Chỉ ở Đông Kinh, liền liên lụy đến hơn 5000 người. Không đợi Vương Luân về kinh, ngay tại Tam Ti hội thẩm phía dưới, giết đầu người quần quật. Chuẩn bị lên đường hình phía trước, khẳng khái phó nghĩa người dẫn đầu lắc đắc không có mấy, người người khóc ròng ròng vì mạng sống không ngừng cầu xin tha thứ, làm cho hề. Ngược lại là rất nhiều thụ đầu độc phổ thông mách tính, không khóc không náo, chỉ cầu chết một lần. Chờ Vương Luân trở lại Đông Kinh lúc, phản loạn đã bình định, chỉ là nguyên bản phồn hoa Đông Kinh cũng chịu ảnh hưởng này, tiêu điều không ít. Biển trên sông nguyên bản bụng trộm mở hoa thuyền cũng lần nữa biến mất không thấy, các đại tiểu lâu nhất là phiền lâu cũng mất những ngày qua khách mời tụ tập. Vương Luân không có trách cứ Công Tôn Thắng, Dương Lâm, Bùi Tuyên bọn người, chỉ nói tiếng hảo liền không còn nói tiếp. Đã cho qua cơ hội, thật có chút người nhưng lại không biết trân quý, chết chưa hết tội. Vì thế Triệu Phúc Kim, Phế Đế Triệu Hoàn cùng với vài tên đã xuất giá tiền triều công chúa cũng không có liên lụy đi vào. Ngược lại là Triệu Cửu mỗi tuổi không lớn lắm, lại ngày vui mừng nhất, cho là mình là cái tia Triệu thị cô nhi, có thể thành đại sự, phản minh phục tống, nâng lên tống triều cờ sĩ, chủ động đi theo phản quân, chuẩn bị đánh vào Diên Phúc Cung. giết chết Vương Luân vợ con, thậm chí cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Lại không nghĩ rằng, chính mình nhất cử nhất động sớm đã bị Cẩm Y Liễu vệ báo cáo, tìm hiểu nguồn gốc cha rõ tất cả phản quân. Trở lại Đông Kinh hơn 10 ngày, Vương Luân đã không có truy cứu còn lại Triệu thị dòng họ, cũng không có ban thưởng Dương Lâm bọn người, tựa như phản loạn một chuyện chưa từng phát sinh mở dạng. Trên triều đình, không thiếu người thông minh, cũng nhìn ra Vương Luân nghĩ xử lý lạnh chuyện này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải cho rằng giết đến bách tính quá nhiều, mà là lo lắng liên lụy đến trên người mình. Lúc này nhưng không có cái nào quan viên là vì nhân dân phục vụ. Thật vất vả ổn định phát triển một năm, để yên tốt nhất, nhiệt tình nhiều hơn mấy phần. Giết người đã đủ nhiều. Nhiều không? Ta nhìn là giết quá ít. Lý Quý hấp tấp đi tới đi lui, nhìn xem bên dưới thạch đỉnh vững vàng câu cá Vương Luân, hét lên, cũng chính là ca ca tuần tra lúc đem ta mang đi, bằng không ta đem những cái kia họ Triệu toàn bộ chém. Sát sát sát. Ngươi cái này khốn nạn sao phải liền biết giết? Thiên hạ họ Triệu nhiều như vậy, ngươi nghĩ toàn bộ giết hết? Nhân gia cũng không cùng lấy một khối phản loạn, còn tưởng là chính mình là sơn tặc mạnh cấu đâu. Vương Luân quay đầu trừng Lý Quỷ, rời kinh đi tới Tích Tân phủ tuần sát lúc mang theo Lý Quỷ, chính là vì tránh hắn giết đến hưng khởi, xách theo dịu to bản tùy tiện chém giết. Chỉ nhìn Lý Quỷ bây giờ bộ dáng này, đã biết lựa chọn của mình có nhiều chính xác. Ta đây không phải là vì cho ca ca xuất khí sao? Gặp Vương Luân phát hỏa, Lý Quỷ cũng không dám tiếp tục hồ liệt. Vương Luân thở dài, thiết nhu a, có đôi khi giết người là không giải quyết được vấn đề. Ta cảm thấy có thể giải quyết. Lý Quỷ đặt mông ngồi vào trên băng ghế đá, vẫn còn có chút không phục. Vương Luân cũng biết Lý Quỷ vì cái gì như thế. Hai năm này chính mình một mực đem hắn an bài tại Đông Kinh thủ thành, sinh hoạt mặc dù trải qua thoải mái dễ chịu, có thể đối Lý Quỷ tới nói là quá mức an nhàn. Hắn vốn cũng không phải là cái có thể qua cuộc sống an giật người, đối với Lý Quỷ tới nói, chém chém giết giết mới là sinh hoạt. Thiên Nhu, nghe nói bảng gia muội tử sắp sinh. Nhìn xem không nhúc nhích nào, Vương Luân rời đi chủ đề. An Thần Y nói còn có hơn một tháng, năm trước chắc chắn có thể sinh ra. Quả nhiên, gặp Vương Luân hỏi chính mình con dâu, Lý Quỷ trong nháy mắt đem chém chém giết giết không hề để tâm. Thật tốt bồi bồi bảng gia muội tử a. Chờ xuất binh tiến đánh phương lập lúc, ta tiện phái ngươi xuôi nam. Vương Luân trầm giọng nói, thật tốt lên trực, chớ có gây chuyện, cũng chớ có đi tìm người khác phiền phức. Bằng không, đến lúc đó ta liền phái phong thái đi. Vì trấn an Lý Quỷ, Vương Luân lại vẽ lên bánh nướng. Chỉ là, cái này bánh nướng là Vương Luân nghiêm túc cân nhắc qua. Ca ca lời ấy coi là thật. Lý Quỷ đại hỉ, trong nháy mắt đứng dậy, trừng to mắt nhìn xem Vương Luân. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể. Vương Luân gật đầu đáp. Ta đi, ta nguyện ý đi. Lý Quỷ liên tục gật đầu, ca ca không biết, ta sớm muốn đi phía nam giết giết Phương Lạp tên kia bị phòng, cái này đồng tinh ta đợi đến xương cốt đều gỉ. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn đợi, chớ chọc là sinh sự. Vương Luân lần nữa căn dặn. Ta đều nghe ca ca. Ca ca để cho ta làm gì, ta liền làm gì. Lý Quỷ nói, bắt đầu cười hắc hắc. Thời gian có thể chôn cất hết thảy. Lại là một năm đêm 30, Đông Kinh bên trong đầu người quần quận chuyện đã bị đại đa số người lãng quên, từng nhà vui vẻ ăn Tết, phố lớn ngõ nhỏ lại là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Xem như trong thiên hạ, nhân khẩu nhiều nhất, dòng người lớn nhất trung tâm thành thị, Đông Kinh thành chính là không bao giờ thiếu chuyện mới mẻ. Theo nhóm người thứ nhất lực kéo xe đầu nhập Đông Kinh, cưới xe kéo trong nháy mắt thành vì thời thượng. Không quan tâm là Đông Kinh bách tính, vẫn là nơi khác tới thương khách, quan viên, tất cả đối với xe kéo biểu hiện ra cực hạn truy phủng. Chủ yếu nhất vẫn là thuận tiện đồng thời, giá tiền cũng phải chăng. Năm mới đại triều hội cùng với Nguyên Tiêu Hoa đăng tiết, để cho tràn vào Đông Kinh nhân số, lần nữa chật ních. Năm ngoái trận kia phản loạn cũng không có người nhắc lại cùng. Theo Vương Luân chế định phát triển sách lược, thiên hạ các nơi càng an ổn đồng thời, thương nghiệp cũng nên đón bùng phát. Vẹn vẹn Đông Kinh thành nội, liền có 6 nhà ngân hàng. 3 nhà Đại Minh Đế quốc ngân hàng, 3 nhà Đại Minh Hoàng gia ngân hàng. Thiên hạ các châu phủ cùng với khá lớn huyện thành, ít nhất cũng có một nhà ngân hàng tọa lạc. Nhà máy mọc lên như rừng, thương hội khắp nơi, ngay cả tiêu cục loại này kiểu mới sản nghiệp cũng nên đón bùng phát, đại đại nho nhỏ thành dựng lên trên trăm nhà. Đại Minh luật cùng Tống luật khác biệt, cũng không cấm bách tính mang theo binh khí ngắn, như yêu đao, đao bổ tuổi mấy người. Chỉ là không cho phép lấy giáp, không cho phép mang theo chế tạo quân giới, binh khí dài trở. Hơn nữa tiêu cục cần ngay tại chỗ nhà môn đăng ký báo cáo chuẩn bị, khí giới cũng cần ngay tại chỗ nhà môn mua sắm báo cáo chuẩn bị, làm cầm giới giấy chứng nhận các loại. Đã như thế, không chỉ không có tạo thành khí giới phiếm lạm, ngược lại hình khống chế hữu hiệu. Còn vì nơi đó nhà môn tăng lên thu bảo, có thể nói một công nhiều việc. Trừ cái đó ra, tiểu mới học phủ cũng thành dựng lên hơn 10 chỗ. Đại Minh Hoàng gia Viện Khoa học, Đại Minh Hoàng gia Học viện Kỹ thuật, Đại Minh Hoàng gia Hải quân Học viện, Đại Minh Hoàng gia Cảnh sát Học viện các loại. Mặc dù không bằng Thái Học viện cùng với Võ viện quyền uy, nhưng cũng chiêu thu mấy vạn học sinh. Dù sao, Thái Học viện chiếu cố văn thần bồi dưỡng, mà Võ viện phụ trách võ tướng học tính chất không thể nghi ngờ. Còn có áo đông, chăn đông chờ đông vải thu hoạch cùng với pha lê cũng bắt đầu chạy vào thị trường. Giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng ít nhất bình dân bách tính cũng có thể tiếp xúc đến. Mà theo chiếc thứ nhất ba vành xe đạp tại Đông Kinh bán ra sau, trong nháy mắt khơi mào dậy sóng, khiến cho bách tính điên cuồng truy phủng. Chương 78, thế giới trung tâm tử cấm thành, hết trọn bộ. Chương 78, thế giới trung tâm tử cấm thành, hết trọn bộ. Hồng Vũ 3 năm, 3 tháng. Lâu ngày không gặp hệ thống thông chi thành, cuối cùng tại Vương Luân bên thai vang lên lần nữa. Đinh nhà máy thăng cấp điều kiện xong thành, tự động thăng cấp đinh nhà máy đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, 9 đinh nhà máy đã thăng đến mắt cấp. Ban thưởng, xưởng luyện thép một tòa, chứa lò cao, lò luyện thép, ngay cả đúc cơ, máy cán thép, thùng đựng nước thép tinh luyện lô, bí pháp, chế tạo hợp kim nguyên lý cập dung luyện đang xử lý công văn Vương Luân chấn động, bút trong tay một trận, lên tiếng nói, chấm đi ngủ một lát, các ngươi nếu là mệt mỏi cũng nghỉ ngơi một chút. Lập tức đứng dậy lui về phía sau điện đi đến, cũng không để ý không có gì làm trong điện phụ tá xử lý công văn Tiêu Nhượng, Công Tôn Thắng bọn người. Bảo vệ ở một bên Quảng Huệ lập tức đuổi kịp. Tiêu Nhượng mấy người cũng không hỏi nhiều, cùng nói, cung tiễn hoàng thượng. Chờ Vương Luân thân ảnh biến mất, riêng phần mình lại bận rộn đứng lên, Vương Luân suy nghĩ gì thời điểm nghỉ ngơi không ai dám quản, bọn hắn không thể được. Một đống lớn công văn phải tranh thủ xử lý, phân loại chỉnh lý, sơ bộ định ra. Tiếp đó đưa đến ngự án, chờ Vương Luân làm ra cuối cùng phê chỉ thị. Những sự tình này, Vương Luân có thể hay không nhìn thấy, bọn hắn đều phải làm, cũng chưa từng sẽ phàn nàn. Đây đều là quyền lợi. Vương Luân cũng không để ý những thứ này, nếu là có thể, hắn tình nguyện không động vào bất luận cái gì công văn, toàn bộ giao cho nội các xử lý. Chính mình cũng có đầy đủ thời gian làm chuyện mình thích làm. Quảng Huệ, đừng cho bất kỳ người nào vào quấy rầy ta. Căn dặn Quảng Huệ bảo vệ tốt, Vương Luân về đến phòng, trực tiếp gọi ra hệ thống giới diện, từ hệ thống trong hành trang lấy ra bí pháp, chế tạo hợp kim nguyên lý cập dung luyện. Vương Luân nằm mộng cũng muốn lấy được hệ thống ban thưởng, so cái gì đèn điện, đồng hồ đều trọng yếu. Không phải lưới điện, gậy điện không tốt, mà là sắt thép hợp kim càng thích hợp thời đại này, càng thích hợp bây giờ Đại Minh Đế quốc. Không kịp chờ đợi mở ra quyển sách, dòng giá 4 trang mục lục, Vương Luân càng xem càng kích động. Bí pháp cùng chia tứ đại chương theo thứ tự là gang hợp kim, thép đúc, chế tạo có sắc hợp kim cùng với chế tạo hợp kim dung luyện. Hệ thống trình bày gang, thép đúc, có sắc hợp kim kết tinh cơ chế, tổ chức khống chế cùng hóa học thành phân thiết kế, phân tích nôn dịch tinh luyện, lô bên ngoài tách lưu hình các loại dung luyện công nghệ. Bao dung trùng thiên lô cảm ứng lò điện trở thiết bị nguyên lý cập kim loại lỏng xử lý kỹ thuật. Chỉ cần xưởng luyện thép chính thức vận doanh, nguyên bản số lượng thưa thất đông tuyết thép rỗng cũng có thể đại lượng sinh sản. Các thức vũ khí lạnh, giáp trụ chờ từ không cần nói nhiều, liền xung kích, hỏa pháo các loại vũ khí nóng uy lực cũng có thể bởi vậy nhận được cực lớn tăng cường. Chủ yếu nhất là có thể đề cao luyện sắt, luyện thép hiệu suất. Thậm chí, sắt thép cự luân cũng sẽ không là hy vọng xa vời xế chiều hôm đó. Vương Luân lập tức triệu tập nhân thủ bắt đầu phiên dịch sao chép, muốn lấy tốc độ nhanh nhất sao chép xong bí pháp. Lại lệnh công bộ quan viên thống kê các nơi quặng sắt số lượng, chỉnh lý thành sách đệ trình đi lên. Chuẩn bị tuyển định xưởng sắt thép địa chỉ. Trước sau bận rộn một tháng thời gian, cuối cùng tuyển định Hà Bắc Hình Châu. Nơi đây vốn là thiên hạ tứ đại nấu sắt căn cứ, tài nguyên khoáng sản phong phú, còn có mấy lượng sắt giã công nhân. Chỉ cần tại nguyên chỉ thượng tiến hành cải biến, không cần hao thời hao lực. Lại thêm thủy lục giao thông tiện lợi, cách đại danh phủ, Đông Kinh thành đều không phải là rất xa. Vì thế, Vương Luân đặc biệt ý phái ra Thang Long tự thân xuất mã, tiến đến quản lý. Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ Trần Ân, tỷ lệ Cẩm Y Liễu vệ tiến đến thành lập vệ sở, chuyên môn phụ trách thủ hộ xưởng luyện thép. Hồng Vũ 3 năm, tháng 8. Tọa trấn đại đồng phủ Tả quân Đô đốc Mi Sảnh liên thủ Thiên Cương doanh Đô đốc Lô Tuấn Nghĩa cùng với kỵ binh Dũng Mãnh doanh Đô đốc Dương Chí, cùng ra quân 10 vạn, tại Ngư Dương lĩnh cùng Liêu quốc tàn binh bày ra đại chiến. Liêu quân đại bại, chỉ còn lại tàn binh tiếp tục bắt trốn. Đại Minh quân mã truy đến đủ lạn bạ tỏ khu vực, triệt để mất đi tung tích địch, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ chỉnh đốn. Cùng tháng, quốc phòng một quân đánh hạ Sa Châu, thống nhất Tây Hạ toàn cảnh. Lập tức dẫn binh xuôi nam, công diệt Cỏ Linh Lăng Đạt Đát, công chiếm Thanh Hải khu vực. Hồng Vũ 3 năm, tháng 10. Tòa trấn kéo dài la, Đông Doanh Châu Nguyễn Tiểu Ngũ, tỷ lệ Nam Hải thủy sư công chiếm Lưu Cầu, tại Đông Hải khu vực quần đảo thiết lập trạm tiếp tế, lưu lại thủy quân đóng giữ. Cùng tháng, ở vào Thiên Tân vệ tòa thứ nhất trạm phát điện, bắt đầu thí vận doanh. Tháp sáng viên thứ nhất bóng đèn. Cùng tháng, ở vào chân định phủ súng đạn nghiên cứu học viện, cải tiến súng kiếp, nghiên cứu ra nòng súng vì hình đinh ốc dánh nòng súng liên tiếp súng kiếp. Cải tiến hỏa pháo, lưu đạn, nghiên cứu ra hạt tròn hình dáng thuốc nổ, tăng trưởng rõ rệt nổ tung uy lực cùng với tính ổn định. Hồng Vũ 4 năm, tháng 5. Lấy lễ bộ thượng thư Sải Tiến cầm đầu sứ đoàn, xuôi Nam Lâm An, đi sứ phương Lạp thiết lập thành công quốc. Hy vọng lấy phương thức hòa bình, song thành Đại Minh Đế quốc nhất thống. Nào có thể đoán được phương Lạp tuyệt đối cự tuyệt, đưa ra cùng Đại Minh Đế quốc hoạch sông mà trị. Đại biểu Đại Minh sứ đoàn làm chủ Sải Tiến thái độ cương ngạnh, bởi vậy chọc giận phương Lạp, không chỉ có giết hai tên sứ đoàn thành viên lập uy, còn đem Sải Tiến cùng với còn lại sứ đoàn thành viên cầm tù. Sải Tiến lợi dụng phương Lạp nữ nhi Phương Kim Chi chạy ra Lâm An. Cử động lần này triệt để chọc giận Vương Luân, lúc này điều binh khiển tướng, từ đông, nam, tây, bắc tứ phía xuất binh 20 vạn, lấy công Tôn Thắng, Tiêu Đạo Thanh, Phiền Thụy, Chu Vũ vì quân sư, Đỗ Huyệt là chủ tướng, Lâm Sùng, Quan Thắng, Tiêu Gia Tuệ, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Ngũ, Lý Quỷ bọn người vì phó tướng, Thủy Lục Đồng tiến đánh Phương Lạp. Phương Lạp đại quân đối mặt Đại Minh tướng sĩ, liên tục bại lui. Tại hỏa pháo bao trùm đánh xuống, lại kiên cố thành trì, cũng bị đánh sập. Hồng Vũ 4 năm, tháng 10. Đại Minh 20 vạn đại quân đánh hạ Lâm An, hậu quân Đô đốc Lâm Sung xuất quân giết vào hoàng cung, bắt sống Phương Lạp. Áp giải kinh sư, bị lăng trì xử quyết, tam tộc di diệt. Từ đó, Phương Lạp thiết lập thành công quốc phá diệt. Hồng Vũ 5 năm, tháng 9. Đại Minh đế quốc toàn diện công chiếm Tống Đình quốc thổ sau, hỏa lực tập trung lớn qua sông, đóng lại Lê Châu, Nhã Châu mấy người trả mã thị trường, uy hiếp Đại Lý quốc đầu hàng. Đại Lý quốc cự tuyệt chiêu hàng, đồn đóng giữ Kim Sa Giang dọc tuyến, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Hồng Vũ hoàng đế Vương Luân hạ lệnh, phong tỏa Đại Lý quốc cùng Đại Minh đế quốc biên cảnh, đóng lại tất cả hố thị, chặt đứt cùng Đại Lý quốc ở giữa mậu dịch. Đại Lý quốc lo lắng không có sức chống cự Đại Minh đế quốc, đi sứ thổ phiên chư bộ, kết minh chống cự Đại Minh đế quốc xâm chiếm. Hồng Vũ 6 năm, 3 tháng. Trấn thủ thành đều phủ trấn Vũ doanh đô đốc Tô Lập, xuất linh 3 vạn quân mã tây độ lớn qua sông tiến đánh thổ phiên Đan Ba, Lý Đường trở bộ. Tọa trấn kinh triệu phủ Vũ Lâm doanh đô đốc Tây Tiến, giết vào dân huyện. tiểu chủng kinh lược tướng công đế quốc phòng một quân, từ Thanh Hải xuất binh, đánh hạ Đông Đức, Quý Nam, Thương Hải các vùng. Trong lúc nhất thời, thổ phiên chư bộ khói lửa nổi lên một phía. Đại Minh tướng sĩ một đường công thành đoạt đất, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền công chiếm thổ phiên chư bộ gãy khúc phía đông tất cả thành trì. Cùng đại lý quốc đất khu vực biên giới đều bị Đại Minh đế quốc công chiếm. Hồng Vũ 6 năm tháng 10, Đại Minh đế quốc chia binh ba đường, đánh vào đại lý quốc. Ba đường binh mã hội sư đầu dòng quan, hợp lực toàn diện đại lý quân chủ lực thừa thắng tại ngày 15 tháng 12 công chiếm đại lý đô thành Dê Tư Bê Bê thành. Hồng Vũ 7 năm tháng 6, Tôn Lập dẫn binh công chiếm Áp Xích thành. Cùng tháng, Đại Minh tướng sĩ đánh hạ Không Phụ thành trại, chiếm lĩnh đại lý toàn cảnh. Hồng Vũ 8 năm tháng 5, Từ Đào Tông Vượng chủ trì xây dựng Tử Cấm thành tuyên bố xong việc. Vương Luân bên tai vang lên nhiệm vụ chính tuyến song thành hệ thống thông chi thành. Đinh nhiệm vụ chính tuyến tại trong lãnh địa tu kiến một tòa Tử Cấm thành đã song thành đỉnh ngũ đại lãnh địa mỗ đủ lệ bắt đầu thăng cấp, đinh lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 100 triệu người, đơn vị hành chính sắp thăng cấp, đinh tất cả kiến trúc đã tu kiến, thỏa mãn thăng cấp điều kiện, tự động thăng cấp, đinh lãnh chúa lãnh địa nhân khẩu đột phá 100 triệu người, đơn vị hành chính thăng cấp làm đế quốc, nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ song thành, Hồng Vũ 9 năm tháng. 6. Vương Luân rời đô Tích Tân phủ. Thay tên Tích Tân phủ vì Trung Kinh, định Trung Kinh vì Đại Minh đế quốc thủ đô. Hết cho bộ.